Không đến một phút đồng hồ, lại bổ một bát. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, một nồi nước không có, Atkins cùng Đường Nhàn bưng bát, hai người trao đổi ánh mắt, nữ nhân này nhìn xem so Đông Nhiễm cùng Tiểu San San đều gầy, nhưng cũng quá có thể ăn chút. Còn nước không? Bạch Mạn Thanh có chút ngượng ngùng. Ta cho ngươi thêm làm. Ngươi có thể hay không thuận tiện đem vừa rồi cố sự cũng kể xong? Ta nhìn giống như là hầu hạ ngươi sao? Đây là một cái kể chuyện xưa người tu dưỡng. Đường Nhàn trầm tư một chút, phát giác cái này Tiểu Bạch Xà nói lời cũng rất chính xác. Nói đến đây Pháp Hải, nó không biết yêu à, đây vốn là địa ngục tam đầu khuyển biến thành, nhìn xem Long tộc Hứa Tiên cùng Xà tộc Bạch Tố Trinh mở bảo hòa đường sinh ý thịnh vượng, nó há có thể cam tâm, liền muốn quấy nhiễu. Bạch Mạn Thanh có chút không hiểu, địa ngục tam đầu khuyển không phải hạ đẳng sinh vật sao? Há có thể có hóa hình năng lực? Nhưng cố sự này nàng vẫn là nghe có từ có vị, thậm chí trong lòng sinh ra đối cho tộc hận ý. Mùa hè đầm bên trong, nhưng lại là một mảnh sông băng, nóng hổi canh cá liền dễ nghe thú vị cố sự, để Bạch Mạn Thanh trong lúc nhất thời quên đi thời gian. Nàng xưa nay thần sắc nhạt nhẽo, hỉ nộ không lộ, rất khó coi ra nội tâm suy nghĩ. Atkins cũng không xác định, nàng phải trang xóa đi đối với mình cùng Đường Nhàn ý. Nhưng Đường Nhàn lại là rất rõ ràng, bởi vì độ thiện cảm đã đến 14. Trước mắt đánh giá là giống như đã từng quen biết, lại cố gắng một chút, nói không chừng liền đến mừng gặp gỡ. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Bạch Xà thật sự là một tao, hảo cảm một mực tại trướng, lại không biểu hiện ra đến, cùng Khanh Cửu Ngọc hoàn toàn là hai tính tình. Hai người này đánh cho ngươi chết ta sống, cũng đều bị chính mình gặp, cũng là duyên phận. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, chính mình không có ý định giúp hồ tộc, chỉ nói là đáp ứng dạy Khanh Cửu Ngọc một chút chiến thuật, cũng không nói là vì để Khanh Cửu Ngọc đối phó xà tộc. Bây giờ xà tộc thủ lĩnh ở chỗ này, chính mình cũng có thể dạy nàng một chút chiến thuật. Đường Nhàn cũng không thèm để ý hồ tộc cùng xà tộc tử thương. Đây cũng không phải là máu lạnh, nhân loại ở giữa còn có thể tự giết lẫn nhau, trong lịch sử giết người nhiều nhất không phải dã thú, chính là nhân loại tự thân. Cho nên khu mỏ quặng sinh vật muốn đánh nhau chết sống, hắn càng là lười nhắc quản. Hắn cùng Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh giao hảo, cũng chỉ là bởi vì cá nhân yêu thích. Chỉ cần không để Khanh Cửu Ngọc biết mình cùng Bạch Mạn Thanh quan hệ không tệ, cũng không cần để Bạch Mạn Thanh biết mình cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ không tệ liền tốt. Đường Nhàn tin tưởng lão thiên gia sẽ không như thế chỉnh mình, để hai cái nguy hiểm nữ nhân đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình. Nghĩ nghĩ cái kia tràn diện, Đường Nhàn không tự giác sợ run cả người. Ân, hẳn là sẽ không phát sinh a, nhưng phải cẩn thận chút. Chương 80, ba hỏi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Atkins có chút bận tâm. Cùng Đông Nhiễm một đoàn người ước định là chậm chút thời điểm liền về Kim Tự Tháp, nhưng bây giờ đã mấy canh giờ quá khứ, có thể Bạch Xà vẫn như cũ không gặp muốn đi ý tứ. Đường Nhàn nhìn xem cũng không sốt ruột, tầng băng dần dần bắt đầu hòa tan, hoàng hôn phía dưới Bạch Cốt Sơn mạch, so dị vãng rét lạnh rất nhiều. Tại Đường Nhàn đem toàn bộ Bạch Xà chuyện kể xong thời điểm, Bạch Mạn Thanh vẫn chưa thỏa mãn gật đầu, trên mặt vẫn là bộ kia thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Đường Nhàn nhìn xem độ thiện cảm báo tô đến 28, mừng gặp vỡ, trong lòng tự nhủ cái này so cùng Khanh Cửu Ngọc tăng lên độ thiện cảm thời điểm mệt mỏi nhiều. Nhưng Khanh Cửu Ngọc trung quy là có yêu mến đồ vật, dựa vào tặng hoa cho mang lên, Đường Nhàn bản thân cũng không có phí cái gì miệng lưỡi. Tiểu Bạch Xà loại này tam vô thuộc tính, có thể tìm đối phương hướng cũng đã rất không dễ dàng. Lại quan sát Bạch Xà số liệu, Đường Nhàn phát hiện thích sự vật bên trên lại có đồ vật. Yêu thích sự vật, dân gian tình yêu cố sự. Sách, hóa ra là cái văn nghệ thiếu nữ. Uống xong mấy nồi canh cá, nghe xong cả một cái cố sự, Bạch Mạn Thanh hỏi, còn có khác cố sự sao? Có thể nhiều, so cái này cảm nhân cũng có. Tốt, lần sau lại nghe đi, nói chút chính sự. Đường Nhàn hoàn toàn chính xác muốn nói một chút chính sự, nhưng lại không biết Bạch Mạn Thanh chính sự là cái gì. Ngươi nâng lên Khanh Cửu Ngọc, ngươi biết con kia hồ ly. Một loại áp lực vô hình sinh ra. Atkins cảm giác được trên cánh tay lông tơ đều đã đứng lên, đây là nguy cơ sắp tới cảm giác. Đường Nhàn mặt không đổi sắc, trong lòng tự đủ đây chính là khảo nghiệm trong lòng năng lực chịu đựng cùng diễn kỹ thời điểm. Nhận biết, gặp mặt một lần đi. Thế nào nhận thức? Ta giết một cái tam vĩ hồ. Nàng đúng lúc liền tại phụ cận. Sau đó thì sao? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Đường Nhàn luôn cảm thấy có chút không ổn. Tại sớm nhất lúc nói chuyện hắn liền nâng lên Khanh Cửu Ngọc danh tự, nhưng Bạch Mạn Thanh quả thực là đè ép đến toàn bộ cố sự xong mới hỏi. Muốn tao nữ nhân tâm nhắn nhỏ. Nàng là ta túc địch, nếu như ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, vậy ngươi cũng là ta túc địch. Địch nhân bằng hữu cũng là địch nhân. Không sai. Ta cùng nàng quan hệ ác liệt đây. Đường Nhàn mặt mỉm cười, tựa hồ nói một kiện có chút đáng giá vui sướng sự tình. Bạch Mạn Thanh khẽ gật đầu, trong không khí túc sát cùng khí tức nột ngạt cuối cùng nhỏ chút. Nàng sẽ vì một cái tam vĩ hồ đắc tội ngươi. Đường Nhàn có chút nhíu mày, quả nhiên tại trên người mình hẳn là có một loại nào đó khí tức ấy nhiêu Bạch Xà cùng yêu hồ phán đoán. Các nàng tựa hồ cũng cho là mình là cái nào đó cực kỳ cường đại tồn tại. Kể từ đó, Khanh Cửu Ngọc hoàn toàn chính xác không đáng vì tam vĩ hồ đắc tội một cái cùng giai sinh vật cường đại. Hồ ly không đáng yêu, thế là ta ăn hồ ly. Atkins lần này cũng không có nhịn xuống, ho khan. Nhìn xem Đường Nhàn vẫn như cũ ung dung thần sắc, nhớ tới trước đây không lâu hắn nói hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể ăn hồ ly, luôn cảm thấy thấy được cái này nam nhân mà khác. Rất tốt. Bạch Mạn Thanh chỉ là nhàn nhạt hai chữ, nhưng độ thiện cảm thế mà trực tiếp thăng lên 5 điểm. Có câu nói là, cùng nữ nhân tăng lên hữu nghị phương thức, chính là chán ghét nàng chỗ chán ghét. Công hiệu quả đại khái so thích nàng yêu thích càng cường liệt hơn. Đường Nhàn xem như bản thân cảm nhận được. Nhưng vì sao nàng không cùng ngươi đánh nhau? Nàng đối ta lòng mang oán hận. nhưng ta là một cái không thích bạo lực người. Bạch Mạn Thanh nhíu mày, ngược lại cũng không phải phát giác được lời này là giả, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi người này còn cả người là máu, thật sự là nhìn không ra hắn cái nào điểm không bạo lực. Như gặp lại nàng, nhất định phải giết nàng. Ngươi như đáp ứng ta, ta xà tộc cũng vĩnh viễn sẽ giúp ngươi. Được. A Đường Nhàn rốt cục cảm thấy đối thoại độ khó tại dần dần tăng lên. Một bên Akas cũng từ Đường Tiểu Cửu trong miệng Khanh Di, cùng Khanh Cửu Ngọc cái tên này bên trên triển khai một loại nào đó suy luận. Trong lúc đó cất giấu quá lớn lượng tin tức, hắn còn không xác định chính mình một chút ý nghĩ. Nhưng nghĩ đến, Đường Nhàn hiện tại nên có chút chật vật. Mặc dù kinh ngạc tại đội trưởng địa đặt lung tung, bất quá Akas rất có thể hiểu được, đây là tại lấy sinh tồn. Ngươi cùng với nàng, đến cùng vì sao thù hận sâu như vậy? Là trước có hai tộc chiến tranh, lại mới kết thủ, hay là bởi vì hai ngươi sớm đã có thủ, lại mới có hai tộc chiến tranh? Đường Nhàn nhớ kỹ Khanh Cửu Ngọc nói qua, nàng cùng xà tộc thủ lĩnh có chút ân oán cá nhân. Trước có thủ, nhưng hai tộc chiến tranh cùng thủ riêng không quan hệ. Ta kể cho ngươi lâu như vậy cố sự, làm nhiều như vậy nổi nước, hiện tại ta muốn biết rõ một ít chuyện. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn hồi lâu, sau đó gật gật đầu, nói. Nói đi. Ta đối ba chuyện so sánh để ý, thú triều vì sao di chuyển, cùng vạn thú tòa án có quan hệ sao? Ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc ân oán cá nhân là cái gì? Hai tộc chiến tranh nguyên nhân gây ra là cái gì? Đường Nhàn sờ soạng lấy cái cằm, suy nghĩ một giây, nói. Trước nói cái thứ nhất ta. Vấn đề của ngươi cũng không ít. Bạch Mạn Thanh lạnh giọng nói. Cũng vậy, lần sau ta cho ngươi thêm giảng cái dễ nghe hơn cố sự. Làm phiền, nhưng vấn đề thứ nhất ta không biết, vạn thú tòa án chỉ là chủ động trọng tài một chút sự kiện lớn nghiệp, cũng tiếp các giới phát sinh một chút vụ án, ngẫu nhiên phát tới một chút gợi ý nghĩ đến cùng thú triều gì chuyện không quan hệ. Vấn đề thứ nhất ngươi không biết, vậy ta đổi một cái hỏi, vạn thú tòa án là thế nào thành lập? Nó còn phụ trách cái gì? Ngươi thật đúng là sẽ có kẻ mặc cả. Bạch Mạn Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Phải học được dùng nhân loại phương thức suy nghĩ, đây đối với chúng ta có chỗ tốt. Đường Nhàn bình tĩnh đứng đối. Vạn thú tòa án khởi nguyên từ khi nào ta không biết, ta ký sự lên nó liền tồn tại, bên trong cơ cấu rất phức tạp, nhìn như là một đám thai dài vượn cổ đang quản lý, nhưng nghe nói có một chút trong truyền thuyết cổ đại sinh vật đang trợ giúp bọn chúng. Những này cũng đều là không có khảo chứng qua thuyết pháp a. Đường Nhàn hỏi. Làm sao khảo chứng? Tóm lại mạo phạm tòa án, tất nhiên sẽ chết. Hai tộc chiến tranh loại chuyện này, vạn thú tòa án mặc kệ sao? Nó có thể quản, nhưng phải là ta cùng Khanh Cửu Ngọc một phương không muốn đánh. Chủ động đi tìm kiếm tòa án trọng tài. Nó chủ động trọng tài sự tình. Quy mô xa so với ta xà tộc cùng hồ tộc chiến tranh phải lớn. Bạch Mạn Thanh tiếp tục nói. Liên quan tới vạn thú tòa án, ta có thể nói cho ngươi chỉ những thứ này, ngươi cũng đừng lại thêm vấn đề khác, đến nôi thú triều di chuyển, từ trước đều có, nhưng ta xà tộc chưa từng đến đánh qua loại này gợi ý, cho nên hỏi cũng vô ích. Kia xà tộc vì sao muốn cùng hồ tộc tranh đấu? Thiên khuyết bình nguyên khí hậu mặc dù so sánh với cực bắc ấm áp không ít, nhưng cũng đối với ta xà tộc sinh sôi có trợ giúp. Hoa xà một mạch, chính là cực kỳ hiếm thấy cao đẳng chủng tộc, bình thường như là hoa xà cường đại như vậy sinh vật, đều là cá thể. Có rất ít tộc đàn. Đường Nhàn gật gật đầu. Thiên thai cấp sinh vật đúng là lớn nhiều đều là cá thể, quần cư thiên thai cấp sinh vật quá thưa thớt. Loại này tộc quần sức chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng may hiện tại chính mình không sợ hoa xà. Nhưng trước mắt cái này không phải hoa xà. Ta tưởng rằng phương Bắc đã thức tỉnh một loại nào đó sinh vật hùng mạnh. Làm cho các ngươi rời đi. Đoán có chút liên quan, nhưng là đoán lệnh. Chúng ta rời đi phương Bắc là vì tốt hơn sinh sôi hoàn cảnh, nhưng vì sao bây giờ rời đi, cũng không phải là bởi vì một loại nào đó sinh vật cường đại thức tỉnh. Mà là bởi vì một loại nào đó sinh vật cường đại tử vong. Đường Nhàn động dung, thuyết pháp này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hoa xà ở tại phương Bắc, một mực cùng cực Bắc hùng nhân tộc quan hệ ác liệt, chúng ta cùng chúng nó giao chiến mấy trăm năm. Tháng, thế gian lại không hùng nhân tộc. Phương Bắc tự nhiên cũng không có gì có thể đợi. Đường Nhàn không biết nên làm gì ngôn ngữ. Giải rác mấy lời, nhưng cũng cảm nhận được xà tộc ngân lệ. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, lại bởi vì thù hận, cho thấy không chết không thôi thái độ. Cái này cùng tự nhiên xà tính cũng là chuẩn xác. Các ngươi cái chủng tộc này thật mang thủ. Chúng ta đối với bằng hữu cũng rất tốt. Nếu ngày nào phát hiện bằng hữu lừa gạt ngươi đây. Đường Nhàn chăm chú nhìn Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh từ tốn nói. Nếu ta nhìn hắn thuận mắt, hắn liền sống, nhìn hắn không thuận mắt, hắn liền chết. Ngươi nhìn ta thuận mắt không? Ngươi lừa gạt ta cái gì rồi? Hai cũng không liên quan, ta chỉ là muốn biết ngươi nhìn ta thuận mắt không. Bạch Mạn Thanh nhìn thẳng Đường Nhàn, nhưng cuối cùng không nói gì. Đường Nhàn đành phải chính mình nghĩ đáp án, tất nhiên mừng gặp gỡ, tự nhiên là thuận mắt. Hắc, cái này muộn tao tiểu bạch xà. Cho nên ngươi là thế nào cùng Khanh Cửu Ngọc kết cựu án? Chương 81, cáo cùng rắn đơn đoán. Ba cái vấn đề một vấn đề cuối cùng, ngược lại là Đường Nhàn để ý nhất vấn đề. Đến ta cùng nàng tình trạng này người, là có thể hóa hình vì nhân loại. Ta biết, ta cũng có thể. Đường Nhàn không nghĩ tới trả lời tựa hồ cùng hóa hình vì nhân loại có quan hệ. Cái đề tài này thì càng thú vị chút. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Nói đến, chúng ta vì cái gì có thể biến thành nhân loại? Ngươi không biết, ta cũng không biết. Bạch Mạn Thanh trả lời quả quyết, Đường Nhàn có chút thất vọng. Akas rốt cục vững tin Đường Nhàn là đang làm bộ đóng vai khu mỏ quặng sinh vật. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Làm tiến hóa khu lớn lên số một vật thí nghiệm, thường thấy các loại thường nhân không cách nào tưởng tượng vặn vẹo thí nghiệm, nhưng Akas vẫn như cũ rung động ở hôm nay Đường Nhàn biểu diễn. Hắn vẫn không nói lời nào, đóng vai một cái trầm mặc nhân loại người hầu. chúng ta có thể biến thành nhân loại, vạn thú tòa án từng nói đây là vạn vật tương thông bước đầu tiên, cũng là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên bước đầu tiên, nhưng cũng không có đối với cái này đã cho càng nhiều thuyết pháp. Vạn vật tương thông, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Đường Nhàn cũng không phải là một cái cấp thấp thú vị người, nhưng đầu tiên hắn vẫn là nghĩ đến giao phối. Rùa đen là không có cách nào cùng con thỏ giao phối, sư tử cũng không sẽ cùng lão hổ thông hôn. Nhưng là nếu như đại gia biến thành hình người, lại ngay cả ngôn ngữ đều là nhân loại thông dụng ngôn ngữ. Như vậy, nguyên bản không cách nào giao phối giống loài, phải chăng đều có thể giao phối rồi? Vậy đại khái chính là vạn vật tương thông thuyết pháp. Sau hậu đại hình dạng người đại khái vẫn là hình dạng người, nhưng bản thể sẽ là thế nào? Quá phức tạp đi, bởi vì biến hóa thành nhân loại nguyên nhân không cách nào tìm tới. Đây quan hệ đến ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Khu mỏ quặng thế giới bí ẩn càng ngày càng nhiều, liền ngay cả những này sinh vật mạnh mẽ nhất cũng không biết, có lẽ căn bản cũng không có người biết. Nói không chừng vạn thú tòa án cũng theo lịch sử biến hóa, bị mất rất nhiều chân quý văn bản. Xuất ra đầu tiên, Đường Nhàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Kim tự tháp cùng nhân loại đại hạo kiếp bên kia cũng có được một đống nghị không ra nguyên cớ sự tình. Hai thế giới đều vô cùng phức tạp, cho nên các ngươi có thể biến thành hình người, sau đó là làm sao kết ân oán sống chết rồi. Đường Nhàn dẫn đáp lời đề, ngươi biết bất chu quy sao? Trong thần thoại đồ vật thật là có. Thường ngày đều là người khác sợ hai thán phục Đường Nhàn giảng đến một chút cổ quái kỳ lạ sinh vật, hiện tại đến phiên Đường Nhàn sợ hai than. Bất chu quy hắn biết được một chút, chỉ là có lẽ là mới Sơn Hải Kinh bên trong gặp qua. Kia mấy trăm năm trước, nhân loại lúc ấy ngay cả đối phó cường hóa cấp sinh vật cũng còn có chút phí sức, hắn là không tin tưởng lắm trong đó rất nhiều miêu tả. Cái gì thần thoại? Dáng như rùa mà đầu chim hủy đuôi, hủy là một quái vật hình dáng trong thần thoại, âm như cơ gỗ, đeo không điếc, có thể vì ngọn nguồn. Ngươi nói bất chu quy, có phải là hay không dạng này? Không phải, bất chu quy chỉ là nhìn so sánh khổng lồ phổ thông rùa đen, nó mặc dù không thể hóa hình, nhưng lại có thể miệng nói tiếng người. Ngươi nói loại này rùa? Ta chưa từng gặp qua, là ai nói cho ngươi? Lỗ Tấn nói. Không biết. Không sao, nói tiếp, ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ không hợp, lại cùng cái này Lao Ô Quy có quan hệ gì? Bất chu quy có thể dự báo một chút không hoàn chỉnh đoạn ngắn. Thời gian không thể khảo sát, địa điểm không thể khảo sát, nhưng nó tiên đoán, cuối cùng sẽ thực hiện một bộ phận. Nó nói một cái tiên đoán để ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc bất hòa. Không phải bất hòa, ta vốn cũng không thích nàng. Được rồi, là cái gì tiên đoán? Đường Nhắn hỏi. Bạch Mạn Thanh không có nói chuyện. Tại sao không nói? Không muốn nói. Ta nghỉ một lát liền nên đi. Ngươi nhưng là muốn tiến về phương Bắc. Đừng lách qua chủ đề. Ngươi có còn muốn hay không nghe chuyện xưa? Ngươi uy hiếp ta. Bạch Mạn Thanh nhìn chăm chú lên Đường Nhàn. Đường Nhàn không có sợ, gật gật đầu, nói. Chính ngươi cũng đã nói, đây là một cái kể chuyện xưa người tu dưỡng, ta cuộc đời hận nhất kể chuyện xưa đoạn trường, cùng nói chuyện chỉ nói một nửa người. Bạch Mạn Thanh run lên trong một giây lát, gật gật đầu, cảm thấy Hứa Nhàn lời này có lý. Nàng khẽ cắn răng ngà, nói. Bất chu quý nói, tương lai Khanh Cửu Ngọc sẽ giành với ta nam nhân. Ta mặc dù không biết tương lai ý trung nhân là ai, nhưng há dung hạ được nàng cái này hồ mị tử. Phúc. Cũng không phải là Đường Nhàn nhịn không được, mà là ngay tại lấy nước hồ mà uống ạt cả nhịn không được. Nhưng Đường Nhàn biểu lộ cũng rất đặc sắc, sửng sốt hai giây, Đường Nhàn nói. Cái này Lao Ố Quy thật đúng là nghĩ gì nói đấy. Bạch Mạn Thanh lắc đầu nói. Bất chu quy tiên đoán rất chuẩn, vạn thú tòa án rất nhiều chuyện không cách nào cân nhắc quyết định lúc, đám kia thông minh nhất thai dài vượn cổ đều sẽ hỏi nó. Chỉ có một cái bất chu quy. Bắc cảnh bên này, chỉ có một cái, nam cảnh phải chăng có không rõ ràng. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Có chút động vật đối thời gian cảm giác rất chậm, cứ thế mãi sẽ hình thành một loại không ổn định thời gian loạn lưu, biết được một chút đoạn ngắn. Chủ yếu thể hiện tại một chút trường thọ sinh vật bên trên. Nhân loại đều có thể thức tỉnh cổ quái kỳ lạ năng lực, khu mỏ quặng sinh vật những này dân bản địa, năng lực lại quái một chút cũng là bình thường. Cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Đường Nhàn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ có một cái, nếu là có hai con liền tốt, có thể giết một cái nấu canh. Canh rùa bổ dưỡng nuôi dạ dày, quả thật đồ tốt. Ta phải đi. Bạch Mạn Thanh đứng dậy. Đường Nhàn cũng gật gật đầu, cái này tiểu bạch sàn nếu là lại nghe một trận cố sự, lại đến mấy nồi nước, nói không chừng liền hao tổn qua 10 giờ. Đồng Nhiễm tiểu san san mấy cái kia nha đầu hiện tại hẳn là không ngừng đánh điện thoại mình a. Sau 10 tiếng đi vào khu mỏ quặng, hai nữ nhân này cũng là tốt giải thích, nhưng Đường tiểu cửu thế nhưng là cửu vị yêu hồ còn nhỏ thể. Bạch Mạn Thanh nếu là biết rõ, giải thích rất phiền phức. Đi thôi. Không đưa. Cùng Khanh Cửu Ngọc Ly biết lúc, Đường Nhàn đối với cái này cùng một chỗ không có gì đa sầu đa cảm quen thuộc. Bạch Mạn Thanh lần nữa đánh giá đến Đường Nhàn, nghiêm túc đem người này nhìn một vòng. Sau đó gật gật đầu nói, ngươi là tiến về chỗ nào? Đã ngươi không ở tại Bạch Cốt Sơn Mạch, nên muốn đổi đường đi nơi nào đó. Ta đi về phía nam bên cạnh đi. Đường Nhàn nói, a, kia cáo tử. Sau này còn gặp lại. Bạch Mạn Thanh gặp Đường Nhàn bình bình đạm đạm, không hiểu có chút buồn bực, nàng không còn lưu thêm, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại phương xa. Đường Nhàn không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Akas, biết rõ Akas đại khái một đống vấn đề. Nhưng Akas cũng không nói gì. Thẳng đến hồi lâu, Đường Nhàn phát hiện hơi thở bên trong mùi phai nhạt rất nhiều. Hắn mới yên lòng. Còn có 3 giờ, Đông Nhiễm cùng Tiểu San San liền nên về tới đây. Ta kỳ thật thật muốn cưới một lần đại xà, chính là cân nhắc đến mấy cái này phiền phức nữ nhân sự tình. Đường Nhàn có chút tiếc nuối nói. Cưới qua hồ ly, tự nhiên cũng nghĩ cưới một lần dài mấy chục mét to lớn bạch xà. Atkins nói nghiêm túc, Đông Nhiễm cùng San San mặc dù có chút thực lực, nhưng săn bắt thiên thai cấp sinh vật, kỳ thật không cần thiết mang lên các nàng. Đường Nhan nói, Đông Nhiễm cần một chút kinh nghiệm tích lũy, tiểu San San tại loại lực lượng này chênh lệch quá lớn trong chiến đấu, sát thực tác dụng không lớn, nàng càng thích hợp đánh tiêu hao chiến. Nhưng là báo thủ, tự nhiên đến tận mắt chứng kiến. Cái này hoa xả, là cựu nhân của nàng, giết nàng mấy cái đồng đội. Ta hiện giai đoạn là không muốn trêu chọc thiên thai cấp sinh vật, bất quá đáp ứng hai nữ nhân sự tình, không tốt từ chối. Đối diện với mấy cái này khu mỏ quặng kinh khủng tồn tại, bịa đặt lung tung là một chuyện. Nhưng đối mặt bằng hữu của mình, nói lời giữ lời thì lại là một chuyện khác. Atkins cười khổ, nói, sự tình hôm nay, ngươi dự định giấu giếm các nàng bao lâu? Chương 82, độ thiện cảm hạn mức cao nhất. Atkins cũng không đần. Minh bạch Đường Nhàn lưu lại chính mình ý nghĩa. Đường Nhàn biết rõ hôm nay chuyện phát sinh, đối với bình thường nhân loại tới nói quá mức phá vỡ. Vạn thu tòa án, có thể biến thành nhân loại khu mỏ quặng sinh vật, cùng khu mỏ quặng sinh vật cho thấy cùng nhân loại không khác trí tuệ. Những này Đường Nhàn không có ý định giấu giếm đội viên của mình, nhưng mọi thứ cần tiến hành theo chất lượng, hắn lựa chọn năng lực tiếp nhận mạnh nhất, đối với mình cũng tín nhiệm nhất Atkins. Từ Atkins trước biết rõ trận tướng, tương lai ngày nào đó chính mình lại nói những chuyện này, có một cái hiệp trợ người, cũng càng thuận tiện Đông Nhiễm tiểu san san các nàng tiếp nhận. Khu mỏ quặng trình độ phức tạp, vượt xa tưởng tượng. Đường Nhàn nói, hiện tại còn quá sớm chút, về sau đi. Khu mỏ quặng một chút bột cấp sinh vật, lại bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, đem ta coi như đồng loại, truy cứu căn bản, ta cũng còn không rõ ràng lắm. Bao quát ta một chút năng lực, cần điều tra. Ta đã biết, ngươi quả nhiên là cái rất thú vị gia hỏa. Atkins cười nói. Thú vị sao? Rất có thú, có lẽ ngươi tồn tại bản thân, chính là đối tiến hóa khu những năm này nghiên cứu một loại châm trọng. Đường Nhàn càng phát ra thích Atkins, năng lực tiếp nhận mạnh một phương diện, chủ yếu vẫn là tín nhiệm. Độ thiện cảm tại 59, đánh giá là bạn bè trong hoàn nạn. Cái này so tiểu kha thương lộ bọn hắn còn cao, trước đó quan hệ không tệ đồng học, nhiều lắm là đều là quân tử chi giao, độ thiện cảm tại chừng 40. Bất quá Đường Nhàn phát hiện một sự kiện, nam tính cùng nữ tính độ thiện cảm đánh giá là có khác biệt. Tỷ như đồng dạng là 10 đến 20 phạm vi độ thiện cảm, nữ tính bên này đánh giá là giống như đã từng quen biết, tại nam tính bên này thì là mới quen đã thân. Mà 20 đến 30, nữ tính đánh giá là mừng gặp gỡ, nam tính đánh giá là gặp nhau hận muộn. Loại này khác biệt Đường Nhàn cảm thấy không cần thiết. Rất muốn uốn nắn tới, nhưng trong mắt số liệu cũng không thụ hắn chủ quan ý chí sửa đổi. Nam nhân cùng nữ nhân, ở trong mắt Đường Nhàn nói chung bên trên là không có khác biệt. Chỉ có người ngu xuẩn cùng kẻ không ngu xuẩn. Độ thiện cảm cực hạn Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng là 100. Tựa như mị lực đáng giá cực hạn hẳn là khanh cửu ngọc 99, đánh giá là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là về sau gặp ngoại lệ, Đường Nhàn phát hiện số liệu này biểu hiện thế mà cũng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bắt đầu. Ngoại lệ chỉ có một cái, là Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu hảo cảm đối với mình độ thoạt nhìn là 100, nhưng là không có đánh giá. Cái này lẽ ra không nên. Đường Nhàn nhìn kỹ mới phát hiện, 100 bên cạnh có cái nhỏ bé dấu cộng. Nghĩ đến cái này dấu cộng, đưa đến đánh giá biến mất. Đại khái xử lý chính là quá mức si mê, không thể nào hình dung. Hắn không phải người ngu, mặc dù đánh giá không có ra, nhưng là trước đây chỉ số chưa từng sinh ra lớn sai lầm, nghĩ đến Lê Tiểu Ngu cũng là không ngoại lệ. Cho nên Lê Tiểu Ngu đại khái là đối với mình có một loại có thể xưng bệnh chẳng thích. Đây không phải chuyện tốt lành gì, nhất là tại Đường Nhàn cự tuyệt 6 năm sau, độ thiện cảm vẫn là chưa từng suy giảm. Đường Nhàn thích thái độ là, ngươi kính ta một thước ta kính lại ngươi một trượng, cùng mình làm ăn, tận lực không làm cho đối phương thua lỗ, điều kiện tiên quyết là chính mình cũng có kiếm. Tại hữu nghị cùng một chỗ bên trên cũng là như thế. Có thể Lê Tiểu Ngu hảo cảm đối với mình độ, để Đường Nhàn có chút không cách nào thích ứng. Nghĩ xa. Đường Nhàn lắc đầu, không nghĩ thêm những này có không có. Có thể cùng Bạch Mạn Thanh có nhất định hữu nghị. Cũng không phải là xuất từ hiệu quả và lợi ích, chỉ là đơn thuần cá nhân hứng thú. Đường Nhàn nói, hồi lều vải chỗ đi, kia một mèo một chim hẳn là đói chết. Atkins gật gật đầu, vừa đi bên cạnh hỏi. Người đáp ứng Tiểu Cửu, muốn đi phương Bắc tìm kiếm Khanh Cửu Ngọc A. Atkins tin tưởng Khanh Cửu Ngọc chính là đường Tiểu Cửu trong miệng Khanh Di. Đường Nhàn gật gật đầu, nói. Đi xem một chút, cung cấp một chút trợ giúp liền đi. Ta đoán sai thiên thai cấp bộ sinh vật cường đại, có một số việc còn phải lại suy nghĩ xâm nhập chút. Cái này về sau có cái gì an bài? Hồi biển cây nhà gỗ, chờ đợi săn bắt thịnh hội đến. Atkins cảm thấy Đường Nhàn không giống như là đối săn bắt thịnh hội cảm thấy hứng thú người. Đường Nhàn cũng không đợi Atkins hỏi, liền nói thẳng. Ta hẳn là sẽ không tham gia săn bắt thịnh hội. Nhưng trận này thịnh hội vẫn là sẽ mang đến cho ta một chút phiền toái. Ta phải giữ vững nhà của ta, đồng thời cảnh cáo một chút người xâm nhập. Atkins đã hiểu, nguyên lai săn bắt thịnh hội tổ chức tại biển cây phụ cận. Lần thịnh hội này, tiến hóa khu cũng sẽ phái một chút vật thí nghiệm tham gia. Atkins nói. Đường Nhàn không có dừng lại, tiếp tục đi đường. Nếu như có thể, ta muốn đơn độc đi săn bắt thịnh hội khu vực, tìm ra những thí nghiệm này thể. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không có bất kỳ do dự, nói. Ta sẽ giúp ngươi. Hắn lại bồi thêm một câu. Ta không có cách nào để những cái kia đã biến thành quái vật hài tử biến trở về nhân loại, dung hợp huyết thanh như thế nào nghịch rút ra, ta cũng không có đủ dạng này tri thức. Nhưng ta sẽ tận lực cứu vớt những cái kia không có bị cải tạo hài tử. Tiến hóa khu dạng này tổ chức, ta sẽ nhổ sạch tận gốc. Atkins gật gật đầu, mang theo ấm áp tiểu dung. Hai người rất nhanh đi tới Bạch Cốt Sơn mạch bên ngoài, cùng huyết sắc hoang nguyên chô giao giới, là một mảnh bụi cỏ địa. Nơi này rất đặc thù, đi về phía nam là một mảnh thảo nguyên, đã từng dưỡng dục một mảng lớn đàn trâu. Hướng bắc thì là quái thạch đá lởm chởm dãy núi, đã từng có một đoàn loài chim nghỉ lại tại đây. Nhưng bây giờ lại không trâu gáy chim hót. Lớn như vậy giao giới chi địa, cũng chỉ có mấy lều vải. Ở giữa lều vải, một cái lông ngắn mèo lười vặn eo bẻ cổ, liếm lắp móng vuốt, một cái đàn chim líu ríu ngóng trông đồ ăn. Một mèo một chim nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lao nông. Đường Nhàn xuất ra đồ ăn cùng chậu mèo, đầu mèo liền hung hăng đi đến cỏ, Đường Cách cũng giống vậy. Thỉnh thoảng dùng cánh đẩy một chút đường tủ lạnh một buồn bực, một ngụm thấp phối bản hàn băng thổ thức, trực tiếp đem đồ ăn đông cứng. Nó đáp ý nhìn xem Đường Cách. Atkins nhìn xem một mèo một chim, cười ra tiếng. Đường Nhàn nói, thật sự là ngu xuẩn mèo cùng chim. Thứ một thành lũy, tầng thứ 6. Tống gia, Tề gia cùng Lê gia là Hoa Hạ tam đại gia tộc. Tống Canh Triều làm gia chủ, vì Tống gia cũng coi như lo lắng hết lòng. Tại Tống gia gia chủ cổ kính trong thư phòng, một mực có thứ một thành lũy đệ tử. Đây cũng là đang nhắc nhở từ trước Tống gia gia chủ, thứ một thành lũy cũng không phải là thứ một. Nhưng Tống Canh Triều cũng không thèm để ý những thứ này. Bất quá Hoa Hạ nội bộ thành lũy, cạnh tranh thủ đoạn cũng còn tính quang minh lỗi lạc. Cho dù là Tống gia cùng Lê gia tại tranh đoạt lấy Hoa Hạ chân chính thứ một thành lũy chi danh, nhưng Tống Lê hai nhà gia chủ cũng đều có vì thiên hạ trước lý niệm. Chính là tổ tiên lịch sử không thế nào sạch sẽ Tề gia, cũng giống như thế. Hoa Hạ từng cái thành lũy, mặc dù lãnh chúa riêng phần mình đều có một ít tính toán nhỏ nhặt, nhưng là không phải xem cũng là lạ thường nhất trí. Cũng bởi vậy, tại đại hạo kiếp về sau, văn minh thay đổi, nước khác văn minh dung chuyển, thành lũy cùng thành lũy ở giữa càng phát ra lạnh nhạt. Nhưng Hoa Hạ thành lũy cũng không phải là như thế. Tống Canh Triều lựa chọn cùng Lê gia thông gia, cũng vẫn có thể xem là mỹ chuyển. Cùng quân thành lũy vượt lên trước tầng thứ 8 khai thác, loại này trong lúc mấu chốt, Tống gia là nguyện ý hết sức ủng hộ Lê gia. Trong thư phòng, hắn nhìn xem gần hôn kỳ, cười nói: Lê Vạn Nghiệp mặc dù những năm này đi thẳng tại ta cùng lão Tề đằng trước, nhưng hắn vẫn là có không bằng ta địa phương. Kia Lê Tranh là một nhân tài, nhưng vẫn là không bằng con của ta, ta thế hệ này là không có cách nào so với quá khứ, nhưng ngươi không giống, đời sau không chừng ta Tống gia thật sự thứ một pháo đài. Săn bắt thịnh hội gần, chúng ta bọn này người ngoài cuộc, được mời đi 39 thành lũy làm khách. Con a, ngươi nhưng phải không chịu thua kém, mang theo mạnh nhất chiến tích, đem Lê gia tiểu công chúa cho cưới về. Tống Canh Triều mỗi ngày giữa trưa cũng sẽ ở thư phòng xử lý Tống gia bộ phận sự vụ. Tới một đạo chính là mang theo giản dị nụ cười Tống Quyết. Còn có chương 83, thứ hai thông minh. Tống Quyết người tại khí chất bên trên cũng là cùng Lê Tranh có chút tương tự. Khi còn bé giáo dục có thể bọn hắn tự có một chút không giận tự uy khí thế. Tại bây giờ như thế một thời đại, nam nam nữ nữ thẩm mỹ càng phát ra vặn vẹo quái dị, hơi có chút xỉ bở bù chi phong. Nhưng Tống Quyết mặc kệ ở đâu đều nên là mỗi cái mỹ nam. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể cười. Một người như vậy cười một tiếng liền không hiểu sẽ cho người cảm thấy có chút chất phát trung thực. Thế gian chính là có loại này khuôn mặt. Thì như cổ đại phim Mỹ Game of Thrones nữ chính, vị kia nhan trị theo tiếu dung tại một phần cùng chín phần ở giữa ba động mẹ rồng diễn viên. Hết lần này tới lần khác Tống Khuyết so sánh yên vui ánh nắng, cười tần suất rất cao. Cho nên tại thứ một thành lũy, Tống Khuyết cũng có cái ngoại hiệu, gọi khở Tống. Cũng không phải là vị này Tống gia đại công tử thật khớm ốc. Tống Khuyết làm người thành thật chất phác là thật, nhưng tính toán một đạo, cũng ít có địch thủ. Cao ly danh thủ quốc gia Lý Hạo Sương, tại cờ vây giới quét ngang từng cái thành lũy, thu Tống Khuyết vì đệ tử về sau, không lâu liền phong bàn quy ẩn. Chỉ là chuyện này cũng chỉ có người của Tống gia biết rõ nguyên nhân. Tống Khuyết cười nói, lão cha, ta chưa từng gặp qua nàng. Nghe nói xinh đẹp mắt, cũng rất thông minh. Kia là tự nhiên, hôn sự này ủy khuất không được ngươi. Muốn nói nam nhi hảo hán, Lê gia không sánh bằng ta Tống gia, nhưng muốn nói ta Tống gia nữ tử, cùng Lê gia nha đầu kia so, kém quá xa. Tống Khuyết gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ đại tỷ cùng tam muội kỳ thật cũng rất ưu tú. Hai ngày nữa, chúng ta đi 39 thành lũy, ngươi liền sẽ thấy nha đầu kia. Nàng giống như rất hung, nếu là không thích ta làm sao xử lý? Tống Khuyết tựa như một cái muốn đường đường chính chính yêu đương, lại có chút bó tay bó chân chim non. Tống Canh Triều gật gật đầu, cái này không có cách nào phản bác, Lê gia nhị tiểu thư, hung danh bên ngoài, không ít đại gia hảo môn công tử, từ thiếu gia biến thành thiếu nãi nãi. Nghĩ đến 39 thành lũy những năm này không ai dám cùng Lê gia người cầu hôn, không có gì ngoài giữa các gia tộc chính lệnh, cũng có một chút môn đăng hộ đối bên ngoài nhân tố. Tống Canh Triều cười nói, ngươi hảo hảo sinh sinh đối với người ta, ngươi sinh tuấn mỹ, làm người có chất phát trung thực, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Tống Khuyết gật gật đầu, không còn đàm luận chuyện này. Có chút chờ mong cùng Lê Tiểu Ngu gặp nhau. Đúng rồi, săn bắt thịnh hội chuẩn bị làm như thế nào? Các đội viên đều lục tục ngo ngoe chạy đến. Tống Quyết nói, những đội viên này rất là không đơn giản, ta Tống gia tìm đến bọn hắn, có thể tốn không ít tiền tài. Bọn hắn phục ngươi a? Tống Canh Triều lo lắng nhất chính là điểm này. Chính mình này nhi tử, thiên phú dị bẩm không giả, đại khái thợ săn trên bảng, cũng chỉ có thần bí khó lường ạt cắt có thể tới đọ sức. Có thể hết lần này tới lần khác, tại trong đội ngũ đảm nhiệm vị trí, lại muốn lựa chọn nhất không nhận tôn kính con mắt. Tống Quyết nói, yên tâm đi lão cha, bọn họ đích xác đều là có bản lĩnh người, thật đúng là mặt khác yêu thích đâu. Nhưng bọn hắn vẫn là phục ta. Ồ, một đám người tài ba từng cái mắt nết lên trời kêu căng tự phụ, nguyện nhận ngươi làm đội trưởng. Tống Khuyết gật gật đầu, nói nghiêm túc. Cường giả có cường giả cá tính cùng tính tình là hẳn là, muốn thu hoạch được bọn hắn tán thành, chọn theo ta không chọn con mắt cái này chức vị không quan hệ, mạnh hơn bọn họ liền tốt. Tống Canh Triều rất hài lòng với mình nhi tử tự tin thái độ. Được, những ngày này, tận khả năng đi nhiều thao luyện đi. Lần này săn bắt thịnh hội, các lậu như quỷ xà thần cũng không ít. Người cũng không thể phớt lờ, ban thưởng đối với các ngươi tới nói là thứ yếu, vinh dự là trọng yếu nhất. Tống Khuyết gật gật đầu. Nói chuyện phiếm vài câu, Tống Khuyết liền rời đi thư phòng, sau đó không bao lâu, đi khu mỏ quặng. Ạ Mạ Dạ Châu là nhân loại tại khu mỏ quặng lớn nhất lấy quản địa. Cơ hồ tất cả thành lũy đều ở nơi này có lãnh địa của mình cùng công sự, nơi này cũng là từng cái thành lũy tân thủ thôn điểm xuất phát. Lâm Quyết cơ gậy tròn, chính đấm vào một cái không cẩn thận chạy vào khu vực an toàn vực tinh nhuệ cấp sinh vật. Xem như bỏ qua nhàm chán. Ta nói Tống Khuyết tiểu tử kia, cũng là công tử ca nhi a. Làm sao đều không an bài mấy nữ nhân phục vụ. Lâm Quyết ném đi tàn thuốc, tiếp tục dùng gậy bóng chạy tiên thi. Một bên mấy cái thợ săn cũng đều quen thuộc, cái này nhìn du côn thái 10 phần lão lưu manh, thực lực không tầm thường, cuộc đời yêu nhất hai loại sự vật, đánh nhau cùng nữ nhân. Sáng sớm như thế đại hỏa khí. Đội trưởng thế nhưng là cái người đứng đắn, muốn tìm nữ nhân chính mình đi ba tầng hội sở đi. Người nói chuyện chỉ có một con mắt, tướng mạo hung hãn, ngay tại lau sạch lấy súng trong tay. Tạo hình rất muốn bạ dẹt hạng nặng súng bắn tỉa. Bực này vật nặng, trong tay hắn giống như cùng bọt biển đồng dạng nhẹ nhàng. Lâm Quyết lắc đầu, nói: "Chim non làm lão đại không có ý tứ nhất, thật hoài niệm trước kia làm một mình thời gian, nhớ năm đó, ta tại 39 thành lũy, lục rồi cả một cái trường học lão sư, kia là cỡ nào phong quang." "Lão Lâm, dừng lại, ngươi cũng nói hơn 80 lần. Làm bị giáng trước người, ba tầng ngươi cũng trở về không đi." Bác sĩ cười khoát tay, ngăn lại Lâm Quyết bản thân hồi ức. Lâm Quyết có chút xấu hổ, cười cười: "Cũng thế, ta nếu là còn có thể về ba tầng, ta liền đi hỏi Độc Nhãn Long muốn những cái kia hội sở địa chỉ. Chúng ta đi theo tống đội, chỉ là bởi vì hắn thông minh, mặc dù cho tới nay ta là xem thường con mắt, nhưng hắn năng lực, không làm con mắt đáng tiếc, đừng lại nhảy nữ nhân, chờ tháng thứ tự, ngươi liền có thể trở về." Lâm Quyết gật gật đầu, trong lòng tự nhủ là như thế cái đạo lý. Bất quá Tống Khuyết giờ phút này còn chưa tới, hắn không chịu nổi nhàm chán, nói: "Cái này Tống gia lão đầu nhi đem hắn nhi tử ẩn giấu lâu như vậy, xem như có thể nhịn. Đổi lao tử nếu là có con trai như vậy, đã sớm phát nhóm bạn tú em bé. Ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi cái này chơi gái lượt thiên sơn vạn thủy không đặt chân nước hạnh, ai nguyện ý cho ngươi sinh em bé?" Độc Nhãn sặc một thanh Lâm Quyết. Lâm Quyết cũng không giận, ha ha cười nói: "Ta cũng không sinh ra đầu tốt như vậy em bé. Xem như ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong, thứ hai thông minh." Lời này lập tức để còn lại mấy cái cùng nhau chờ đợi Tống Khuyết đội viên ngơ ngẩn. Lại thổi cái gì châu đâu? Tình huống gì, hóa ra ngươi còn gặp qua càng thông minh. Lâm Quyết đắc ý bắt đầu, nói: "Vậy cũng không, ta trước kia ở trường học, hiệu trưởng gặp ta cũng phải gọi một câu Lâm lão sư. Ta đã thấy hải tử có nhiều lắm. Ít thổi ngươi những phá sự kia, ngoại trừ nữ nhân cái mông cùng ngực sữa, liền không có khác mới mẹ hoa văn. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, đứa bé kia nghe nói về sau phạm vào hỗn, khảo thí gian lận đầu, cho chỉnh không có, ta hiện tại cũng không nghe được hắn tin tức. Đáng tiếc, hắn thật so Tống Khuyết đứa nhỏ này thông minh, chính là không có thiên phú. Cùng Tống Khuyết so, đến cùng là mệnh khác biệt. Tầng dưới chót cũng không phải tốt như vậy sống, chưa chừng kia em bé đã một mạng hô ô. Ngươi nói chứng đâu? Không có cũng bị mất." Độc Nhãn mắng: "Không có thiên phú hài tử, tầng dưới chót một năm lớn, đầu thông minh, theo Độc Nhãn cũng liền như thế. Dù sao Tống Khuyết cũng không chỉ là thông minh." Bác sĩ cười cười, cũng là có chút ngoài ý muốn. Mấy người hợp tác có một hồi, làm đều là vong mệnh mua bán, không tại thợ săn trên bảng xếp hạng. Nhưng bọn hắn thực lực đều không thể coi thường được. Lẫn nhau cũng tương đối hiểu biết. Hắn biết rõ Lâm Quyết cùng Độc Nhãn đều là vô lại, nói chuyện cậu thả, cũng yêu khoác lác, nhưng giờ phút này Lâm Quyết trong mắt tiếc nuối không làm giả được. Liền ăn đuổi. Người thông minh kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp sống được rất thoải mái. Ngươi cũng đừng tiếc nuối, chưa chừng về sau ngươi còn có thể nhìn thấy hắn. Chỉ mong đi, kia em bé cũng coi như đã cứu ta một mạng. Chương 84, Khanh Cửu Ngọc Chí Mạng yêu cầu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Tống Khuyết bỗng nhiên xuất hiện, để một đoàn người trong lúc nói chuyện với nhau dừng. Lâm Quyết hai sướng sở cười một tiếng, cười ha hả không nói chuyện. Tống Khuyết cũng không thèm để ý, nói: "Tần bác sĩ, người đã đông đủ a?" "Đủ, ta cùng Lâm Quyết còn có Độc Nhãn Vương đang tán gẫu, Lôi lão cùng Tiểu Thi tại trong lều vài đầu. Kia thông báo một chút bọn hắn, chuẩn bị xuất phát." Tống Khuyết trên mặt lại đã phủ lên nụ cười thật thà. Lâm Quyết nói: "Lần này săn bắt chỗ nào?" "Đi rừng đất đỏ. Sớm chuẩn bị, quan sát địa hình, đối với chúng ta có trợ giúp." Tống Khuyết biết rõ đám người này thực lực không tầm thường, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, nói: "Lần này săn bắt thịnh hội đối ta ý nghĩa phi phàm, nói đến không sợ chư vị bị chê cười, ta còn là muốn lấy đến cái thứ tự tốt, xem như để cho ta tại vị hôn thê cái kia có thể lấy cái ấn tượng tốt, nghe nói có rất nhiều đội ngũ, quy mô cũng là từ trước lớn nhất một lần, chư vị không cần thiết phớt lờ." Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương không nói chuyện, Tần bác sĩ cười cười, nói: "Đội trưởng yên tâm đi, chúng ta có phổ, tất cả mọi người là đầu dấu ở dây lưng quần bên trên sờ soạng lần mò tới, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Đối thủ càng mạnh, mấy người bọn hắn phát huy càng tốt." Tống Khuyết ý cười càng sâu, hài lòng gật đầu. Lâm Quyết nói: "Ngươi muốn cưới chính là nhà ai cô vợ trẻ? Tống gia đại công tử thế mà lại còn thẹn thùng thần trương. Chim non chính là chim non a." Tống Khuyết vào đầu, cười khổ nói: "39 thành lũy Lê gia nữ nhi." Lâm Quyết ánh mắt quái dị. Hắn từ trường học bị một đám nam lão sư liên danh xa lánh đi, là 9 năm trước, nhưng là năm ngoái mới bị Tống gia mời được số 1 thành lũy. Đối với Lê gia công chúa tự nhiên có hiểu rõ. Làm, khác không nói trước, nhưng tiểu tử ngươi lá gan là thật là lớn. Ta Lâm Quyết mặc cảm. Lâm Quyết nghĩ nghĩ, thung ra một câu nói như vậy. Tống Khuyết có chút hoảng, nghĩ đến càng phát ra có chút sợ hai cái kia chưa gặp mặt tiểu cô nương. Đường Nhàn lần nữa hành động, là tại hai ngày sau, bởi vì đã tại khu mỏ quặng chờ đợi năm ngày, muốn đi trước Thiên Khuyết Bình Nguyên, cho dù một đoàn người nhanh nhất tức trình, cũng cần 3 ngày thời gian, liền để Atkas cũng quay trở về Kim Tự Tháp nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng làm cho Đông Nhiễm cùng Tiểu San San không sớm như vậy tới. Ngày thứ 3 sáng sớm, hàn khí biến mất không ít, sông băng cũng rụt một nửa, đầm xung quanh cuối cùng có một chút sinh cơ chi sắc. Đường Nhàn trong Bạch Cốt Sơn mạch cùng Atkas ăn bữa sáng về sau, Đông Nhiễm liền mang theo Đường Tiểu Cửu, Tiểu San San cũng mang theo Đường Tác Dã tới. Đường Tác Dã vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Atkas ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần lo lắng. Đường Nhàn vỗ vỗ Atkas bả vai, nói: "Nàng hết thảy khí tức đều tại dần dần khôi phục chuyển biến tốt đẹp, không cần lo lắng, nhất định sẽ tỉnh lại, điểm này ta vững tin." Tiểu San San cũng gật đầu biểu thị đồng ý, liên quan tới Đường Tác Dã không có thức tỉnh nguyên nhân, nàng một mực tại tra. Con kia trong mắt màu xanh lam hiện lên sâu hải lam, mà chung quanh tròng trắng mắt cũng dần dần hiện ra nhàn nhạt lam sắc trùng ấn. Nhưng ở một ngày trước liền đã ổn định. Có lẽ mang ý nghĩa Eden hiệu huyết thanh cùng Đường Tác Dã tự thân huyết thanh triệt để hoàn thành dung hợp. Gần đây liền nên tỉnh lại. Điểm này kỳ thật Tiểu San San cũng không lo lắng, chỉ là lo lắng Đường Tác Dã sau khi tỉnh lại, tư duy sẽ hay không nhận một chút ảnh hưởng. Đường Nhàn một đoàn người tiếp tục đi đường. Tại lại đi 3 ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra Bạch Cốt Sơn mạch, xa xa liền đến một đạo khe nước to lớn. Đứng tại biên giới chỗ, hướng phía dưới quan sát, cuối tầm mắt vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Sâu không thấy đáy vực sâu, đem cái này một mảnh to lớn bình nguyên độc lập ra, nơi này chính là Thiên Khuyết Bình Nguyên biên giới. Cái này vực sâu tại trong truyền thuyết, là một loại nào đó động vật giấu răng, bất quá cái này thật cũng chỉ là truyền thuyết. Đường Nhàn cho đám người phổ cập khoa học một thanh, lớn như vậy Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trong, tại Đường Nhàn hơi thở bên trong, phương xa hương vị là máu cùng thịt mùi hôi. Hồ ly cùng oa xà khí tức đan vào một chỗ, hắn không có cách nào phân biệt ra được. Bạch Lân xà yêu khí tức cùng oa xà không khác. Cái này khiến Đường Nhàn có một loại nhàn nhạt bất an. Có thể ngàn vạn không thể gặp Bạch Mạn Thanh. Dù sao mình nói muốn hướng phía nam mà đi. Một đoàn người tiếp tục đi đường, Đường Nhàn cảm thấy mình có cần phải giết nhiều mấy cái địa ngục tam đầu khuyển, nếu không liền nuôi nhốt mấy cái họ chó sinh vật. Mở thịt chó trận cũng không tệ. Kỹ năng thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng có thể cường hóa khứu giác. Hiện tại Đường Nhàn có thể tại khoảng cách rất xa ngửi được trên trăm loại mùi. Trên thực tế khứu giác của hắn cường hóa theo không ngừng giết chó, đã so địa ngục tam đầu khuyển bản thân còn muốn biến thái rất nhiều. Chỉ là Thiên Khuyết Bình Nguyên làm hai tộc chiến trường, thật sự là mùi hỗn hợp quá phức tạp. Nhưng Cửu Diệp Song Tướng Lan mùi trên thực tế rất tốt phân chia. Có thể có cái này mùi, cũng chỉ có thể là Khanh Cửu Ngọc. Tại Đường Nhàn đem vài cọng Song Tướng Lan tặng cùng Khanh Cửu Ngọc về sau, nàng liền một mực mang ở trên người, cũng coi như là cho Đường Nhàn chỉ một con đường. Không phải cái này Thiên Khuyết Bình Nguyên diện tích là biển cây gấp bội, muốn tìm tới một cái hồ ly thật rất khó. Đường Nhàn mang theo một đoàn người tiến về Khanh Cửu Ngọc vị trí. Trên đường đi dặn dò những người khác, bao quát Đông Nhiễm cùng Tiểu San San, không được nói chuyện. Tiểu San San hiện tại đại thù đến báo, đối Đường Nhàn coi như phục, Đông Nhiễm đã chậm rãi dưỡng thành Đường đại ca nói cái gì liền sẽ có cái gì quen thuộc. Cho nên hai nữ không có ý kiến. Thiên Khuyết Bình Nguyên phía tây, chính là một mảnh chỉ đường hoẹ tạo thành cánh rừng. Đường Nhàn mang theo đám người đi gần 3 giờ, mới từ khu vực biên giới đi vào khu rừng này. Nguyên bản Thiên Khuyết Bình Nguyên có rất nhiều sinh vật, nơi này vòng sinh thái nhưng so sánh biển cây còn muốn phức tạp. Nhưng bởi vì hai cái cường đại chủng tộc chiến tranh, có thể nơi này cơ bản chỉ còn lại có hồ ly cùng rắn, cho nên một đoàn người không có gặp được nguy hiểm. Nhưng vừa đi vào cánh rừng không lâu sau, phiền phức liền tới. Tầm 10 con sáu đuôi linh hổ nhao nhao từ to lớn chỉ đường hoẹ sau chui ra. Những này đều là hoàn mỹ cấp sinh vật, Atkas thực lực không tầm thường, hoàn mỹ cấp bột đơn vị cũng có thể thành thạo điêu luyện đối đãi. Nhưng số lượng khổng lồ bầy cáo, ánh mắt bất thiện vây quanh bọn hắn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu ra tay. Không nên động, nếu như bọn chúng tiến công, cũng chỉ lựa chọn phòng ngự thuận tiện. Đường Nhàn dặn dò. Vì cái gì? Tiểu San San hỏi. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên lấy đông, chúng ta không giết rắn. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên phía tây, chúng ta không giết hồ ly. Nhớ kỹ. Hai nữ không hiểu dụ ý, nhưng vẫn là gật gật đầu. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Bao vây bọn hắn hồ ly lại là càng ngày càng nhiều, đã từ mười mấy con biến thành mấy chục cái. Ngoại trừ thú triều di chuyển, ai cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoàn mỹ cấp sinh vật tập hợp một chỗ. Atkas cũng cảm thấy áp lực. Cái này nếu là thật đánh nhau, phía bên mình không có phần thắng chút nào. Hắn nhiều lắm là có thể kiềm chế lại 3 đến 5 chỉ hoàn mỹ cấp sinh vật, như thế nào kiềm chế 30-50 chỉ. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San cũng cái chán tràn ra mồ hôi, như lâm đại địch, đến nỗi hai con tiểu động vật, Đường Tủ Lạnh cùng Đường Két, một cái gấp lên cái đuôi, một cái thì không ngừng mà phát ra hồ ly chu lên, đại khái là đang cầu xin tha. Đường Nhàn phát hiện hồ ly nhóm ánh mắt càng ngày càng hung ác, mang theo một loại nào đó chán ghét. Bảng hiện hiện, đại đa số hồ ly tại trước mắt nhu cầu phân tích bên trong đều có như vậy một đầu. Công kích hồ tộc thiếu nữ. Đường Nhàn nhìn một chút Đường Tiểu Cửu, Đường Tiểu Cửu phòng theo Phật năng đủ cảm nhận được những này hồ ly cảm xúc. Nàng cúi đầu, trong mắt mang theo một loại nào đó ủy khuất, hơi nước mông lung. Đường Nhàn cầm Đường Tiểu Cửu tay, nói khẽ: "Không cần phải sợ." Đường Tiểu Cửu không có sợ hãi, chỉ là đơn thuần khổ sở. Tựa như là tiểu hài tử tại trong vườn trẻ, cũng không có bị người khi dễ, có có thể tất cả mọi người không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa đồng dạng. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, ngoại trừ Khanh Di, tất cả đồng tộc nhìn nàng ánh mắt đều là băng lãnh lạnh, phảng phất tại nhìn một cái dị loại. Lúc này mới vừa vào cánh rừng, làm sao lại có nhiều như vậy hồ ly? Tiểu San San nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn nói hồ tộc cùng xà tộc tại tranh đấu là suy đoán, hiện tại xem ra cái này suy đoán đã được đến chứng thực. Đường Nhàn không có trả lời Kiều San San, hồ tộc xà tộc chiến đấu, nghĩ đến là đến một cái cực kỳ giai đoạn mấu chốt. Bọn này hồ ly hẳn không phải là trông coi chính mình một đám người, nhưng Đường Tiểu Cửu xuất hiện, nhưng cũng để bọn chúng nhao nhao bạo lộ ra. Yên lặng đếm lấy thời gian, Đường Nhàn thần sắc mặc dù nghiêm trọng, lại không lộ vẻ khẩn trương. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San chung quy là nữ hài tử, thấy Đường Nhàn ánh mắt yên tĩnh, trong lòng liền có ngọn nguồn. Atkas hơi kinh hãi, phát hiện bọn này hồ ly thế mà chậm rãi bắt đầu thối lui, nhường ra đường đi. Trước một giây phảng phất liền đem bộ phát chiến đấu kịch liệt nhất, một giây sau trong không khí túc sát trong nháy mắt biến mất. Hồ ly nhóm ánh mắt cứ việc vẫn là không thế nào thân mật, nhưng lại bắt đầu có thứ tự rút khỏi vây quanh, tiếp theo về tới trước đó riêng phần mình nhận nấp vị trí. Bọn hắn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, ngay vào lúc này, một đạo xốp giòn đến thực chất bên trong tiếng nói vang lên. Ta tưởng là ai tới đâu, nguyên lai là ngươi, ta nói những hải tử này làm sao đống nhiên mặt lộ vẻ hung tướng. Akasla đã sớm chuẩn bị, biết rõ Khanh Cửu Ngọc một thân chính là hồ ly lãnh tụ. Nhưng Đông Nhiễm cùng Tiểu San San không biết, các nàng kinh hãi nhìn xem bảy cáo bên trong đi ra một cái đẹp đến ngay cả nữ nhân đều ghen tị nữ nhân. Kia hoa lệ màu đậm cung trang dưới, nổi bật một tấm đẹp đến để cho người ta sợ hãi than dung nhan. Hai ngày trước còn tại thảo luận cổ trang phục hưng hai nữ, đông nhiên gặp được một cái thực sự cổ trang mỹ nữ, trong lúc nhất thời chú ý điểm thế mà không phải nữ nhân này vì sao tại bảy cáo bên trong xuất hiện, mà là y phục của nàng thật là dễ nhìn, nhà ai hãng buôn vải làm. Móng tay của nàng dầu là nhà ai cửa hàng môi, trời ạ, loại này lệch bờ lưu màu đỏ chót son môi lại có thể như thế sấn một người. Tiểu San San vẫn cảm thấy loại này son môi dày bôi lời nói khí chàng rất mạnh, nhưng ít nhiều có chút vênh váo hung hăng. Nhưng trước mắt nữ nhân, gương mặt này hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Yêu dị xinh đẹp, nhưng lại không lưu tại diễm tục. Atkas chú ý điểm xem như tương đối bình thường. Nữ nhân này chính là Khanh Cửu Ngọc, nhưng nàng vì sao? Không có số liệu. Nguyên bản rất muốn biết rõ khu mỏ quặng mạnh nhất sinh vật một trong cựu vị yêu hồ 10 hạng số liệu như thế nào, có thể để hắn kinh hãi là, Khanh Cửu Ngọc thế mà không có bất kỳ cái gì số liệu. Là hạo kiếp cấp bột hình dạng người đã cùng chân nhân không khác sao? Atkas không nói gì. Bên cạnh ngươi sủng vật lại nhiều đâu, thật hâm mộ, ngươi nếu tới, lần sau nhớ kỹ để ngươi sủng vật sớm cho ta báo cái tin. Tiểu Cửu nhớ ngươi, liền dẫn nàng đến xem. Đường Nhàn rất bình tĩnh. Khanh Di, nguyên bản còn rất ủy khuất Đường Tiểu Cửu, nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc trong nháy mắt cao hứng trở lại. Nên bước vui sướng bước chân liền chạy về phía Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc nhìn thấy Đường Tiểu Cửu, nội tâm đồng dạng yêu thích, nàng cười một tiếng, cái này tràn đầy sát phạt ý vị thiên khuyết bình nguyên như khô một phùng xuân. Đồng nhiễm trong lòng nhị tiểu thư cũng rất đẹp, nhưng so với nữ tử trước mắt, vẫn là ít đi một phần thẳng đến nhân tâm kinh diễm, nghĩ đến đối với nam nhân càng là như vậy. Nàng cùng Tiểu San San đều đoán được nữ nhân này là ai, hai nữ đúng là không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Đường Nhàn một mặt bình tĩnh, không có đỏ mặt, nhịp tim cùng hô hấp đều không có nửa điểm biến hóa. Hai nữ đồng thời buông lỏng một hơi, ân, cái này nam nhân hoàn toàn như trước đây mắt ngủ. Cũng không biết là tại may mắn cái gì, hai cái nữ hải tử lại đều có chút cao hứng. Đại khái là đang nghĩ, quản ngươi đẹp đẽ bao nhiêu, Đường Nhàn cái này lớn móng heo trong mắt nhìn thấy, đại khái đều là ít quang đồ đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đường Nhàn cảm thấy đứng lâu rung chân. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, nói, ừm, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời gian. Bất quá ngươi tới vừa vặn. Đường Nhàn có loại dự cảm bất tưởng, nói, có ý tứ gì? Sa tộc cùng hồ tộc tranh đấu, diễn phần mình thương vong nghiêm trọng, hôm nay ở đây, nàng sẽ lấy nàng bầy rắn, cùng ta hòa đàm. Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên ở Đường Nhàn trên đầu. Cái gì cái tình huống? Ta thật vừa đúng lúc, liền đuổi kịp hai cái nguy hiểm nữ nhân nói chuyện. Kia sa tộc không phải là vì diệt hùng nhân tộc không chết không thôi sao? Hai người các ngươi tộc đánh hảo hảo, hòa đàm là náo loại nào? Đáng tiếc, soi gương cũng không nhìn thấy bảng thuộc tính của mình, hôm nay trước mắt vận khí nhất định là mọi việc không nên. Đường Nhàn mặt không đổi sắc, mặt ngoài trầm ổn, gật gật đầu, nói: "Vậy các ngươi đàm, về phía sau rừng nghỉ một lát, ngươi nói xong rồi lại tới tìm ta là được." Khanh Cửu Ngọc nói: "Ngươi không lưu lại tham quan sao? Ta còn muốn lấy ngươi có thể giúp ta tính toán đâu." Đường Nhàn nghĩ nghĩ, nói: "Ta liền không được đi. Các ngươi hai tộc chiến tranh, ta một ngoại nhân không tốt lẫn vào." Đông Nhiễm cùng Tiểu San San còn nghe được không hiểu ra sao tới, nhưng Atkas lại là biết rõ Đường Nhàn hiện tại gặp phải như thế nào thảm trạng. Hắn thật đúng là thay Đường Nhàn bóp đem mồ hôi. Đường Nhàn cái mũi khẽ nhúc nhích, hoàn toàn chính xác thăm dò đến phương xa một đám nồng đậm xà tộc khí tức ngay tại chạy đến. Khanh Cửu Ngọc nói, nữ nhân kia khí diễm phách lối, chiến sự lại chiếm thượng phong, hồ tộc tử thương thảm trọng, nàng xưa nay tâm cơ thâm trầm, lần này hòa đàm, sợ là sẽ phải đưa ra rất nhiều bất lợi cho ta điều kiện. Nhưng nếu ngươi giúp ta, cục diện liền không đồng dạng. Đường Nhàn lần nữa chối từ nói, ngươi coi trọng ta, ta một đường đi tới hành trình mệt nhọc, đói gần chết, như vậy đi, ta đi trước mang Tiểu Cửu ăn một chút gì. Khanh Cửu Ngọc nào có tốt như vậy bỏ qua. Hai tộc hòa đàm thế nhưng là sự kiện lớn, có thể kéo đến giúp đỡ tự nhiên không thể tùy tiện thả đi. Trong mắt nàng mị thái càng tăng lên, nói: Tiểu Cửu bụng nhỏ đều bị ngươi nuôi tròn vo, cũng không giống như là đói bụng. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý giúp ta? Thật muốn mệnh, thiên tuyển thử đều không có khó như vậy. nữ nhân là mẫn cảm mà nghĩ nhiều, tại trong quá trình này, các nàng thường thường không cần ăn khớp, chỉ cần trực giác. Nhưng chỗ chết người nhất chính là, cái này trực giác tại nghĩ nhiều thời điểm, luôn luôn chuẩn dò người. Khanh Cửu Ngọc trên mặt ý cười không giảm, nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi là đang từ chối? Hai ngày trước Bạch Mạn Thanh cái kia tiểu yêu tinh đi phương Nam, ngươi đánh phương Nam mà đến, không phải là gặp nàng a?" Chương 85, ta cùng Bạch Mạn Thanh ai đẹp? Đường Nhan lại một lần nữa cảm thấy trực giác của nữ nhân một ít thời điểm có thể phân loại làm siêu năng lực. Kỹ xảo của hắn cùng diễn viên trong lòng năng lực chịu đựng ngay tại gặp cực lớn khảo nghiệm. Atkins cảm thấy đây là liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng bây giờ còn không phải gian nan nhất thời điểm. Hắn có chút khẩn trương. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm còn có chút không rõ ràng cho lắm, Đường Nhan cùng Khanh Cửu Ngọc đối thoại đối với các nàng tới nói có chút ngại thoát. Đông Nhiễm tại Đường Nhan cùng Lê Tiểu Ngu lần thứ nhất gặp mặt về sau, trước đó Lê Tiểu Ngu phân phó Đông Nhiễm giám thị Đường Nhan việc cần làm, liền bị Lê Tiểu Ngu hủy bỏ. Nguyên nhân là Đông Nhiễm dễ dàng phản chiến, loại này phản chiến cũng không phải là đối Lê gia bất trung, mà là rất dễ dàng bị Đường Nhan nắm mũi dẫn đi. Bất quá Đông Nhiễm vẫn là đáp ứng muốn giúp nhị tiểu thư nhìn chằm chằm Đường Nhan bên ngoài là không phải có nữ nhân. Đồng thời tại cơ hội thích hợp, hỏi ra Đường Nhan trước đó tại thời còn học sinh ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hai ngày trước sao? Ta ngẫm lại, ta tại phương Nam gặp được rất thú vị thú triều di chuyển, rất hùng vĩ cảnh tượng, ngươi biết thú triều di chuyển nguyên nhân sao? Đường Nhan biểu hiện ra rất để ý thân sắc, Khanh Cửu Ngọc lắc đầu, mị thái không giảm, tiếu dung lại có chút khó mà nói rõ. Ngươi đây là tại nói sang chuyện khác. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy cái đề tài này càng thú vị. Dù sao hồ tộc hiện tại ở vào hạ phong, mà huyết sắc hoang nguyên, tàn thi hạc gốc, bạch cốt sơn mạch cái này một phiến lớn địa phương toàn bộ đều bỏ trống, thú triều di chuyển đi chỗ nào ta không biết, nhưng bây giờ những địa phương này đều thiếu người chủ nhân. Đường Nhan tiếp tục nói. Quá phía nam mà thời tiết ngược lại không thích hợp pa xả, có đôi khi lui một bước trời cao biển rộng. Chờ một lúc đàm phán kỳ thật ngươi có thể nhượng bộ, bởi vì nhượng bộ ngược lại càng tốt hơn. Bị nhìn thấu nói sang chuyện khác không quan hệ, xấu hổ cười một tiếng chuyển lại đề tài kia là thái điều hành vi. Nhất định phải thái độ cường ngạnh tiếp tục nói sang chuyện khác, đồng thời ở đây trên cơ sở xâm nhập chủ đề. Khanh Cửu Ngọc vẫn cảm thấy Đường Nhàn rất có trí tuệ, thậm chí còn so vạn thú tòa án đám kia hai dài vượn cổ thông minh, dính đến tộc đàn, suy nghĩ của nàng vẫn thật là bị giận trở về. Hôm nay vốn là đến đàm phán. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, nói: "Nhưng luôn cảm thấy là thua." "Thua không mất mặt." "Vì cái gì?" "Hoa xà tộc coi như lại nhiều mấy cái bạch lân xà yêu, cũng so ra kém tương lai hồ tộc sinh ra một cái cựu vị yêu hồ. Đang đánh bất quá thời điểm cứng rắn muốn đi đánh, mới là không sáng suốt quyết định, nhất là hồ tộc tương lai có thể đi càng xa điều kiện tiên quyết. Đường Nhan chỉ là Đường Tiểu Cửu. Mặc kệ Đường Tiểu Cửu vì sao bị những này hồ ly bài xích, nhưng nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Một cái hồ tộc nếu có hai con hạo kiếp cấp bộ sinh vật, xa tộc tự nhiên muôn vàn khó khăn ngăn cản. Khanh Cửu Ngọc gật đầu, cho rằng Đường Nhan nói rất có lý. Bất quá tại nói chuyện lúc, khí chàng không thể thua, cứ việc các ngươi song phương thủ lĩnh, đại khái là biết rõ hòa đàm kết cục kết quả cuối cùng. Nhưng xà tộc phải chăng có át chủ bài, hồ tộc át chủ bài lại là cái gì, ai cũng không rõ ràng, cho nên có nhiều chỗ, cho dù có thể nhường, cũng phải làm bộ cường thế một chút. Khanh Cửu Ngọc rất thông minh, Đường Nhan lời nói này chỉ là chỉ điểm, nhưng nàng nghe xong liền hiểu được hàng nghĩa. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San cũng không đần, nhưng hai cái nữ hải tử cũng không có ạt cặt như thế bất hạnh quá khứ, cũng không có Đường Nhan như vậy quá ly kỳ kinh lịch. Trí tưởng tượng của các nàng cuối cùng vẫn là bị thường thức trói buộc. Hồ tộc, xà tộc, thủ lĩnh, những chữ này từ hai cái nhân loại trong miệng nói ra, đều nghe được kiến thức nửa đời. Cho dù giờ phút này, các nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này thân phận. Chỉ là hai nữ đều đang thán phục những này hồ ly vì sao như thế an phận. Đông Nhiễm cũng là còn có thể bản thân công lược một chút, Đường đại ca ngay cả nhị tiểu thư dạng này người đều có thể bắt được phương tâm, nghĩ đến nhận biết những nữ nhân khác, cũng đều là không tầm thường tồn tại. À các dạng này thứ một thợ săn đều là đội viên, nói không chừng cái này mỹ lệ đến cực hạn nữ tử, cũng là không được đại nhân vật. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ một phen, Đường Nhàn thần sắc hư nhược nói: "Ta có chút giá rời, trước hết mang theo đồng bọn của ta đi." Hòa đàm đơn giản là lẫn nhau nhượng bộ cùng được một tấc lại muốn tiến một thước, như thế nào chắc chắn ở giữa tiêu chuẩn, ngươi bản thân suy nghĩ, ngươi như thế nữ nhân thông minh, không có vấn đề. Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói: "Miệng nhỏ thật ngọt, ta liền thích ngươi dạng này người, thông minh, nói chuyện lại êm tai. Kia Bạch Mạn Thanh tiểu yêu tinh nhưng cũng là cái mỹ nhân đây, thật không lưu lại đến xem." Đường Nhan lập tức ý thức được những lời này là tại gài bẫy, lại là một câu thăm dò. "Không được đi, trong mắt ta nữ nhân bộ dáng đều không khác mấy." Tiểu San San nhíu mày, trong lòng tự nhủ mặt mù chứng người bệnh nhưng có rất nhiều là thực sự sắp hôi. Tỷ như tại 1000 năm trước một vị nào đó xí nghiệp gia, chính là nổi danh không biết vợ đẹp. Đường Nhan quả nhiên cặn bã nam. Khanh Cửu Ngọc cũng rất kiên trì, bởi vì khốn nhiễu nàng một nan để có thể rốt cục có thể có người đến cân nhắc quyết định. Đường Nhan nhìn nàng ánh mắt không mang theo nửa điểm sắc khí, cái này khiến Khanh Cửu Ngọc cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên có chút vấn đề đặc biệt thích hợp hỏi Đường Nhan. Bởi vì khách quan. "Như vậy đi, ngươi tại chỉ đường hoè sau trong bóng cây nghỉ ngơi một hồi, cách không nên quá xa. Đến thời điểm như thật xảy ra vấn đề, ta cũng tốt lập tức tìm tới ngươi." Nữ nhân như vậy đưa ra điều hòa biện pháp, thường thường là sau cùng tuyên cáo. Đường Nhan cũng lười từ chối nữa, lại đùn đỡ xuống dưới, liền có chút nơi đây không giấu vết càng che càng lộ. "Tốt ta." Hắn liền dẫn một đoàn người tìm một chỗ bóng cây, có thể nghe rõ đến thời điểm hai cái tộc đàn thủ lĩnh nói chuyện. nhưng lại không đến mức bại lộ trong tầm mắt. Đường Nhàn cảm thấy hôm nay đại khái không thế nào thái bình. Tất nhiên giao diện thuộc tính bên trong tồn tại vật khí, đến tìm thời gian học một ít chu dịch chờ huyền học. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Nhàn ngồi chồm hổm ở dưới cây, nhẹ nói: "Cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không nên nói, qua mấy ngày ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng." Lời này tự nhiên là đối Đông Nhiễm cùng Tiểu San San nói. Hai cái nữ hải tử gật gật đầu, trong lòng xác thực quá nhiều nghi hoặc, nhưng cảm thụ được nơi xa nguyên bản nhàn nhạt kiềm chế thay đổi dần dần nặng nề, các nàng xác thực cũng không có cái gì nói chuyện dục vọng. Sau đó không lâu, các nàng rốt cuộc biết kia cố áp bách đến từ chỗ nào. Cho dù tại bóng cây chỗ, chỉ đường hoẹ to lớn thân cảnh che lại rất nhiều ánh mắt, nhưng này chút mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét to lớn loài rắn sinh vật thành đàn xuất hiện lúc, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đến ngọ nghệ sợ hãi. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San bao lâu gặp qua nhiều như vậy tiên thai cấp sinh vật thành quần kết đội xuất hiện. Cái tràng diện này đối với các nàng tới nói thậm chí vượt qua trước đó thú triều. Dù sao thú triều phần lớn là tinh nhuệ cấp đến hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường Nhàn dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Ánh mắt chỗ sâu loại kia trấn tĩnh, cũng làm cho người chung quanh thả lỏng tâm thần. So sánh thứ hai nữ, một chim một mèo lần này ngược lại là nhìn bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù Đường Tủ Lạnh vẫn là cục đôi, nhưng cũng không có run lẩy bẩy. Đường Cách thì càng bình thường, mắt nhỏ không ngừng chuyển, ngồi xổm ở tiểu cựu trên bờ vai, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến cùng là gặp qua Khanh Cửu Ngọc, lại đến một đám thiên thai cấp, cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong không khí TTT đại xà thổ tín thanh âm chậm rãi quy về yên tĩnh. Hồ ly nhóm cổ học ống long thanh âm cũng dần dần lắng lại. Trong lúc nhất thời thiên khuyết bình nguyên phía tây mảnh này rừng, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chỉ có cực kỳ nhu hòa tiếng bước chân, chính là thanh âm này, cũng chỉ là giẫm tại lá rụng bên trên lúc, mới có thể mơ hồ nghe được. Bạch Mạn thanh tới. Ánh mắt của nàng đảo qua xung quanh, hơi nhíu lên lông mày, nói: "Nơi này thế mà còn có nhân loại. Ngươi thật đúng là ác thú vị. Nhân loại có đôi khi rất có ý tứ, chúng ta hẳn là nhiều bắt mấy cái tới chơi, nói không chừng còn có thể học được rất nhiều việc." Bạch Mạn Thanh ngưng thần nghĩ nghĩ, nghĩ đến cái nào đó người, ngoài ý liệu gật gật đầu, nói: "Có lý, bắt đầu đàm phán đi." Hai cái tộc quần nữ đế cách xa nhau bất quá một trượng ở giữa. Ở giữa toàn bộ thiên khuyết bình nguyên bầu không khí, đều theo các nàng hai người đối mặt, thay đổi ngưng trọng túc sát. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San nghe xong, thế mà còn có nữ. Mặc dù vừa rồi liền nghe được Bạch Mạn Thanh danh tự, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoàn mỹ cấp sinh vật còn có thể lý giải, vì cái gì những này tiền thai cấp sinh vật toa xả. Cũng tại một cái nhân loại phía sau. Quá mức chấn kinh có thể các nàng có chút thò đầu ra. Từ xa nhìn lại, các nàng chỉ có thấy được Bạch Mạn Thanh như người. Có thể cái này nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy như người, cũng lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cô gái này cũng quá dễ nhìn đi. Hai cái nữ hải tử trong lòng đều hiện lên ra đồng dạng ý nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng cổ trang cực hạn chính là Khanh Cửu Ngọc, nhưng cái này Bạch Mạn Thanh cũng không kém bao nhiêu. Có thể đem một thân màu trắng váy dài xuyên ra so áo cưới còn muốn kinh diễm mỹ lệ, lại cùng tự thân thanh lãnh khí chất kể nhau hiệp. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San tự nhiên có không ít người theo đuổi, có thể hai nữ giờ phút này cũng có chút lục trí. Đây quả thực không giống như là nhân loại cái này có mỹ lệ. Suy nghĩ của các nàng cũng không biết làm sao chuyện, suy nghĩ một vòng đồ vật loạn thất bát tao về sau, Tiểu San San cùng Đông Nhiễm đồng thời nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Ánh mắt mang theo xem kỹ cùng phê phán. Phản phất trong lúc vô hình cho Đường Nhàn thiếp hạ một loại nào đó nhãn hiệu. Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn. Thiên khuyết bình nguyên chiến tranh kéo dài hơn nửa tháng, trong lúc đó hai tộc tổn thất nặng nề. Hồ tộc mặc dù là rơi xuống hạ phong, nhưng xà tộc cũng không dễ chịu. Bạch Mạn Thanh tự lành năng lực sao mà kinh người, nhưng thương thế đến nay không có triệt để khôi phục. Khanh Cửu Ngọc chỗ triệu hoán những cái kia lửa cáo phòng theo Phật năng đủ thiêu đốt linh hồn bình thường. Tiếp tục đánh xuống, nói không chừng hai tộc nguyên khí đại thương, liền sẽ bị cái khác thú loại tộc đàn thừa lúc vắng mà vào. Hai tộc lãnh tụ đều ý thức được vấn đề này, liền có hôm nay hòa đàm. Đường Nhan cảm thấy nữ nhân ở giữa tính toán chi ly, không phân tràng diện cùng quy cách, cũng không phải nữ nhân keo kiệt, loại này hẹp hòi cùng tiền tài bên trên khẳng khái không quan hệ. Liền lấy Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh tới nói, cho dù là công sự công đàm, rất nhiều giữa lẫn nhau hợp lý nhượng bộ, có thể đánh nhịp địa phương, cũng muốn bởi vì vấn đề riêng cảm xúc hóa, mà từ đầu tới cuối không thể đã định. Nói ngắn gọn, bên trên một giây còn tại trò chuyện lãnh địa phân phối, một giây sau bắt đầu công kích lẫn nhau. Buồn cười nhất chính là, hai người đều là trên chiến trường người chết ta sống không thể hai tổn tự địch, ở giữa nói chuyện cũng là đối chọi gay gắt, nhưng lại có một loại quái dị an hòa. Hào muội muội, khu rừng này cũng không thích hợp các ngươi, ngươi nhìn những này tiểu xà, thân thể đều so chỉ đường hoẹ muốn trắng kiện, không bằng cho những này hoa hoa thảo thảo một chút đường sống. Các ngươi liền thích hợp. Hơi không cẩn thận, lửa cáo liền để toàn bộ rừng không có. Chúng ta hồ tộc thế hệ nghỉ lại ở đây, làm sao từng xuất hiện những vấn đề này? Cũng là muội muội ngươi, hỏa khí như thế lớn, sợ không phải thật muốn phun ra lửa đâu. Nhưng so sánh không được ngươi, nhìn như ôn nhuận mềm mại đáng yêu, ăn người đều không nhà xương. Muội muội thật là khiêm tốn, muốn nói ăn người không nhà xương, sao có thể cùng các ngươi xà tộc so, ta vẫn rất hiếu kỳ, ăn như vậy xuống dưới, có biết không vị? Nói chính sự. Cái này không đang nói sao? Bạch Mạn Thanh thần sắc thanh lãnh, Khanh Cửu Ngọc thì từ đầu đến cuối mang theo mị thái ý cười. Một bên như băng suối phía dưới U Liên, một bên như xuân ý vô hạn mẫu đơn. Đông Nhiễm chỉ cảm thấy cái này lời thoại bầu không khí là lạ. Tiểu San San đến cùng là nhìn qua không ít sách, nghĩ đến nơi đây ăn người, đại khái là một loại ẩn dụ. Chỉ có Atkas cùng Đường Nhàn, một mặt ánh mắt phức tạp bộ dáng, lộ ra tâm sự nặng nề. Đường Nhàn đương nhiên biết rõ hai cái này kinh khủng nữ nhân nói ăn người, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Nghĩ đến hai cái cô nương cũng đang suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ ra chân ý nghĩ đến không có. Thần sắc hắn phức tạp, như ngồi bàn trông, chỉ hy vọng trận này nói chuyện sớm một chút kết thúc, Bạch Mạn Thanh sớm đi trở về. Nói chuyện đến cuối cùng giai đoạn, Bạch Mạn Thanh mặc dù ăn nói có ý tứ, trong lời nói khó mà chiếm được Khanh Cửu Ngọc tiện nghi, nhưng xà tộc tổng thể thực lực mạnh hơn hồ tộc, chuyện này không cách nào cải biến. Cuối cùng Khanh Cửu Ngọc vẫn là đáp ứng dẫn đầu hồ tộc rời khỏi Thiên Khuyết Bình Nguyên. Chỉ là trong lời nói chiếm tiện nghi, Khanh Cửu Ngọc tâm tình cũng tốt hơn chút nào. Dù sao vốn là có chuẩn bị tâm lý. Trong vòng 7 ngày, ngươi tộc đàn hẳn là có thể rút lui. 7 ngày liền 7 ngày đi, nhưng tất nhiên lần này đã thỏa đàm, chúng ta liền nói xong, tộc nhân của ta sẽ không tới Thiên Khuyết Bình Nguyên, ngươi xà tộc cũng không thể phạm huyết sắc hoa nguyên. Nếu có không mời mà tới người, nhưng không trách được tỷ tỷ ta tâm ngoan thủ lạn. Bạch Mạn Thanh lạnh lùng nói, ta cùng tộc nhân gặp ngươi liền tâm phiền, ngươi có thể yên tâm. Thật sao? Ta gặp muội muội xinh đẹp như vậy, có thể một điểm không tâm phiền đâu. Nói xong không? Nói xong liền đi. Bạch Mạn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Muội muội đừng vội lấy đi, tất nhiên tới, không bằng nhiều trò chuyện một lát. Khanh Cửu Ngọc ý cười khó hiểu nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Còn có chuyện gì? Bạch Mạn Thanh cũng không lo lắng Khanh Cửu Ngọc chơi lừa gạt. Công sự nói xong, tự nhiên đến đàm việc tư. Ta cùng ngươi có gì việc tư có thể nói? Nhìn lời này của ngươi nói, năm đó hai ta vẫn là thiếu nữ, bất chu quy liền sinh hạ tiên đoán. Ngươi không thích gặp ta, sợ không phải bởi vì kia lão ố quy một phen mê sảng. Bạch Mạn Thanh cũng không muốn đàm cái đề tài này, có nhân tính cùng nhân loại trí tuệ. Cho dù suy nghĩ phương thức cùng tập tính bên trên còn có rất nhiều thú loại căn tính, nhưng về sau diễn biến quá trình, nói chung chính là nhân loại ảnh thu nhỏ. Trong nữ nhân có Khanh Cửu Ngọc như vậy nhiệt tình như lửa, cũng có Bạch Mạn Thanh như vậy lạnh như băng xương. Có Khanh Cửu Ngọc như vậy dạo chơi nhân gian, cũng có Bạch Mạn Thanh như vậy chờ đợi quyết chí thể không đổi tình yêu. Mà Bạch Mạn Thanh dạng này nữ tính, đừng nhìn nàng cao lạnh, một khi gặp yêu thích người, liền hồn nhiên ngây thơ đến cực điểm, tin tưởng vận mệnh chờ huyền học đổ vận. Đạo lý đại khái liền cùng qua lâu rồi phong kiến mê tín thời đại nhân loại thiếu nữ, luôn luôn thích tạ ruột bài xem bói cùng chòm sao vận mệnh đồng dạng. Khanh Cửu Ngọc không thèm để ý chút nào bất chu quy tiên đoán, có thể Bạch Mạn Thanh lại tin tưởng đoạn này tiên đoán. Bất chu quy tiên đoán, hết lần này tới lần khác là đem hai cái hoàn toàn trái lại nữ nhân, vận mệnh vò ở cùng nhau. Hồn tinh bên trong ẩn chứa có thể hóa hình vì nhân loại chi lực sinh vật, 10 phần thưa thớt. Thiên hai cấp bộ sinh vật cùng hạo kiếp cấp bộ sinh vật cái vòng này, kỳ thật cũng liền đồng đẳng với khu mỏ quảng bản nhân loại thượng tầng xã hội. Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc thì là những năm gần đây bị so sánh nhiều nhất hai nữ nhân. Bởi vì các nàng nhân loại hình thái, quá mức mỹ lệ làm rung động lòng người. Khanh Cửu Ngọc nói, ta đối với ngươi nam nhân không có hứng thú, kia lão ô quy ta nhìn chính là già nên hồ đồ rồi, ngươi ta tính tình khác biệt như thế lớn, lại như thế nào sẽ yêu ái cùng một người. Bất quá tương lai nếu là hắn chủ động tới tìm tỷ tỷ ta cũng không để ý hảo hảo nhấm nháp một phen đâu. Bạch Mạn Thanh ánh mắt như băng, nói, ngươi chính là nhắc tới cái. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn biết rõ một vấn đề đáp án. Ngươi cùng ta cái nào càng đẹp? Nhàm chán. Bạch Mạn Thanh quay người liền muốn rời đi. Đường Nhàn có loại dự cảm không tốt. Hắn thấy, cái này đích xác là một cái nhàm chán vấn đề, nhân loại nữ tính cũng sẽ không nói thẳng ta với ai dáng dấp càng đẹp. Mặc dù có, tâm tư như vậy cũng sẽ cất giấu, dùng rất nhiều cách thức khác đi nghiệm chứng. Tỷ như bạn gái thường xuyên xuất ra cùng nào đó chụp chung, hỏi bạn trai, đây là ta đồng sự, ngươi cảm thấy nàng đẹp mắt không? Hoặc là, a nha, ta khuê mật bôi mới son môi, ngươi cảm thấy cái miệng này đỏ đẹp mắt không? Loại vấn đề này đáp án tự nhiên chỉ có thể có một cái, nhất định không thể thuận vấn đề bản thân trả lời. Nhưng thú loại không giống, suy nghĩ của bọn nó càng thêm trực tiếp. Các nàng muốn biết mình cùng nào đó càng đẹp thời điểm, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao khảo thí. Tựa như là linh dương thích tú chính mình giác, khổng tước thích tú chính mình lông vũ. Động vật tìm phối ngẫu phương thức, so chính là ai hấp dẫn hơn khác giới. Cho dù là Bạch Mạn Thanh nhìn xem lánh lanh thanh thanh không có cái gì khói lửa, ở sâu trong nội tâm lại là muốn biết chính mình cùng Khanh Cửu Ngọc ai càng đẹp. Ngươi cảm thấy nhàm chán, là bởi vì ta tìm đến đều là ta ủng hộ người. Ngươi tìm đến đều là ngươi ủng hộ người. Hôm nay ta ngược lại thật ra gặp được một cái cực kỳ công chính người, ánh mắt của hắn rất sạch sẽ. Ta nghĩ ngươi nhìn thấy hắn liền sẽ tin phục hắn cân nhắc quyết định. Yêu hổ cùng xà yêu ai đẹp? Cái này tại khu mỏ quặng sinh vật thượng tầng vòng tới nói, thế nhưng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh là không quan tâm những người này cái nhìn. Dù sao ánh mắt của bọn nó đều là không còn che giấu biểu hiện ra giao phối dục vọng. Ánh mắt như vậy, nào có tư cách xem kỹ vẻ đẹp của các nàng. Nhưng các nàng đều quan tâm đáp án của vấn đề này. Bạch Mạn Thanh nghĩ đến cái nào đó người, nói đến chính mình ngày đó sở dĩ lưu lâu như vậy. Cố sự cùng canh cá là một bộ phận nguyên nhân, nhưng này cá nhân ánh mắt rất trong suốt cũng là một bộ phận nguyên nhân. Cái này khiến nàng hứng thú, liền dừng bước. Khanh Cửu Ngọc ý cười càng đậm, quay người nhìn về phía cách đó không xa chỉ đường hẹ. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San còn có Đường Tiểu Cửu không hề hay biết, một mặt ngộng. Atkas mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Đường Nhàn thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm phán thanh âm rốt cục vang lên. Đường Nhàn, ngươi ra nhìn một cái, ta cùng Bạch Mạn Thanh, cái nào càng đẹp mắt chút? Chương 86, thẳng nam sinh tồn chi đạo. Bạch Mạn Thanh nghe được cái này nhàn chữ thời điểm, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cũng thuận nhìn phía viên kia to lớn chỉ đường hoẹ. Đường Nhàn cau mày. Trong quá trình này hắn suy nghĩ vô số bộ lý do thoái thác, cũng muốn rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. thì như kết hợp vừa rồi hai nữ nhân ăn người hô khác. Hắn cảm thấy mình bị ăn sạch cũng là có khả năng, như vậy có thể hay không xin đang được ăn rơi trước, dựa theo chính mình ý chí viết một phần thực đơn đâu. Lại hoặc là chính mình hẳn là muốn họ Đường, hay là muốn họ Hứa. Vẫn là ta tên Đường Nhàn, chữ Hứa Nhàn. Trở lên tự nhiên là suy nghĩ lung tung. Bất quá là đại não chuyển thực sự quá nhanh, trong lúc đó sinh ra rất nhiều nghiêm túc cùng không nghiêm túc suy nghĩ, những ý niệm này từng cái lóe qua, Đường Nhàn trừng mắt nhìn, có định số. Atkins có chút lo lắng nhìn xem Đường Nhàn, nhưng ngắn ngủi trong vài giây, Đường Nhàn thần sắc đã hòa hoãn lại, hoàn toàn như trước đây. Hắn vô vô Atkins bả vai, ra hiệu thả lỏng. Các ngươi giữ yên lặng liền tốt. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí rất cổ quái. Đường Nhàn cũng không có cách nào ở thời điểm này nói cho các nàng biết hiện tại là một cái như thế nào cục diện khó xử. Hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó không nhanh không chậm đi ra chỉ đường hẹ. Tại nhân loại cùng thú loại trận doanh ở giữa nghiêng ngả đằng, cần có được đồ vật rất nhiều, ngoại trừ cực đại chi thức dự trữ lượng cùng cốt lõi sinh tồn năng lực, cũng cần diễn kỹ. Bạch Mạn Thanh nhìn thấy Đường Nhàn như thế không vội không chậm đi tới, một mặt thâm trầm u buồn dáng vẻ. Nàng xưa nay trấn tĩnh, nhưng bây giờ cũng lộ ra kinh ngạc không hiểu. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Làm Bạch Mạn Thanh phản ứng rơi vào Khanh Cửu Ngọc trong mắt lúc, Khanh Cửu Ngọc trong nháy mắt cũng vững tin, Đường Nhàn thấy qua Bạch Mạn Thanh. Chỉ là không giống với Bạch Mạn Thanh, nàng xưa nay dạo chơi nhân gian, giờ phút này chỉ cảm thấy có chút chơi vui. Nhất là Bạch Mạn Thanh sắc mặt chậm rãi trở nên kém, nàng đã cảm thấy chơi rất hay. Hai vị nữ thủ lĩnh mặc dù khí chất không giống nhau, nhưng khí tràn mãnh liệt. Ở giữa một mảng lớn đất trống, đều chỉ có các nàng hai người. Đường Nhàn vẫn là bộ kia dáng đi, chậm rãi đi tới hai người ở giữa, ba người hiện lên chân vạc thái độ. Lại gặp mặt, hai vị. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm lại là giật mình. Đông Nhiễm nhớ kỹ chính mình đi nội ứng Đường đại ca thời điểm, hắn cũng là lần thứ nhất lấy chính thức làm việc thân phận tiến vào khu mỏ cạo. Cho nên như thế hai cái đại mỹ nữ, hắn là lúc nào nhận biết. Một loại ta liền về kim tự tháp mua bao thuốc, ngươi liền có thể có nhị tiểu thư cùng những nữ nhân khác cấu kết lại cảm giác nổi lên trong lòng. Hơn nữa còn là hai cái. Cặn bã nam không thể nghi ngờ. Đông Nhiễm sóng điện não ngoài ý muốn cùng Tiểu San San nối tiếp. Tiểu San San ý nghĩ cũng là như thế. Hai nữ ăn ý đúng rồi vừa ý thần, tương hỗ nhận đồng nhẹ gật đầu. Phản phất kết luận đây là một loại nào đó tên tràn diện. Một chỗ khác, Bạch Mạn Thanh thần sắc từ kinh ngạc cùng khó có thể tin cùng nghi hoặc, chậm rãi biến thành phẫn nộ, cuối cùng dần dần treo cười lạnh. Ngươi muốn tìm người tới chính là hắn. Nha, nghe lời này, xem ra muội muội nhận biết đâu, chẳng lẽ hai ngày trước đi phương Nam thời điểm, ngẫu nhiên gặp rồi. Khanh Cửu Ngọc kỳ thật cũng có chút khí. Nàng sao mà thông minh, Đường Nhàn vừa rồi nhiều lần từ chối nguyên nhân. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền trong nháy mắt sáng suốt. Bất quá tức thì tức, nàng càng vui với nhục nhã Bạch Mạn Thanh, nhìn xem náo nhiệt. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn, thành như Khanh Cửu Ngọc lời nói, Đường Nhàn nhìn xem hai người các nàng ở giữa tuyệt sắc, liền cùng nhìn cái khác hoa hoa thảo thảo không có gì khác biệt. Một cái lừa gạt nói ra, có thể có cái gì tin phục lực. Đường Nhàn không nói gì, một mặt bình tĩnh nhìn xem. Hắn hiểu được Khanh Cửu Ngọc tâm tư, đại khái lúc này là muốn hắc Bạch Mạn Thanh. Bất quá kết quả là, dù sao xui xẻo nhất là chính mình. Quả nhiên, Khanh Cửu Ngọc hỏi đến, "Ồ, hắn lừa ngươi cái gì rồi? Nói nghe một chút nha." Bạch Mạn Thanh phảng phất nhìn ra Khanh Cửu Ngọc dụ ý, nàng lạnh giọng nói, "Ta một đường đi về phía Nam, gặp vị tự xưng họ Hứa Đường tiên sinh, dù sao không dễ dàng gặp được cùng giai tồn tại, liền hàn huyên vài câu. Hắn nói cho ta, hắn cùng con nào đó hồ ly quan hệ ác liệt đây, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Khanh Cửu Ngọc tiếu dung chậm rãi thu liễm. Bạch Mạn Thanh tựa hồ lật về một thành, thần sắc vậy mà hòa hoãn chút. "Ta thuận tiện kỳ, hắn vì sao cùng ngươi quan hệ ác liệt?" Hắn liền nói, "Hồ ly không đáng yêu, hắn ăn hồ ly." Khanh Cửu Ngọc mặt mày có chút buông xuống, khóe miệng tiếu dung ý vị khó hiểu bắt đầu. Bạch Mạn Thanh cười lạnh, "Hiện tại xem ra, vị này Đường công tử, thế nhưng là quan hệ với ngươi không tầm thường lấy a. Vậy mà không biết, trước đây hắn nói với ta kia lời nói, mấy phần thật mấy phần giả." Đường Nhàn phát hiện mình cùng Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm trong nháy mắt từ mừng gặp gỡ hạ xuống hơi có khúc mắc, trực tiếp biến thành số âm. Liền ngay cả nguyên bản tim đập thình thịch Khanh Cửu Ngọc cũng hàng một chút, nhưng không nhiều, còn tại tim đập thình thịch phạm vi. Đường Nhàn thêm chút phỏng đoán, hiểu được hai nữ biến hóa của tâm cảnh. Hắn vẫn là không có nói chuyện. Khanh Cửu Ngọc quyết định trước mặc kệ Đường Nhàn, cũng không quan tâm ban đầu ai càng đẹp vấn đề. Đây chính là một cái đả kích Bạch Mạn Thanh cơ hội tốt. Nàng cười duyên nói, "Nguyên lai là chuyện như thế, Đường Nhàn, ngươi thật là ý chí sắt đá a, ta nhớ được lần trước ngươi còn nói với ta, hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể ăn hồ ly tới?" Bạch Mạn Thanh trong ánh mắt hàn ý càng sâu một phần. "Ta nói qua." Đường Nhàn gật gật đầu. "Có thể vị muội muội này nói thế nào, ngươi nói ta hồ ly tuyệt không đáng yêu, còn ăn nhà ta hồ ly." Nàng cũng không nói sai. Đường Nhàn rất là thẳng thắn. Khanh Cửu Ngọc nao nao. "Cái này nam nhân ra mặt dày như vậy sao? Cái này nhìn cũng quá chấn định a. Không giải thích một chút không?" Khanh Cửu Ngọc nói. Đường Nhàn lắc đầu nói, chỉ Bạch Mạn Thanh, nói: "Luận mỹ lệ, Bạch cô nương khí chất như trong núi sâu tuyết liên, băng cơ ngọc cốt, phiêu nhiên xuất trần, nhưng lấy người ánh mắt đến xem, nữ nhân như vậy quá không nhiễm trần tục, thiếu đi mấy phần khói lửa, để cho người ta sinh không nổi tới gần dục vọng." Không đợi hai nữ phản ứng, Đường Nhàn lại nhìn phía Khanh Cửu Ngọc, nói: "Đến nỗi ngươi, vẻ đẹp của ngươi mang theo một cố mị hoặc nhân tâm xâm lược cảm giác, nhiệt tình như lửa khoa trương yêu dị, nhưng lấy người ánh mắt đến xem, nữ nhân như vậy như là liễu diễm, nhìn như ấm áp, kỳ thực nguy hiểm, đồng dạng để cho người ta sinh không nổi tới gần dục vọng. Đường Nhàn chăm chú nói bổ sung, các ngươi bản thân cảm giác tốt đẹp cho là mình là trên đời này nữ nhân đẹp nhất, thế là tại cái này sánh bằng, rất buồn cười. Không bằng riêng phần mình trung hòa một cái đi. Nhưng cho dù thật có thể như thế, cũng xa xa không đạt được một cái nhất chữ. Thế giới nhân loại đã từng có gần chục tỷ số lượng nhân loại, ở giữa không thiếu tư sắc huynh quốc người, giống Ukraine, nước Pháp, Ireland những địa phương này, khắp nơi đều là mỹ lệ nữ nhân, túi da đẹp mắt khó mang theo nhất chữ. Tinh điêu ngọc chắc khuôn mặt cho dù đồng thời có nén lòng mà nhìn cùng kinh diễm hai cái yếu tố, thấy lâu thấy cũng nhiều cũng liền chẳng lấy. Tỷ như một ít quốc gia, mỹ lệ có thể dùng kỹ thuật số hóa công thức nhập vào, liền chế tạo đại lượng chỉnh dung mặt, nhưng cái kia mặt không dễ nhìn sao? Đặt ở cổ đại cũng là hại nước hại dân tiêu chuẩn, nhưng bởi vì thấy cũng nhiều, ngược lại để cho người ta phiền chán. Đương nhiên, thú vị linh hồn cũng giống như thế, thú vị lâu cũng liền biến thành không thú vị, đời người mỹ hảo chỉ có tại mới gặp lúc. Cho nên so bên ngoài đẹp cũng tốt, so nội tại đẹp cũng được, đều là phi thường tục khí buồn cười hành vi, làm tốt chính mình là được. Nói tóm lại, mới gặp lúc các ngươi đều cho ta rất không tệ ấn tượng, mặc dù đều có thiếu hụt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng là từ nhìn lần thứ hai lên, các ngươi liền cũng bắt đầu dần dần thay đổi không dễ nhìn. Cho nên không có gì tốt so. Đường Nhàn hạ kết luận. Câu này tổng kết phảng phất một cái thời gian đứng im kết giới, để quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San chấn kinh hồi lâu, rốt cục xác nhận, Đường Nhàn đại khái. Thật mù a. Dạng này hai nữ nhân, hắn nói rất khó coi. Cái này có thể kêu không tốt nhìn. Toàn thế giới cũng chỉ còn lại có xấu a. Khanh Cửu Ngọc hô hấp có chút gấp rút. Bạch Mạn Thanh ngón tay có chút cứng ngắc run rẩy. Mặc dù Khanh Cửu Ngọc hỏi vấn đề là một cái khác, nhưng là Đường Nhàn cảm thấy vấn đề đương nhiên phải lần lượt giải quyết. Cho nên cái này không gọi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đem cái này nhàm chán ta cùng Bạch Mạn Thanh ai đẹp vấn đề trước giải quyết đến, suy nghĩ thêm phía sau vấn đề. Hắn dừng một chút, không nhìn nộ khí dần dần lên cao hai nữ nhân, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó u buồn, nói: "Bắt chước nhân loại hành vi chỉ là một loại người mới học cách làm. Tiến giai bắt đầu, muốn đem chính mình thay vào thành một người đi suy nghĩ." Câu này không đầu không đuôi, để hai nữ nhân tư duy lại bị mang lệch một giây. Hắn đến cùng đang nói cái gì quỷ thành kiểu? Ta hẳn là đối với các ngươi hai người đều nói quá a. Phải học được dùng nhân loại phương thức suy nghĩ, bởi vì bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là đang tự hỏi bên trên, mặc kệ là khoa học phương diện vẫn là triết học phương diện, đều dành trước các ngươi vô số cái văn minh. Nhưng bắt chước nhân loại cũng không dễ dàng, tại tiến giai đoạn qua đi, ngươi liền phải bắt đầu minh bạch như thế nào làm được ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lấy đạt tới từ đầu đến cuối thanh minh. Cái này cần ngươi phi thường lý tính, nhảy thoát chính mình trước mắt nhân cách đi suy nghĩ. Thế là để cho tiện ta càng xâm nhập thêm lý giải nhân loại, ta sáng tạo ra chính mình cái thứ hai nhân cách. Cái này nhân cách liền xưng là Hứa Nhàn đi, hắn so với Đường Nhàn nhân cách này, càng thêm cảm tính một chút. Mang theo một chút không có giá trị lãng mạn, nhưng lại có thể tốt hơn cùng người khác ở chung, thông qua Hứa Nhàn tồn tại, ta hiểu được chính mình làm Đường Nhàn tại xã giao phương thức cùng trong tính cách một chút thiếu hụt. Thế là ta quyết định đem hai nhân cách riêng phần mình lấy hay bỏ một bộ phận, tiến hành dung hợp. Quá trình này vẫn còn tương đối phức tạp. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Đường Nhàn rất nghiêm túc nhìn xem Bạch Mạn Thanh, nói: "Ta không có lừa ngươi." Hứa Nhàn chiếm cứ ta tất cả cảm tính suy nghĩ nịu dọn, đã là một cái có thể cùng Đường Nhàn địa vị ngang nhau nhân cách. Hắn thích dân gian cố sự, thích những cái kia không bị người tin tưởng truyền thuyết, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không ghét rắn cùng hồ ly, với hắn cùng ta mà nói, đều là đáng yêu tiểu động vật, chỉ là Hứa Nhàn cho rằng ngươi là một cái đáng giá kết giao người, liền thuận ngươi tâm ý nói láo một chút. Tại ta trước mắt nhân cách tới nói, nam nữ ở giữa tình yêu tác dụng lớn nhất chỉ là sinh mệnh kéo dài, nhưng tại Hứa Nhàn tới nói, đó là một loại siêu thoát tại sinh mệnh biểu hiện hình thức. Có ít người cả một đời sống được ngơ ngơ ngác ngác, loại này ngơ ngơ ngác ngác cùng hoàn cảnh sinh hoạt cùng cách sống không quan hệ. Chỉ là bởi vì hắn không có gặp được hắn chỗ yêu người. Hứa Nhàn chính là tin tưởng những này người. Đường Nhàn trong mắt không có nửa phần qua loa, thêm nữa loại này học thuật tính giọng điệu cùng quá lý tính khí chất, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh vậy mà đều có chút bán tín bán nghi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy đem nhân cách phân liệt nói như thế tươi mát thoát tục. Tiểu San San biểu lộ phức tạp. Nguyên bản rất hoang đường, cũng không biết vì sao, Đường Nhàn biểu hiện, nhìn thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Diễn kịch cảnh giới tối cao, liền đem chân thực kinh lịch cảm xúc thay vào. Kha Giá cùng Vu Tiểu Chết đều cảm khái qua bây giờ Đường Nhàn đối đãi người ngu càng thêm khoan dung. Bọn hắn có dạng này cảm khái, là bởi vì rất sớm trước đó, đến sớm thời còn học sinh thứ một năm học thời điểm, Đường Nhàn cá tính phi thường làm cho người ta chán ghét, quá tỉnh táo cùng lý trí, vô tình đâm thủng rất nhiều người tuổi thơ huyễn tưởng. Hắn tựa như là một cái trí thông minh cùng EQ thành tương phản máy móc. Rõ ràng nên tất cả lão sư cùng học sinh đều hâm mộ thiên tài, lại bởi vì quá lý tính cùng tay nghiệt mà bị người chán ghét. Tự nhiên cũng có qua bị khi phụ thời điểm, nhưng cho dù là bị một đám học sinh ngăn chặn, lập tức liền sẽ nên đó ẩu đả, Đường Nhàn cũng sẽ mặt không đổi sắc lý tính nói ra mình bị ẩu đả sau sẽ sinh ra một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp. Sau đó thành công dọa lùi những học sinh này. Không có người khi dễ Đường Nhàn, các lao sư thỉnh thoảng sẽ hù dọa Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn thường thường sẽ tìm ra những nội dung này lỗ thủng để khó mà tự bào chữa. Thế nhưng là cũng bởi vậy, không có người thích Đường Nhàn. Hắn luôn luôn lẻ loi trơ trọi ngồi tại hàng cuối cùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Giống như là một cái máy móc, giống như là vốn cũng không thuộc về kim tự tháp một cái dị loại. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến thứ 3 năm học. Hắn mới đột nhiên có cải biến. Quá trình kỳ thật liền cùng Đường Nhàn biên tạo không sai biệt lắm, bởi vì ra đời mới nhân cách, sau đó mới nhân cách lại dần dần cùng sớm nhất nhân cách dung hợp. Theo năm tháng cải biến, Đường Nhàn càng lúc càng giống là một cái bình thường nhân loại, thỉnh thoảng sẽ cay nghiệt nói chút lời nói, rất ít cảm khái. Nhưng đối với nhân loại các loại cảm xúc lý giải, nhưng cũng có thể làm được cảm động lây. Bất quá những này lịch sử, chỉ là Đường Nhàn dùng để thay vào cảm xúc. Không có Hứa Nhàn nhân cách, cũng không có Đường Nhàn nhân cách. Hắn đã từng hoàn toàn chính xác có qua nhân cách phân liệt thời điểm, nhưng hai nhân cách sớm tại thứ 3 năm học lúc, bởi vì cái nào đó sự kiện mà dung hợp lại cùng nhau. Cũng chính là bây giờ Đường Nhàn. Hôm nay lời nói này, chỉ là vì vượt qua những này kiếp số vô ích. Cái này rất có sức cuốn hút biểu hiện, trong mắt ẩn ẩn lóe ra không rõ ý nghĩa thống khổ, để Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh không tự chủ tin tưởng Đường Nhàn lời nói, thần sắc hòa hoãn không ít. Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm cũng tại từ từ hồi phục. Đường Nhàn thản nhiên nói: "Ngươi phó thác ta sự tình, liền đủ để chứng minh thái độ của ta, cho nên đừng hoài nghi ta cái gì." Lời này là nói với Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, hiếu kỳ nói: "Cho nên ngươi vừa rồi giảng một đống lớn tối nghĩa khó hiểu đồ vật, là thật?" Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đối với nhân cách phân liệt khái niệm còn có chút khó có thể lý giải được, nghe hiểu Đường Nhàn ý tứ, lại cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cái hiểu cái không. "Ta không cần thiết lừa các ngươi có cái gì đáng giá ta tốt lừa gạt?" Đường Nhàn nói. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, cũng là, cái này nam nhân đều cảm thấy mình càng xem càng khó coi, thực lực cũng không kém chính mình, xác thực không cần thiết lừa gạt mình. Đường Nhàn lại nhìn về phía Bạch Mạn Thanh. "Hứa Nhàn với ta mà nói, là cái rất trọng yếu bộ phận, không có cái này một bộ phận, ta liền sẽ thay đổi làm cho người ta chán ghét tứ cố vô thân, cho nên đừng chán ghét hắn, hắn rất để ý ngươi dạng này bằng hữu." Bằng hữu đối với hắn mà nói là rất trọng yếu sự vật. Trong lời nói cảm xúc, ở giữa thật giả chính Đường Nhàn đều không tốt nói rõ ràng, Bạch Mạn Thanh tự nhiên là càng thêm khó mà phân biệt, nàng chung quy là nhẹ gật đầu. "Ngươi cũng không ghét Sa tộc?" "Ta không ghét, ngay trước Khanh Cửu Ngọc mặt mà nói cũng giống vậy, ta cùng Hứa Nhàn khác biệt, ta nói chuyện không có nhiều như vậy bận tâm. Hắn có ta không có một chút đặc tính, nhưng tổng thể tới nói, hắn thích đồ vật, cũng tất nhiên là ta thích." "Kia tốt." Bạch Mạn Thanh cũng chỉ nói hai chữ này, bởi vì câu nói này hắn thích đồ vật cũng tất nhiên là ta thích đồ vật, để Bạch Mạn Thanh quyết định không so đo hắn nói mình càng xem càng chuyện khó coi. Nàng quay người chuẩn bị rời đi. Trận này hòa đàm rốt cục kết thúc. Khanh Cửu Ngọc so Bạch Mạn Thanh tâm nhãn muốn rộng chút, mặc dù đồng dạng buồn bực tại Đường Nhàn nói mình càng xem càng không dễ nhìn, nhưng trải qua hắn một phen quỷ kéo, Khanh Cửu Ngọc phát hiện, chính mình cùng Bạch Mạn Thanh sánh bằng chuyện này, thật rất nhàm chán. Là chân chính trên ý nghĩa nhàm chán. Nhưng nữ nhân trục bắt đầu liền sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, Khanh Cửu Ngọc mặc dù không có Bạch Mạn Thanh nhỏ nhen như vậy, lại so Bạch Mạn Thanh càng cố chấp. Nàng mang theo tiếu dung hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi thích nữ nhân là bộ dáng gì?" Câu nói này ý tứ chân chính là nếu nhất định phải làm cho ngươi chọn một ra đâu. Bạch Mạn Thanh trong lòng tự nhủ Khanh Cửu Ngọc cái này hồ mị tử, sự tình thật nhiều. Nhưng là nàng hay là dừng bước, dựng lên lỗ thai. Đường Nhàn nói: "Tiểu Cửu, tới, để ca ca ôm một cái." Đường Tiểu Cửu nện bước vui sướng bước chân chạy ra, tiểu hài tử có thể lý giải không được nhiều như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy đại nhân nói xong rồi, như vậy Đường Nhàn ca ca liền lại có thể cho mình làm tốt ăn. Đường Nhàn ôm lấy Đường Tiểu Cửu, nhéo nhéo 6 tuổi tiểu nữ hoa mặt, nói: "Đây chính là ta thích nữ hài tử." Chương 87, khu mỏ quảng thứ nhất chi nông trường. Đường Tiểu Cửu khuôn mặt nhỏ cầm bước lên đến đạn đạn mềm nhũn, mang theo một chút tiểu hài tử mới có hài nhi mập. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm không nghĩ tới là như thế một đáp án. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh cũng đồng dạng cảm thấy cái này đáp án có chút tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cũng không thể cỡ trách nhiều. Cho dù Bạch Mạn Thanh nhìn thấy Đường Tiểu Cửu vẫn chỉ là mới gặp, cũng cảm thấy tiểu nữ hài này rất đáng yêu. Có thể nói chết bên trong chạy trốn Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa như thế gian này có rất nhiều nữ nhân sẽ cho người nhìn một cái liền có mối tình đầu khí tức. Các nàng là đại bộ phận nam nhân trong lý tưởng tình nhân. Cũng tự nhiên sẽ có một ít tiểu hài tử, sẽ ở lần đầu tiên nhìn lại thời điểm, để lớn tuổi một chút người, nghĩ đến mình nữ nhi, để trẻ tuổi một chút người, nghĩ đến muội muội của mình. Đồng dạng, tiểu hài tử không có nữ nhân nhiều như vậy phức tạp tâm tư, nhất là một chút nhàm chán mà cấp thấp thú vị phức tạp. Cho nên đám nữ nhân này bên trong, Đường Nhàn cảm thấy Đường Tiểu Cửu đáng yêu nhất. Không được hoàn mỹ chính là, quá ngu ngốc chút, chỉ có thể làm một cái ngu xuẩn ăn hàng tiểu hài. Chờ các ngươi về sau có hài tử, đại khái thì càng có thể thể nghiệm đến loại này thích. Tốt, nói xong rồi liền nên tản. Bạch Mạn Thanh không quay đầu lại lần nữa cáo biệt, mang theo hoa xả nhóm chậm rãi rời đi. Đám kia thiên thai cấp sinh vật rời đi về sau, trong không khí kiềm chế cũng hòa hoãn không ít. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San chỉ cảm thấy hô hấp đều thông thuận không ít. Sau đó một đoàn người đi từ từ ra chỉ đường hẹ. Khanh Cửu Ngọc đã đem đám người này coi như là Đường Nhàn nô bộc, cũng không có để ý, mang theo bọn hắn cùng nhau hướng Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trong, hồ tộc cứ điểm. Lục Vĩ Hồ là sống một mình sinh vật, cho dù tại chiến sự trong lúc đó, bọn chúng chỗ nghỉ lại địa phương, cũng đều là tách rời ra khoảng cách nhất định. Bọn chúng tại Thiên Khuyết Bình Nguyên sinh sống hồi lâu, Đường Nhàn nhìn lại, phát hiện mảnh này rừng phảng phất như là bị bọn này hồ ly cải tạo qua đồng dạng. To lớn chỉ đường hoẹ thành đàn săn sát, nghĩ đến cũng là Khanh Cửu Ngọc thụ ý. Trên đường đi Đường Nhàn không nói lời nào, vẫn là câu kia căn dặn, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, đường về quá trình sẽ đem hết thể nói cho các nàng biết. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San, kỳ thật đã phát giác một chút mánh khỏe. Nhưng quen thuộc cùng thường thức trói buộc, để các nàng cuối cùng vẫn không dám hướng một phương hướng nào đó muốn. Như thế cùng trí tuệ không quan hệ, mà là nội dung thực sự quá mức phá vỡ. Khanh Cửu Ngọc nơi ở thì tại một chỗ núi thấp trong huyệt động. Tới gần hang động thời điểm, cho dù là Đông Nhiễm cùng ạt cả đám người, cũng có thể nghe được nồng đậm song tướng lan ngùi. Động cùng đường nhàn tại biển cây nhìn thấy cáo ổ hoàn toàn khác biệt, nơi này càng giống là một nữ nhân quê phòng. Cùng loại thủy tinh vật chất vì chất liệu, tăng thêm song tướng lan tô điểm, để trong này có một phen đặc biệt vật vị. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm làm thích trưng diện nữ hài tử, đương nhiên là thích nơi này. Có thể tại khu mỏ quặng nhìn thấy chỗ như vậy, mười phần không dễ dàng. Tiểu San San cùng Đông Nhiễm liền muốn cùng Khanh Cửu Ngọc trò chuyện tới. Nhưng còn chưa mở miệng, Khanh Cửu Ngọc phong tình vạn trùng thoáng nhìn, lại làm cho hai cái nữ hài tử chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, không tự giác run rẩy bắt đầu. Loại này cảm giác sợ hãi lại phảng phất so với vừa nãy trong rừng lúc càng nặng một phần. Hai cái nữ hài tử dừng bước lại, lời đến vài miệng, cuối cùng nhớ tới đường nhàn căn dặn, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi. Thế là liền ngồi xuống một bên ạt cạt bên người. Trầm mặc không nói nhìn xem đường nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc nhỏ giọng giao lưu. Bởi vì hang động cực lớn, cũng nghe không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì. Ngươi dự định khi nào mang hồ tộc rút lui? Đường nhàn phát hiện Khanh Cửu Ngọc so với mình sẽ còn hưởng thụ. Cái này động thế mà còn có sơn tuyền dẫn vào. Từ nay trở đi lên đường đi, thú triều di chuyển, huyết sắc hoang nguyên nghị đến tương đối thích hợp chúng ta. Khanh Cửu Ngọc chậm rãi tu lấy móng tay. Đúng rồi, bên cạnh ngươi nhân loại, làm sao càng ngày càng nhiều? Khanh Cửu Ngọc nói. Ngươi rất đáng ghét nhân loại sao? Đường nhàn mượn sơn tuyền rửa sạch sẽ tay, xoay người nhìn Khanh Cửu Ngọc. Bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng rất giàu hoạt tàn nhẫn. Ta nghe vượn cổ nói, nhân loại lịch sử vẫn luôn là tự giết lẫn nhau. Đường nhàn gật gật đầu. Động vật tự giết lẫn nhau kỳ thật cũng không ít, người giết người bình thường không ăn thịt người, mà động vật tàn sát, thường thường nương theo lấy thôn vệ. Khanh Cửu Ngọc hơi nhíu lên lông mày, nói: "Có đôi khi ta cảm thấy ngươi chính là một cái nhân loại." Đường Nhàn không có để ý, tất nhiên lần thứ nhất lần đầu gặp thời điểm an toàn lừa qua Khanh Cửu Ngọc, đằng sau liền sẽ không có phiền bài nữa. Động vật cùng nhân loại lớn nhất không giống, chỉ ở tại trí tuệ, lúc có nhân loại trí tuệ về sau, nhân loại năm đó đi qua đường xưa, các ngươi cũng sẽ đi qua. Trí tuệ cũng sẽ không tiêu giảm tham lam cùng sinh tồn giả tính, nó chỉ là đem những này giấu đi. Tại trí mạng nhất thời điểm mới có thể bại lộ. Đường Nhàn suy nghĩ nên đi làm điểm đồ ăn, lão ăn cá cũng không lớn tốt. Ngươi nói chuyện thật khó hiểu. Không cần hiểu, ta đối lập các ngươi tới nói, đại khái liền cùng người xuyên việt người trùng sinh không có hai loại, hoặc là cùng một cái thâm niên dân mạng gặp được trong làng vừa thông lưới không sai biệt lắm. Chúng ta không tại một cái kênh bên trên. Khanh Cửu Ngọc không hiểu Đường Nhàn nói, nhưng cảm giác được người này rất thú vị. Trong nội tâm nàng yên lặng ghi lại một ít lời. Cây bên này liền không có những sinh vật khác rồi. Thú triều di chuyển đi không ít sinh vật, không qua lại đông mà đi vẫn có thể tìm được một chút cái khác thú loại. Có hay không heo a gà a châu a dê a cái gì? Không có người nói những này, phía đông cũng là có mấy cái ngự sơn thú. Đường Nhàn biết rõ loại kia sinh vật, một loại thể tích to lớn cùng loại giống như sơn dương sinh vật. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật. Ngươi có thể hay không đi giết một cái trở về? Tại sao là ta đi? Bởi vì ngươi so sánh đáng yêu. Cái này có liên hệ gì sao? Đáng yêu hẳn là ra ngoài đi một chút. Ngoan, nghe lời. Ta làm cho ngươi dê tạm canh uống, cam đoan ngươi thế. Khanh Cửu Ngọc lười biếng nhìn Đường Nhàn một chút, phát hiện cái này nam nhân mỗi lần tới đều muốn sai xử chính mình. Ngươi cùng ta cùng đi. Cũng được, ta cưỡi tại trên lưng ngươi. Nghĩ đến Bạch Mạn Thanh mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất trong tầm mắt tốc độ, Đường Nhàn phỏng đoán Khanh Cửu Ngọc coi như biến thành nhân loại, mình cũng không cách nào đuổi theo cước bộ của nàng. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy rất không công bằng. Ta cũng cưỡi một lần thao thiết. Đường Nhàn không nghĩ tới tiểu hồ ly này tâm tư nhiều như vậy, liên thuận miệng vô ích một cái thao thiết không thể cưỡi truyền thống. Tộc quy. Cuối cùng một phen lắm mồm, Đường Nhàn thuyết phục Khanh Cửu Ngọc, đồng thời mang tới Đường Tiểu Cửu. Khanh Cửu Ngọc thời điểm ra đi, ánh mắt cố ý nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Đường Tác Dã, trong mắt có một tia không hiểu. Động trong nháy mắt an tĩnh lại. Đường Kết cùng Đường Tủ lạnh trốn ở nơi hẻo lánh không dám nói lời nào. Đông Nhiễm trước hết nhất mở ra máy hát. Nguyên bản ạt cắt theo các nàng hoàn toàn là không thua gì thiên thai cấp sinh vật đồng dạng hy hữu tồn tại. Nhưng ạt cắt rất dễ thân cận, hai ngày xuống tới, hai cái nữ hải tử đều cảm thấy ạt cắt so Đường Nhàn cái này lớn móng heo tốt hơn nhiều. Đông Nhiễm liền mở ra máy hát. Akas, ngươi nhìn không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ ai. Tiểu San San cũng phát hiện, nàng cùng Đông Nhiễm hôm nay gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân, cùng những cái kia thiên thai cấp hoa xà, những sinh vật này rõ ràng là tồn tại khủng bố nhất, lại như thế an phận đứng tại hai nữ nhân đằng sau. Khanh Cửu Ngọc kia vội vã thoáng nhìn, càng làm cho các nàng có sâu trong linh hồn run rẩy. Hết thảy đều tại mơ hồ chỉ hướng một nơi nào đó, nhưng các nàng vẫn là không dám hướng cái hướng kia muốn. Akas vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy mình cũng không phải là không kinh ngạc, chỉ là hai ngày trước thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Hắn gật gật đầu nói, thử hướng to gan nhất phương hướng suy nghĩ đi. Các nàng cùng Đường Nhàn đối thoại, rất nhiều nơi liền đã nói rõ hết thảy. Hướng to gan nhất địa phương suy nghĩ, đây chỉ là một dẫn dắt. Nhưng rất nhanh hai cái nữ hải tử trên mặt biểu lộ liền chậm rãi từ nghi hoặc biến thành kinh hãi. Hai nữ đến cuối cùng, trước sau đều dọa đến một cái chiến thuật ngựa ra sau. Chúng ta có phải hay không gặp yêu quái? Ta nghe Đường Nhàn nói qua, đây là sinh vật mỏ, cũng chính là hồn tinh một loại năng lực. Chỉ có số rất ít khu mỏ quặng sinh vật có thể làm được. Khu mỏ quặng sinh vật, hồn tinh, mấy chữ này mắt cơ hồ nói cho các nàng đáp án. Chỗ. Cho nên. Đông Nhiễm có chút sợ hãi. vừa rồi hai nữ nhân kia. Nhưng thật ra là, Akas cười cười, cảm thấy có cần phải trấn an một chút hai cái nữ hải tử, nói, chính là các ngươi nghĩ tới, nhưng là không cần phải sợ. Đội trưởng cái này không đang ứng đối sao? Hồi lâu sau, Đông Nhiễm cùng Tiểu San San rốt cục tiếp nhận sự thật này, nhưng lại một vấn đề sâu ra. Đường Nhàn là nhân loại sao? Đường Nhàn cưới hiện ra bản thể Khanh Cửu Ngọc, trong ngực ôm Đường Tiểu Cửu. Thế giới này hai con cửu vi yêu hồ có thể nói cùng hắn chặt chẽ tương liên. Những cái kia xui xẻo ngự sơn thú tại cảm ứng được yêu hồ khí tức về sau, thậm chí đều quên chống cự. Ngự sơn thú tựa như màu đen giống như sơn dương, chỉ là hình thể to lớn, có so sánh tinh nhuệ cấp bộ sinh vật lực lượng, nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh sức khôi phục nghiêm trọng thấp hơn cái này giai đoạn sinh vật giá trị trung bình. Cái này cũng có thể Đường Nhàn rốt cục phát hiện một loại lại có thể ăn, lại tốt đánh giết, lại chất thịt so sánh xốp sinh vật. Đường Nhàn cũng liền rèn sắc khi còn nóng, tại Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu trợ giúp dưới, Đường Nhàn xâm nhập ngự sơn thú xào huyệt, ôm ra hai con ngự sơn thú con non. Tại con non thể tích bên trên, ngự sơn thú tuổi nhỏ hình thái so con cừu non kỳ thật còn nhỏ một chút, nhìn xem có chút đáng yêu. Đường Nhàn ca ca, chúng ta là muốn nuôi bọn chúng sao? Cùng miêu miêu chim cùng miêu miêu đồng dạng. Đường Tiểu Cửu phụ ma lấy màu đen lông tơ ngự sơn thú con non. Đường Nhàn nói, bọn chúng đáng yêu sao? Đáng yêu nha. Lông xù, thật mềm hòa. Đường Tiểu Cửu sờ lấy hai con ngự sơn thú con non, bởi vì niên kỷ quá nhỏ, bọn chúng còn không có đủ đối sinh vật nguy hiểm năng lực nhận biết. Bản năng có chút thân cận Đường Tiểu Cửu. Bọn chúng lớn lên một chút liền sẽ bị chúng ta ăn hết. Đường Tiểu Cửu ngơ ngẩn. Ta đề nghị các ngươi đem ngự sơn thú nuôi bắt đầu, ngay tại huyết sắc hoang nguyên. Chờ chúng nó trưởng thành liền có thể đi ăn. Lời này không phải nói cho Đường Tiểu Cửu nghe, mà là nói cho Khanh Cửu Ngọc nghe. Hồ tộc sắp tiến về huyết sắc hoang nguyên, kia là một mảnh có thể dưỡng dục cả một cái đàn châu thảo nguyên, tự nhiên cũng liền có thể nuôi sống ngự sơn thú. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ muốn ăn lớn lên ngự sơn thú, đi bắt không phải tốt sao? Vì cái gì còn muốn nuôi? Đường Nhan túi xuống thân, cùng Đường Tiểu Cửu một đạo, vớt ve ngự sơn thú. Muốn bắt ngự sơn thú rất dễ dàng, chính là tộc nhân của ta làm cũng không khó. Khanh Cửu Ngọc không hiểu, hồ ly là động vật ăn thịt, huyết sắc hoang nguyên lại là thảo nguyên, mỗi lần săn mồi cần chạy vượt lộ trình rất xa. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu. Kia vì sao không cân nhắc, nhiều cướp bóc một nhóm ngự sơn thú con non, những này con cửu non trưởng thành thể tích so lục vĩ hồ tam vĩ hồ lớn, một cái liền đủ ngươi rất nhiều tộc nhân dùng ăn. Nuôi đến kích thước nhất định về sau, các ngươi hồ tộc ở chỗ này liền kiếm ăn cũng không cần buôn ba qua xa. Chỉ cần đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng cùng hoàn cảnh phương diện nhân tố cân nhắc chu toàn, bọn chúng sinh sôi tốc độ so với các ngươi thôn vệ tốc độ của nó còn nhanh hơn, như vậy các ngươi liền có ăn không hết ngự sơn thú không phải sao? Ta cũng có thể định kỳ có thịt dê ăn. Đường Nhan thuận tiện bổ sung một câu. Khanh Cửu Ngọc nhãn tình sáng lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề như vậy. Sư tử săn giết linh dương thường thường là gặp phải liền giết. Động vật ở giữa săn bắt chính là như thế, có thể gặp được ăn thường thường cần vật khí, ai sẽ nghĩ đến đi chuyên môn đem đồ ăn nuôi bắt đầu, đợi đến nuôi lớn nuôi nhiều, lại đi ăn. Chậm chút thời điểm lại đi tìm một chút ngự sơn thú con non đi, để ngươi tộc nhân đưa chúng nó nuôi nhốt ở huyết sắc hoang nguyên một nơi nào đó. Nuôi nhốt là có ý gì? Ngự sơn thú cuối cùng sẽ lớn lên, thể tích quá to lớn điểm này, dùng nhân loại hàng rào không thực tế, ngươi nhất định phải cải tạo một chút nơi đó hoàn cảnh, đưa chúng nó nuôi dưỡng ở một cái dễ dàng cho quan sát địa phương, đồng thời phân phó ngươi hồ tộc thay phiên trông coi. Nói ngắn gọn, để bọn chúng từ nhỏ bắt đầu thích ứng hoàn cảnh như vậy, đối hoàn cảnh sinh ra nương tựa cảm giác. Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, cảm thấy người này ý nghĩ cũng thật nhiều. Đường Nhàn nói, đây cũng là chăn nuôi nghiệp hình thức ban đầu, về sau chăn nuôi nghiệp phát triển, kỳ thật ngay tại chăn nuôi quá trình bên trong phát triển, thì như thế nào mới có thể để cho chăn nuôi súc vật nhóm chất thịt càng tốt hơn, dáng dấp càng nhanh, những này tại nhân loại văn bản bên trong đều đã có sẵn. Trong lúc đó một chút kinh nghiệm, ta mỗi lần tới lấy thịt dê thời điểm, sẽ cùng ngươi chia sẻ một chút. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, thật đúng là rung động tại Đường Nhàn ý nghĩ. Đường Nhàn cũng là có thể lý giải. Nhóm sinh vật phần lớn trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, vô số vạn năm qua giả tính thúc đẩy, cũng có thể bọn chúng không nghĩ tới tại cấp độ này cải biến. Tăng thêm khu mỏ quặng sinh vật không hề giống nhân loại mặc dù có rất nhiều quốc gia cùng văn hóa, nhưng tổng thể nhận biết là đồng loại. Bởi vì có thể cộng đồng sinh sôi, đồ ăn nhu cầu cũng cơ hồ không có khác biệt. Mà khu mỏ quặng sinh vật trên bản chất là có khác biệt. Thì như Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh, bọn chúng ăn đồ vật liền có rất lớn khác biệt, mà lại vốn cũng không phải là cùng một cái giống loài. Cái này thế tất sẽ có tàng tư, bất lợi cho văn minh tiến bộ. Cho nên khu mỏ quặng số rất ít sinh vật cường đại mặc dù có nhân loại trí tuệ, văn minh của bọn họ đẳng cấp lại chỉ ở nguyên thủy nhất giai đoạn. Đường Tiểu Cửu có chút khó chịu, bởi vì đáng yêu con cửu non sẽ bị ăn hết. Đường Nhàn nhìn thấy tiểu nha đầu biểu lộ, nói: "Thế giới này đáng yêu tự nhiên có nhất định ưu thế, nhưng là người nhỏ yếu vì con mồi, cường đại người vì thợ săn, là không cách nào sửa đổi pháp tắc. Ngươi có thể bởi vì yêu thích cái nào đó nhỏ yếu sinh vật, cùng nó làm bằng hữu, nhưng cho dù ngày nào ngươi muốn ăn nó, chỉ cần các ngươi trong tộc pháp luật là cho phép, như vậy cũng không có người có tư cách chỉ trích ngươi." Đường Tiểu Cửu không hiểu những này, nàng run lên thật lâu mới lên tiếng: "Vậy chúng nó ăn ngon không?" "Ăn thật ngon, ta cam đoan đợi lát nữa ngươi liền sẽ quên mất những phiền não này." Chương 88, không làm người rồ rồ. Đường Nhàn cũng không phải là cố ý muốn đem chuỗi sinh vật nói tàn nhẫn như vậy, nhưng làm ăn hàng, nhất định phải sớm miễn dịch loại này đạo đức phương diện bên trên bối rối. "Ta muốn ăn thịt." Bốn chữ này chính là lịch sử loài người rất lớn một đoạn thời gian có thể tiếp tục thúc đẩy văn minh tiến trình nguyên nhân. Cắt xong đủ nhiều ngự sơn thú thịt, Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc Đường Tiểu Cửu bắt đầu đi trở về. Lần nữa cưỡi tại Cửu Vi yêu hồ trên lưng, Đường Nhàn suy nghĩ lên Lê Tiểu Ngu thỉnh cầu tới. Ngươi có hay không cửu nhân? Đường Nhàn đột nhiên hỏi. Bạch Mạn Thanh, đổi một cái. Làm sao? Đau lòng nhân gia. Các ngươi không phải vừa nghị hòa sao? Làm hồ ly muốn giảng uy tín, liền không có khác một cái cấp bậc, cấp thiết muốn giết chết sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta nói là, nếu như có, không bằng mang ta cùng đi giết nó thôi. Là có mấy cái chán ghét, nhưng không dễ giết, mà lại có thể biến thành hình người sinh vật. Tòa án bên kia đều có văn bản rõ ràng bảo hộ. Đường Nhàn vi kinh, có thể biến thành hình người, cũng chính là thiên thai cấp cùng hạo kiếp cấp bột đơn vị. Tòa án sẽ có văn bản rõ ràng bảo hộ. Suy tư vài giây đồng hồ, Đường Nhàn đại khái hiểu. Tại chính mình đánh giết địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, Khanh Cửu Ngọc tựa hồ có qua do dự. Tinh nhuệ cấp bột, hoàn mỹ cấp bột, thậm chí có thể biến hóa thành nhân loại thiên thai cùng hạo kiếp cấp bột. Những này đặc thù bột đơn vị cũng đều là được luật pháp bảo vệ. Nhưng ở lực chấp hành độ bên trên, thiên thai cấp cùng hạo kiếp cấp bột đơn vị bảo hộ hiệu lực mạnh nhất. Dù sao bọn chúng đã có người hình thái. Một phương diện vạn thú tòa án muốn lập pháp, nhưng thú tính khó mà áp chế, muốn tại vạn thú thế giới bên trong thành lập thông dụng pháp luật rất khó. Cho nên nhất định phải cam đoan mỗi cái thú loại ở giữa một chút đặc hữu quy định. Nhưng đối với đã khai trí bột đơn vị thì rõ ràng tăng cường hiệu lực. Cho nên nếu như không có cách nào làm được thần không biết quỷ không hay giết chết người đối đầu, liền sẽ có phiền toái rất lớn. Đúng thế, ngươi đã là thế giới này mạnh nhất sinh vật một trong. Đường Nhàn nhắc nhở Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc minh bạch lời này ý tứ, lắc đầu nói: "Nhưng đối địch với vạn thú tòa án rất nguy hiểm, đối ta toàn bộ hồ tộc cũng có cực đại phong hiểm." Đường Nhàn đã hiểu, có chút tiếc nuối. Cái này đồng đẳng với thiên thai cấp bột trở lên sinh vật đều là có danh tiếng có hộ khẩu. Muốn giết những sinh vật này, chính mình không có cách nào tại khu mỏ quặng tìm đến viện thủ. Khanh Cửu Ngọc cương đại, cũng chỉ có thể dùng đến giúp chính mình quản lý nông trường. Đến nỗi thiên thai cấp bột, Đường Nhàn quyết định tìm kiếm tốt mục tiêu sau lại hành động. "Đúng rồi, ta nói với ngươi sự tình cần phải coi trọng." "Sự tình gì?" "Khu mỏ quặng nông trường." "Nông trường lại là cái gì?" "Chính là nuôi nhốt ngự sơn thú địa phương." "Liên gọi Đường ra thịt dê quán đi." Khanh Cửu Ngọc không hiểu nhiều, cũng không biết cái này có cái gì giảng cứu, gật gật đầu nói: "Chuyện này đối với ta hồ tộc lâu dài sinh tồn có chỗ trợ giúp, ta sẽ rất nhanh đi làm." Đường Nhàn cảm thấy dễ chịu, không bao lâu liền dẫn theo ngự sơn thú thịt về tới chỗ ở. Nhìn xem Đường Tiểu Cửu nắm hai con cừu non, hạt cát đông nhiễm tiểu san san đều có chút ngộng. Đường Nhàn bắt đầu đun nấu thịt dê. Dê phương pháp ăn rất nhiều, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Liền ngay cả dê trứng trứng, tại cửa hàng lớn cùng quầy đồ nướng đều là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Giới hạn trong gia vị, Đường Nhàn có thể làm rất ít, chỉ có dê tạp canh cùng nướng thịt dê. Hạt cát cùng Đường Tiểu Cửu rất tự giác đánh lên ra tay. Đường Nhàn dạy cho Đường Tiểu Cửu tri thức, mặc dù phần lớn thời gian Đường Tiểu Cửu ăn xong liền quên. Nhưng liên quan tới làm nhiều có nhiều, nàng là ghi tạc trong đầu. Muốn ăn được nhiều, liền phải đến nỗ lực lao động. Ngự sơn thu thịt mang theo cực đại mùi mùi vị, nói nó là khu mỏ quặng bản dê rừng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng song tướng lan có thể cực tốt trung hòa loại mùi này, Đường Nhàn thật đúng là chưa thử qua cách làm này. Liền nếm thử tăng thêm chút song tướng lan cánh hoa đi vào. Không bao lâu, một nồi ngon dê tạp canh liền làm xong. Đường Kết cùng Đường Tủ lạnh hai cái tiểu động vật tự nhiên là trốn ở nơi hẻo lánh chờ đợi sau đó ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Bọn chúng ngày xưa còn dám còn bán một chút manh. Hôm nay an tĩnh cũng được. Atkas còn bình thường chút, dù sao cũng là cùng Bạch Mạn Thanh cùng uống qua canh cá, thấy qua thị trường. Mà Đông Nhiễm cùng Tiểu San San hiển nhiên không thích hợp, hai cái nữ hải tử đều run lẩy bẩy. Đường Nhàn nhìn các nàng một chút, lập tức biết rõ các nàng rốt cục nghĩ đến chân tướng. Không nói thêm gì, hắn thần sắc tự nhiên cùng Khanh Cửu Ngọc trò chuyện chút có không có. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu đã bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Đường Nhàn thì tại đùi cừu nướng thịt, không có cách nào cắt lấy toàn bộ đùi dê, bởi vì thực sự quá lớn, nhưng chân nhất có nhai kình thịt lại cắt không ít. Đồ nướng hương khí coi như so nước canh muốn nồng đậm hơn nhiều. Nhìn xem Atkas cũng chầm chậm ngồi ở bên cạnh, Khanh Cửu Ngọc tựa hồ cũng không thèm để ý, Đông Nhiễm cùng Tiểu San San nuốt xuống mấy chuyến nước miếng sau. Rốt cục vẫn là khắc phục sợ hãi, cùng Cửu Vi yêu hồ cường đại như vậy sinh vật cùng nhau dùng cơm. Khanh Cửu Ngọc mở to hai mắt, quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn làm ra đồ ăn cư nhiên như thế ăn ngon. Cái này nhưng so sánh nuốt sống cứng rắn nhai còn mỹ vị hơn quá nhiều. Chính là đi theo Đường Tiểu Cửu cùng một chỗ sử dụng dao nĩa bắt đầu ăn có chút không tiện. Nhưng nhìn xem rất mỹ quan. Khanh Cửu Ngọc đại khái hiểu Đường Nhàn tại sao lại bên người nhiều người như vậy, hẳn là tại nghiêm túc nghiên cứu nhân loại đi. Đường Tiểu Cửu liền rất thống khổ, nàng nước mắt chảy xuống. Ô, ăn quá ngon. Tất nhiên ăn ngon như vậy, con cửu non thật xin lỗi, chúng ta không có cách nào làm bằng hữu đâu. Nội tâm kinh lịch lấy thống khổ dễ dùa Đường Tiểu Cửu, cuối cùng hóa thống khổ làm thức ăn muốn. Dê tạp canh lớn nhỏ hai cái hồ ly uống 2/3, đùi cửu nướng ăn 3/4. Tiểu San San rất thụ kích thích, cái này không khoa học. Twitter cùng ấy bố bên trên rất nhiều tiểu nữ hài thích tú đồ ăn. Sau đó biểu thị chính mình ăn không béo rất buồn rầu. Tiểu bác sĩ lại cho rằng các nàng là giả vờ giả vịt diễn viên. Có bản lĩnh mỗi ngày 3 bình kem ly sáng trưa tối đều đến một bình mập trạch nước Coca, không có việc gì trong miệng liền điểm thi đấu khoai tây chiên sợi khoai tây chiên, ban đêm đói bụng còn ăn chút ốc nước ngọt phấn làm ăn khuya lại uống bên trên 2 bình sữa bò à. Nhưng giống Khanh Cửu Ngọc dạng này phu nhân hình, lại có thể ăn hết lớn như vậy đùi dê thịt, còn có thể có như thế dẫn lửa dáng người. Cái này vô cùng kích thích người. Là khu mỏ quặng sinh vật thể chất vấn đề sao? Bởi vì quá cường hãn tiêu hóa công năng dẫn đến bọn chúng ăn không béo. Vẫn là nói những thức ăn này tương đối bản thể của chúng nó tới nói kỳ thật chỉ là cực ít phân lượng. Bất quá mặc kệ là loại kia, kết quả chính là ăn không béo, cái này rất không công bằng, ta không làm người rồ rồ. Đường Nhan từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng làm một bữa cơm xuống tới, mấy người quan hệ trong đó liền có biến hóa vi diệu. Khanh Cửu Ngọc mặc dù không thế nào phản ứng cái khác nhân loại, nhưng bởi vì Đường Nhan nguyên nhân, cũng không có triển lộ ra mảy may công kích dục vọng. Thậm chí ngay cả chán ghét bỏ thái độ đều không có. Cái này khiến Tiểu San San cùng Đông Nhiễm yên tâm không ít. Ngày thứ ba thời điểm, Đường Nhàn suy tính ạt cặt cùng Đông Nhiễm Tiểu San San đã tới khu mỏ vào ngày thứ năm. Đường Nhàn liền cùng Khanh Cửu Ngọc chào từ biệt. Hồ tộc đội ngũ đằng sau đi theo không ít tuổi thơ ngự sơn thú, bọn chúng đi về phía nam đi đến. Đường Nhàn mặc dù cũng đi về phía nam, nhưng đi là một con đường khác. Ngày thứ tư, Đường Nhàn căn dặn Đông Nhiễm Tiểu San San nhất định đối chứng kiến hết thể giữ bí mật, không phải sẽ khiến to lớn khủng hoảng. Hai nữ cũng đều chăm chú đáp ứng, liền cùng một chỗ về tới Kim Tự Tháp. Lại về 39 thành lũy. Chuyện thứ nhất tự nhiên là xử lý trên điện thoại di động tin tức. Duy nhất một lần chờ đợi hơn 10 ngày, Đường Nhàn trong điện thoại di động toàn không ít đến từ Lê Tiểu Ngu tin tức. Tại trong phòng của mình, Đường Tiểu Cửu ở một bên nhìn xem có âm thanh điện tử sẽ báo, Đường Nhàn thì tại trong phòng hồi phục tin tức. Lê Tiểu Ngu tất cả tin tức, đơn giản tổng kết lại liền một câu. Săn bắt thịnh hội gần, rừng đất đỏ tụ tập đại lượng thợ săn. Chương 89, săn bắt thịnh hội báo danh hiện trường. Đám thợ săn như thế nào, Đường Nhàn cũng không quan tâm, nhưng Lê Tiểu Ngu ngữ khí rất cấp bách. Hắn suy nghĩ một phen, vẫn là trở về điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, không đợi Đường Nhàn nói chuyện, Lê Tiểu Ngu đầu tiên tới một câu. Ngươi hắc tạp ta đã tra rõ ràng, cũng ngụy tạo thân phận thay ngươi bổ đủ để cho ngươi nối dõi tông đường đời đời con cháu đều không dùng hết tiền điện thoại, ngươi nếu là còn dám dụng tâm đau tiền điện thoại lý do đem điện thoại ta treo, ta liền cắn chết ngươi. Đường Nhàn lắc đầu, đau lòng tiền điện thoại, cùng tiền điện thoại còn có bao nhiêu có quan hệ gì? Có việc nói sự tình, tiền điện thoại đốt đâu? Bên đầu điện thoại kia Lê Tiểu Ngu bình phục một chút tâm tình. Ngươi nhất định phải tham gia săn bắt thịnh hội. Ngươi không có đủ, không có ý định đi. Lê Tiểu Ngu đoán được là lý do này, nói: Tống Canh Triều theo cha ta nói, nhà hắn nhi tử Tống Khuyết sẽ cầm xuống săn bắt thịnh hội đệ nhất đến cùng ta cầu hôn đâu. Coi như hắn không phải thứ nhất, ngươi không phải cũng còn phải gả cho hắn. Nhân gia đều là ngươi vị hôn phu, ngươi liền không thể trông mong hắn điểm tốt. Ta là sẽ không đi săn bắt thịnh hội, ta tồn tại đối với thợ săn nhóm tới nói không công bằng. Lê Tiểu Ngu không có hiểu câu nói này ý tứ, nàng hiện tại biết rõ Đường Nhàn cũng không phải là chính mình coi là như thế, không có chút nào thiên phú người bình thường, chí ít có thể lực lượng bên trên áp chế y phủ. Tại khu mỏ quặng cũng sẽ không có bản lãnh, chỉ là đối cái khác thợ săn không công bằng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Vì cái gì không công bằng? Ngươi không tham gia mới là không công bằng. Đội viên của ta tương đối đặc thù, tại quy mô tiến công rộ vệ La Bình Nguyên thời điểm, ta sẽ đại biểu Lê gia tham chiến, nhưng săn bắt thịnh hội coi như xong đi, vốn là không có gì thưởng thức tính, đừng làm đến nỗi ngay cả lo lắng cũng mất, ta còn dự định đi mua nam nhân của ngươi thắng đâu, tầng dưới chốt sòng bạc đều khai bản. Đường Nhàn, ta muốn cắn chết ngươi. Đường Nhàn nói nghiêm túc. Kia có chút khó. Trừ phi ngươi cũng không là người. Lê Tiểu Ngu hô hấp dồn dập, lặp đi lặp lại hít sâu nhiều lần, mới dần dần bình tĩnh trở lại, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi không tham gia, vậy liền đem ạt cắt cấp cho anh ta đội ngũ sử dụng." Không lay chuyển được Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngu cũng chỉ có thể điều hòa. "Ta đây phải đi hỏi một chút ạt cắt." Đường Nhàn cũng là không có lập tức từ chối. "Giá cả ngươi mở." Lần này liền không nói giá tiền, ta cũng chưa nghĩ ra cần gì, chỉ cần ạt cắt nguyện ý ta không có vấn đề. Đường Nhàn phát hiện như thế khoản buôn bán, chính mình không cần thiết trở thành mục tiêu công kích. Quá mức xuất sắc thì dễ dàng dẫn tới một chút phiền toái, nhưng cung cấp cường lực ngoại viện cũng có giá trị buôn bán. Nhưng hóa hạ trong thành lũy cũng chỉ có Lê gia có thể hợp tác. Lắc đầu, Đường Nhàn nói, còn có việc. Tất cả thợ săn đều tại tầng thứ 3 lớn sân vận động. Ngươi nhìn người bản sự không sai, có thể hay không cùng ta cùng đi trinh sát một phen? Không thể, còn có việc đâu. Chuyện gì có thể so sánh ta sự tình trọng yếu? Ta phải đi thuyết phục Tiểu San San chuyển đổi thành lũy, thuận tiện tại tầng thứ 2 mua cho nàng chỗ phòng ở. Đường Nhàn trong lòng tự đủ một viên phẩm chất tiếp cận bột cấp thiên thai cấp sinh vật kết tinh, nghĩ đến giải quyết Kiều San San di chuyển vấn đề, hẳn là đủ rồi. Lê Tiểu Ngu cắn răng một cái, nói: "Ngươi chỉ có thể tiếp nhận ta an bài cho ngươi người, không thể đi tìm người khác." Bệnh tâm thần. Đường Nhàn dự định tắt điện thoại, nhưng Lê Tiểu Ngu lúc này vẫn là đổi giọng, nói: "Ta giúp ngươi giải quyết nàng rời chỗ ở, tầng thứ 3 ta Lê gia còn bỏ trống mấy bộ biệt thự, nàng có thể đi ở chuyển đổi thành lũy thủ tục ta sẽ kém người đi xử lý." Lê Tiểu Ngu nói tiếp: "Buổi chiều sẽ là chính thức đăng ký, ngươi theo giúp ta đi một chuyến." Thành giao. Bồi tiếp phú bà đi dạo chơi đến tiết kiệm một viên kết tinh, Đường Nhàn cảm thấy hợp lý. Tiền điện thoại đốt rất lãng phí, không nói nhiều, ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Đường Nhàn cúp điện thoại. Trước khi đến tầng thứ 3 trước đó, hắn trước liên hệ Đông Nhiễm, đem ạt cắt đường tác giả còn có Đường Tiểu Cửu đều thu xếp tốt. Đi theo sau lò rèn, dự định đem lần trước thuận tay lấy đi cờ lê trả cho lão bản Liễu Lãng. Liễu Lãng sinh ý hoàn toàn như trước đây, bình bình đạm đạm. Nhìn thấy Đường Nhàn đến, lộ ra nét mặt tươi cười, hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Liễu Lãng nói: "Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Của Liễu gia ta bảo bối nhiều nữa, thanh này cờ lê mang 100% mê muội thuộc tính, năm đó thế nhưng là cứu vớt qua thế giới. Đồ tốt, không hổ là bị tổ tiên của ngươi từng khai quang. Trả lại cho ngươi. Lần này tới có chuyện. Có chút việc, đây là một phần bản vẽ, ta dự định làm một bộ kính mắt. Thế nào, khu mỏ quặng đi nhiệt đối khu. Muốn kính mát. Đường Nhàn lắc đầu, nói. Cho một cái tiểu cô nương dùng. Tài liệu dùng vân lưu thép, thấu kính nhan sắc lệch lam sắc, tiền ta dùng điểm tích lũy hợp thành cho ngươi. Thành, ngày mai buổi chiều liền có thể làm tốt. Tuy nói là lò rèn, nhưng Liễu Lãng nhận việc rất nhiều, tu sửa các loại mỏ dùng đạo cụ là thứ nhất, đồ dùng trong nhà sửa chữa, một chút tiểu vật kiện giờ y, hắn đều làm. Tầng dưới chốt mặc dù gian khổ, nhưng chân chân chính chính có tay người người, đến chỗ nào đều trôi qua không tệ. Đường Nhàn không có nhiều hàn huyên, liền từ biệt Liễu Lãng, tiến về tầng thứ 3 tìm Lê Tiểu Ngu. Hiện tại hắn có thể đi cũng chỉ có tầng thứ 2, tầng thứ 3 là không đi được. Bất quá Lê Tiểu Ngu sớm đã có chỗ an bài. Đặt tới thông đạo lối vào lúc, liền thấy được Lê gia người tới tiếp ứng hắn. Rất tốt phân biệt, có ít người viên phụ trách lớp vải lót, có ít người phụ trách mặt mũi. Đại biểu Lê gia mặt mũi người, đều có thể từ rất dễ thấy vị trí nhìn thấy màu đỏ lao ưng hình xăm. Đường Nhàn dáng vẻ, đối với Lê gia tầng dưới chốt một chút làm viên tới nói, cũng không xa lạ gì. Tầng thứ 3 rất nhanh tới đạt. Trong phòng vật trở mang theo Đường Nhàn trực tiếp đi đến sân vận động lớn. Lê Tiểu Ngu trang phục liền cùng ngày xưa, luôn luôn một thân tĩnh mịch sắc phong cách gỗ thịt váy dài. Dĩ vãng gả cho Tống gia nữ nhân, xuất giá trước cơ bản đại môn không ra hai môn không bước, nhưng Lê gia nhị tiểu thư họa phong từ trước đến nay không giống. Nàng nắm Đường Nhàn tay, Đường Nhàn vốn là muốn cự tuyệt, bất quá nhìn xem tiểu cô nương trải qua hung ác trừng mắt, cũng không có quá cường ngạnh cự tuyệt, cuối cùng để Lê Tiểu Ngu kéo tay. Đại khái tựa như là phụ thân mang nữ nhi dạo phố loại kia. Ngươi liền không sợ vừa vặn gặp được người của Tống gia. Vậy bọn hắn nhiều lắm là đánh chết ngươi cái này gian phu. Không dám làm gì ta. Đường Nhàn liễu lưỡi, nàng nói rất hay có đạo lý, nhưng mình cũng không phải là gian phu. Ta liền nói ta là ngươi nhị thúc. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Cổ đại trong xã hội, chúng ta loại đến tuổi này chênh lệch, những cái kia thanh niên đều không thể hô ca ca cái gì, vậy cũng là cho kém 2-3 tuổi tuổi tác kém trong vòng, chúng ta loại này kém 6 tuổi, nữ đều quản nam cứ gọi lại thúc. Lê Tiểu Ngu không hiểu lắm, Đường Nhàn là một cái nói láo cùng nói thật ra đều nghe rất kéo người. Sân vận động người đến người đi, Lê Tiểu Ngu thì là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mỹ nữ là một loại rất vật kỳ lạ, vẻ đẹp của các nàng có thể hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhưng ánh mắt của mọi người sau đó đều sẽ rơi vào bên cạnh nàng trên thân người. Đường Nhàn cảm giác được rất nhiều ánh mắt, không thế nào thân mật. Sau đó hắn thấy được Khương Minh ánh mắt cùng những người khác khác biệt. Hắn là trước nhìn về phía Đường Nhàn, sau đó mới tiện thể nhìn thoáng qua Đường Nhàn bên người nữ hải. Sau đó Khương Minh sửng sốt. Thân ở thứ 39 thành lũy bên trong thể chế công việc, hắn đương nhiên sẽ không biết Lê Tiểu Ngu. Húng chi năm đó ở trường học, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn liền một mực là hai cái cực kỳ quái dị tồn tại. Đường Nhàn lộ ra tiếu dung, mặc dù Khương Minh không thích chính mình, nhưng Đường Nhàn lại cũng không chán ghét người này. Xuất gia đầu tiên. Nói như vậy, điểm thiện ác tương đối cao người, hắn đều sẽ cảm giác đến so sánh đáng yêu. Không phân biệt nam nữ. Người tốt. Đường Nhàn chủ động chào hỏi. Khương Minh có chút sững sờ, Lê gia tiểu thư muốn gả cho Tống gia chuyện này, Khương Minh là biết đến. Hiện tại kéo Đường Nhàn cánh tay, cái này khó tránh khỏi có chút rêu rao. Ngươi muốn tham gia săn bắt thịnh hội? Không tham gia, chính là mang tiểu bằng hữu đến xem. Lê Tiểu Ngu chừng Đường Nhàn một chút, nàng nhìn về phía Khương Minh, nói: "Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia tự mình điều tra Đường Nhàn khảo thí điểm số người, tại hắn thăng làm chính thức làm việc về sau, ngươi còn phải người tra xét hắn cùng ạt cả quan hệ." Khương Minh trong lòng hoảng hốt. Đường Nhàn không kịp bái. 39 trong thành lũy điều tra mình người, đều không có cách nào lách qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu có một việc không có nói sai, nàng mặc dù một bên giám thị chính mình, nhưng cũng đồng thời tại bảo vệ chính mình. Mặc dù không có ý nghĩa gì. Đường Nhàn nói: "Không cần để ý nàng." Trước đó Đường Nhàn đối Khương Minh tung một câu láo, nói trong đội ngũ có Akas. Nguyên bản cũng chỉ là mượn hoang ngôn hiệu ứng hồ điệp quyết tán một trận. Bất quá thế gian chuyện biến hóa phát triển cũng không có một cái nào có thể đoán trước công thức. Đường Nhàn không nghĩ tới Akas sẽ đánh bậy đánh bạ đi vào nhà trên cây, cũng không nghĩ tới Khương Minh thế mà như thế chấp nhất. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Khương Minh, nói: "Ngươi thật giống như rất để ý ta. Kỳ thật những năm này nguyện ý điều tra ta người rất ít, ngoại trừ bên cạnh ta tiểu nữ hài này, cũng liền ngươi xem như so sánh để ý, nhưng là ta tương đối yêu kỳ." Vì cái gì? Khương Minh sửng sốt, Đường Nhàn ánh mắt phảng phất muốn nhìn thấu hắn. Lê Tiểu Ngu mang tính lựa chọn không để mắt đến Đường Nhàn trong miệng tiểu nữ hài ba chữ. Chính mình rõ ràng liền không nhỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Khương Minh, cũng rất tò mò Khương Minh động cơ. Dù sao mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có thể là nàng ăn dấm cùng đề phòng đối tượng. Khương Minh không quá thích hướng ánh mắt như vậy, có chút nghiêng đầu đi, nói: như lời ngươi nói, cuộc đời của ta không có gì chỗ bẩn, nhưng năm đó đi theo ồn ào qua. Nếu như ngươi không có gian lận, mà ta nhận định ngươi gian lận, cho dù chuyện này hiện tại thậm chí về sau cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng ta không thoải mái." Khương Minh không nói gì liền đi. Đối Đường Nhàn chú ý, chỉ là một cái chứng thực, nhưng hắn cuối cùng tra không ra quá nhiều, bởi vì rất nhiều tin tức đều bị che giấu. Đường Nhàn khảo thí gian lận chuyện này, chỉ hướng là có chứng cứ, bất quá những chứng cứ này đều bị Lê gia giấu đi. Đường Nhàn cười cười, không để ý đến. Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ, nói: "Người này cũng không tệ lắm, chính là thủ đoạn không thế nào sạch sẽ, thế mà đi tự mình điều tra ngươi." Da mặt dày tự nhiên không phải cái nào đó người độc quyền, Đường Nhàn phát hiện Lê Tiểu Ngu da mặt dày bắt đầu cũng là không được. Không có nhất tư cách nói câu nói này người chính là ngươi đi. Ta không giống, ta cái này gọi đầu tư. Đường Nhàn không nhiều lắm cãi lại. Nguyện ý quan sát mình người rất nhiều, kỳ thật 6 năm qua, Liễu Lãng, La Sáu Mắt, khu mỏ quặng một chút lao cộng tác viên, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với mình có chút hiếu kỳ. Chỉ là thử tiêu chuẩn, đều tại bằng hữu phạm chủ. Khương Minh cũng không có rất quá đáng, chí ít không có ảnh hưởng đến Đường Nhàn sinh hoạt, chỉ là hợp lý đường tắt đi điều tra. Nhưng tóm lại là có chút lòng dạ hẹp hỏi. Chính ta không quan tâm, chính là hy vọng người khác cũng không quan tâm. Nếu như ngươi về sau muốn gặp ta, liền đến biển Tây, hoặc là đến tầng dưới chót. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút hai câu này trước sau liên hệ. Đồng nhiên đã hiểu. Nàng có chút cao hứng. Đây là Đường Nhàn lần thứ nhất mời chính mình. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào muốn sân vận động lối vào chỗ. Một người có mái tóc có chút hơi quẩn khúc lộn xộn, quần áo cũng lộ ra tùy ý thiếu niên đưa tới hắn nhìn chăm chú. Thiếu niên đi theo phía sau mấy người, từ ống tay áo bên trên tiêu chí bên trên nhìn, mấy người hẳn là một đội ngũ. Lê Tiểu Ngu ánh mắt trông đi qua, nói: "Người này gọi Trung Tu Nhiên, chưa từng nghe qua. 56 thành lũy thiên tài, trung gia ở nhà nghiệp quy mô bên trên so ra kém Tam đại gia, nhưng nội tình cũng không kém, 56 trong thành lũy, xem như một cái nổi danh người lười." "Là rất lười." Đường Nhàn chú ý tới Trung Tu Nhiên dưới mí mắt rủ xuống, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, ngẫu nhiên nhìn sang quanh mình, lộ ra không có chút nào hào hứng. Liền ngay cả dây giày đều là lỏng. Con buồn ngủ, đầu tóc rối bời, hai nghe tuyến ẩn tại ngực áo ở giữa nếp vốn bên trong. Hắn nhìn thích hợp làm con mắt, nhưng hắn không phải. Đường Nhàn lắc đầu. Người này rất lợi hại, tại những năm này thế hệ trẻ tuổi bên trong, thanh danh của hắn mặc dù không so được anh ta cùng Tống Khuyết cấp bậc kia, nhưng cũng là bị rất nhiều người xem trọng thiên tài. Đầu não rất tốt, thiên phú số liệu 6 loại, thức tỉnh năng lực không biết. Lê Tiểu Ngu nói bổ sung. Nhưng là không có thua qua. Thua. Thợ săn ở giữa cũng sẽ có rất nhiều khiêu chiến. Đường Nhàn gật gật đầu. Nhàm chán, đánh tiểu quái thú có thể ăn thịt. Đánh người lại sẽ chỉ bồi thường tiền. Lê Tiểu Ngu biết rõ Đường Nhàn luôn luôn không chút nào để ý cái gọi là xếp hạng cùng vinh dự. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, hôm nay nói cho cùng là giúp vị này nhị tiểu thư nhìn người, liền nói: "Cái này Trung Tu Nhiên, chính ngươi nhớ kỹ, tại săn bắt thịnh hội trong lúc đó gặp, để Lê Tranh lựa chọn tốt nhất tới ngắn ngủi kết minh, không muốn cùng làm địch." Lê Tiểu Ngu giật mình, cảm thấy cái này đánh giá có chút quá cao đi. Người này năng lực chiến đấu cũng không tính quá mạnh, nhưng đầu não phái người phiền toái nhất, chơi chiến thuật đều bẩn, cho nên để hắn đi bẩn người khác đi. Có thể so sánh ngươi còn bẩn. Ta cái này không đều từ bỏ tham gia a. Lại nói ta hiện tại là cái mãng phu, có thể động thủ ai cùng ngươi động não, vô não thoải mái mới gọi thoải mái. Đường Nhàn ánh mắt vừa nhìn về phía một chỗ khác, ngay phía trước dưới biển quảng cáo, có một cái cầm võ sĩ đao nam nhân, trải lấy phục cổ tóc dài, kiên nghị khuôn mặt bởi vì dày đặc râu ria có vẻ hơi tăng thương. Lê Tiểu Ngu lần nữa thuận ánh mắt nhìn qua thứ, nói: "Cung Côn, khu mỏ quặng bên trong nổi danh đại kiếm hảo, trong kim tự tháp cũng là dùng kiếm cao thủ. Bài danh phía trên rất thần bí, nhưng không đủ gây sợ." Đường Nhàn phát hiện Lê Tiểu Ngu tình báo vẫn là rất đầy đủ. Người này ngươi cũng phải nhớ một chút. Lê Tiểu Ngu nói, hắn thiên phú chỉ có 4 loại, liền giống như Đông Nhiễm. Nhưng là cái kia thanh đao không sai. Đội ngũ 6 người, chỉ có hắn một cái tới, những người còn lại hẳn là cất giấu. Nói cách khác cái này cùng côn chỉ là mặt mũi, lớp vải lót nhân ra không có lộ ra. Có thể sử dụng loại này đao cụ, tất nhiên là có đỉnh cấp vũ khí sư hỗ trợ, hoặc là cái nào đó đại tập đoàn tài trợ. Cây đao kia rất đặc thù sao? Đương nhiên, thân phận của hắn hẳn là đến từ 51 thành lũy. Đường Nhàn lại vọng tưởng nơi khác. Chính mình thiết kế vũ khí hợp kim, nhanh như vậy đã có người sử dụng, điều này nói rõ cung côn phía sau có thể đi vào nhà của ấy đã rộ đỉnh tiêm vũ khí sư. Lục tục ngo ngoe có càng ngày càng nhiều đội ngũ đăng tràng, 39 thành lũy làm lần này săn bắt thịnh hội bên ngoài sân tham dự địa, toàn thế giới đám thợ săn nhau nhau đến đây. Đường Nhàn cũng là tới mấy phần hứng thú. Chương 90, phải kiên cường. Đường Nhàn bắt đầu bốn phía quan sát. Quan sát một chút những này thợ săn, đại khái liền có thể biết được nhân loại bây giờ sức chiến đấu như thế nào, mặc dù đây không phải tại khu mỏ quặng, loại này quan sát tồn tại rất lớn sai sót. Bất quá Lê Tiểu Ngu tin tưởng Đường Nhàn, nàng đã nhớ kỹ cung côn cùng Trung Tu Nhiên, vương tin những người này hoặc là đội ngũ tại săn bắt thịnh hội tất nhiên là có sáng chói cử động. Chỗ săn bắt vật hẳn là sẽ không ít. Lúc này Đường Nhàn chỉ một giờ đồng hồ phương hướng, sân vận động nơi hẻo lánh một chỗ camera phía sau thợ quay phim. Người kia là ai? Lê Tiểu Ngu ngẩn người, Đường Nhàn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chú ý một cái nhân viên công tác. Nàng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người này mặc dù cùng nơi hẻo lánh cái khác nhân viên công tác, máy quay phim đối rất nhiều thợ săn, nhưng máy quay phim loại hình cùng quay chụp tư thế cũng không giống nhau. Loại này cực nhỏ chi tiết, Đường Nhàn một chút chú ý tới, Lê Tiểu Ngu hơi có chút kinh ngạc, nàng lắc đầu, nói: "Không nhìn thấy mặt, không biết." Đường Nhàn nói: "Chúng ta vừa rồi quan sát qua địa phương, hắn đều quan sát qua, nhãn lực độc đáo mà không sai, là cái nào đó đội ngũ con mắt. Cái đội ngũ này đội trưởng tên gọi 20." "Làm sao ngươi biết?" "Người quản ta làm sao biết, ghi lại là được rồi." "Cái đội ngũ này có xuất sắc con mắt, đang dò xét năng lực tình báo bên trên tất nhiên rất xuất sắc, nghĩ biện pháp lấy tới đội trưởng 20 tư liệu, đồng dạng có thể kết giao liền kết giao. Tại loại này bốn mặt vòng địch chém giết bên trong, con mắt tác dụng không thể khinh thường, nếu như hai con đội ngũ hợp tác, hắn có thể mang các ngươi phòng ngừa không ít cần thiết chiến đấu. Lê Tiểu Ngu quen thuộc Đường Nhàn ngữ khí, cũng không thèm để ý, gật gật đầu, đem vừa rồi một phen ghi tạc trong đầu. Đường Nhàn có thể cảm giác được, tại chính mình nhìn về phía Kameza thời điểm, Kameza cũng nhắm ngay chính mình. Hắn lễ phép cười cười, dựng lên một cái gặp lại thủ thế về sau, liền nhìn về phía nơi khác. Kia Kameza cũng rất thức thời không có tiếp tục quan sát, ống kính điều đi một phương hướng khác. Đường Nhàn phát hiện người thú vị thật đúng là không ít. Hắn tựa như là một cái tinh chuẩn gỡ minh khí, đem mỗi một cái dấu ở trong đám người ưu tú thợ săn cho một chút xem thấu. Tại e khu thính phòng, hàng thứ tư, từ trái hướng phải số cái thứ 6 vị trí, nữ nhân kia. Lê Tiểu Ngu giật mình, Đường Nhàn ánh mắt quan sát phạm vi không để cho nàng thích hứng, hai cái này mặt hướng cách 180 độ. Nữ nhân này cũng từ ban đầu dò xét qua chúng ta, đồng thời còn nhìn một cái trung tu nhiên đội ngũ. Nữ ma vương Tần Thiên. Lê Tiểu Ngu lần này nhận ra mục tiêu. Nàng nói bổ sung, đã từng cùng Hoa Hồng Trắng chiến đội, đều bởi vì là cường đại nữ tính mà bị nhiều người biết đến. Bất quá Tần Thiên bản nhân kỳ thật rất địa thấp, chỉ là bại bởi nàng những người khiêu chiến đều là rất cao thợ săn, cho nên thanh danh không có cách nào ẩn xuống dưới. Nàng cùng Hoa Hồng Trắng đội trưởng Hoàng Tiệp cái nào lợi hại? Ngươi là thế nào biết rõ Hoàng Tiệp? Lê Tiểu Ngu trừng mắt Đường Nhàn, ngẫu nhiên gặp qua một lần, thuận tay giúp nàng một điểm nhỏ bận dịu. Đường Nhàn bình tĩnh nói, Hoàng Tiệp chỉ là bởi vì Hoa Hồng Trắng cái này toàn nữ tính đội ngũ mà nổi danh, nhưng Tần Thiên là có bản lĩnh thật sự. Thần gia cũng không phải một cái tiểu gia tộc, nói đến cùng ta Lê gia quan hệ rất không tệ. Đường Nhàn đại khái đã hiểu, bởi vì quá xa, mặc dù thị lực của hắn thấy rõ Tần Thiên một thân coi như tú lệ, nhưng bảng cũng không hiện hiện. Cũng lưu ý một cái đi, cô gái này hẳn là cũng không đơn giản. Bất quá lần này không có cách nào phân tích ra cái gì, chỉ có thể nói là trực giác. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Không cần Đường Nhàn nhắc nhở, nhưng phàm là bị Đường Nhàn đề cập tới nữ nhân danh tự, nàng đều nhớ kỹ một mực. Thợ săn bảng xếp hạng mặc dù là một cái xếp hạng, nhưng xếp đều là điểm tích lũy xếp hạng, điểm tích lũy kỳ thật cũng không thể nói rõ thực lực chân chính, nhất là săn bắt thịnh hội, trong quá trình này đường đường chính chính chỉ săn bắt người cũng không nhiều. Đổi thành thợ săn thịnh hội cũng không có kém. Đường Nhàn tiếp tục xem người chung quanh, khác biệt bảng tại trong mắt hiện hiện, tà ác, thú vị tư ẩn trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Lê Tiểu Ngu nghe Đường Nhàn lời nói, nói: "Ý của ngươi là, xếp hạng chỉ là một cái thứ yếu tham khảo giá trị?" "Đúng vậy, đối thủ chân chính mức độ nguy hiểm, phải dựa vào cảm giác của mình đi đo đạc. Atkas sẽ bảo vệ tốt Lê Tranh, chính Lê Tranh thực lực cũng không yếu, Lê gia danh tiếng cũng không kém, nhưng nhằm vào Lê gia người cũng sẽ không thiếu, ta cho ngươi tìm những này, tận lực đem nó lôi kéo vì minh hữu." Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, chăm chú ghi lại. Đường Nhàn ánh mắt dừng lại, một đạo ánh mắt bất thiện để mắt tới hắn. Đường Nhàn thuận ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái tên trọc, mắt trái có một đầu để cho người ta nhìn đến sinh sợ mặt sẹo. Cái này thân người hình khôi ngô, ánh mắt như thiếu. Trong nước thợ săn bảng xếp hạng 19 tên, Vương Viễn. Đường Nhàn nhận biết người này. Top 100 thợ săn, chỉ cần là công khai khuôn mặt, hắn kỳ thật cũng đều nhận biết. Vương Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Nhàn. Tại hắn một bên, là mang theo khẩu trang Hoàng Tiệp. Đường Nhàn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cái này đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hồng Trắng đội trưởng, hẳn là bóp méo sự thật, nghĩ đến đánh không lại chính mình, liền thúc đẩy mạnh hơn thợ săn cựu thị chính mình. Cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Vừa cho tới vị này nữ trung hào kiệt, nàng liền dẫn người đến gây sự. Trước đó thông qua Hoàng Tiệp bảng, Đường Nhàn liền phát hiện Hoàng Tiệp nữ nhân như vậy, mặt ngoài là một cái nữ quyền chủ nghĩa người, sau lưng cùng với nàng cấu kết nam nhân không ít. Tại nàng trước mắt nhu cầu phân tích, thích đồ ăn chán ghét sự vật e ngại sự vật bên trong, hắn nhìn thấy nam nhân danh tự liền có 4 cái. Một trong số đó chính là Vương Viễn. Làm hai người đối mặt về sau, Vương Viễn một mặt dữ tợn, đi từ từ hướng Đường Nhàn. Lê Tiểu Ngu phát giác được có người tới gần, liếc nhìn lại, vô luận là Hoàng Tiệp hay là Vương Viễn nàng đều nhận biết. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi trợ giúp qua Hoàng Tiệp? Đúng vậy a. Nhưng nàng cùng hắn nam nhân xem ngươi ánh mắt không thế nào thân mật. Ta dạy nàng đạo lý là người, khả năng nàng còn không có lĩnh hội, nhưng là không quan hệ, sẽ dạy một lần cũng có thể. Vương Viễn đi tới Đường Nhàn trước người. Hắn không có chút nào bất tích, chỉ vào bên cạnh Hoàng Tiệp, một thanh lột xuống Hoàng Tiệp khẩu trang. Cái mũi cùng miệng đều đã nghiêng lệch, Hoàng Tiệp giận dữ nhìn thoáng qua Vương Viễn. Trong nháy mắt mang tới khẩu trang. Đây có phải hay không là ngươi làm? Đúng vậy a. Ngươi nhận? Là ta làm, ngươi nếu là không hài lòng ta còn có thể lại đánh một lần, nói không chừng còn có thể đưa đến mặt mũi sửa đổi hiệu quả. Vương Viễn cười lạnh. Rất tốt, dám làm dám chịu, hôm nay ngươi cùng ta ở giữa, chỉ có thể có một cái sống. Ta phải thân mật nhắc nhở vậy ngươi, đầu tiên nơi này là sân vận động lớn, từ Lê gia người trông coi, tại nơi hẻo lánh mặc dù không nhìn thấy người nào, nhưng ở nơi này dẫn đến không phải là, trước tiên ngươi liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Ngươi đánh nữ nhân của lão tử, hôm nay cho dù chết tại cái này, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Lão tử mới không quan tâm cái gì tư cách. Vương Viễn ánh mắt không có nửa điểm né tránh. Cái này đến từ Bắc Bộ thành lũy đại lao ra, không có cách nào chịu được người khác khi dễ nữ nhân của mình. Đều nói Vương Viễn là cái bạo tính tình, thật đúng là, ngươi tính cách này ta thật thích. Cho nên điểm thứ hai, ngươi đến nghe rõ ràng, nàng không phải nữ nhân của ngươi, nàng đồng thời chí ít cùng 4 người có một chân. Bất quá có câu chuyện cũ kể cũng không có kém, chỉ cần không có người biết ngươi bị lục rồi, ngươi không coi là bị lục. Ta sẽ không nói, đây là cháu gái ta, nàng càng sẽ không nói những chuyện nhảm chán này. Lê Tiểu Ngu hung hăng trợn mắt nhìn Đường Nhàn một chút. Bất quá trước mắt dưa rất ngọt, nàng không muốn đánh đoạn, cũng không có so đo Đường Nhàn hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Tiệp quá sợ hãi, cả giận nói: "Ngươi nói xấu ta?"
"Viễn ca, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn nói xấu ta."
Hoàng Tiệp phản ứng có chút quá kích động. Vương Viễn hỏa khí dâng lên, vung lên nắm đấm liền muốn nổi lên. Hắn vốn là càn quét băng đảng quyền, cho dù năm đó khảo thí có 6 thiên phú, rất nhiều cơ cấu muốn giữ lại hắn, nhưng Vương Viễn cảm thấy chưa đủ kích thích, hắn từ chối đi lương cao công việc, chạy tới tầng thứ 3 đánh lên hắc quyền. Những năm này cũng rèn luyện ra nhạy cảm giá tính. Đường Nhàn không hề động, nhìn xem đống cắt đại nhất dạng nắm đấm, hắn một cái tay nhẹ nhàng ngăn chặn, bình tĩnh nói: "Ngươi biết thời đại mới lớn nhất tư ẩn giấu ở nơi nào sao? Không phải giấu ở một ít bật học mắt người bên trong, mà là giấu tại trong điện thoại di động. Ngươi hồi tưởng một chút, tại rất nhiều trời tối người yên thời khắc, ngươi gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi nàng thời điểm, nàng có phải hay không thở hồng hộc nói cho ngươi nàng đang bỏ thang máy, hoặc là ban đêm chạy bộ? Có phải hay không luôn có vài ngày như vậy, nàng đối ngươi xa cách, ngươi tìm nàng thời điểm, luôn luôn trả lời cái ngươi ta buồn ngủ, ta đi tắm rửa, lần sau trò chuyện." Lê Tiểu Ngu rất ít cười, nàng là chuyên nghiệp, trừ phi nhịn không được. Nhìn xem Đường Nhàn chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, kể tiết mục ngắn đồng dạng đồ vật, nàng không nhịn được cười. Nhưng nhìn Vương Viễn biểu lộ, nàng phát hiện, chẳng lẽ đây không phải tiết mục ngắn? Vương Viễn rõ ràng giật mình, một mặt bị nói trúng dáng vẻ. Bất quá cũng có thể là đang kinh ngạc Đường Nhàn khí lực. Đường Nhàn cầm Vương Viễn nắm đấm, Vương Viễn phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào rút về nắm đấm. Vương Viễn ánh mắt phức tạp. Hoàng Tiệp biểu lộ cũng rất đặc sắc. Người có đôi khi lại bởi vì cảm giác an toàn bị phá, đem nguy hiểm nhất chứng cứ giấu ở nhất thiếp thân vị trí. Ngươi chưa từng có đã kiểm tra nàng điện thoại di động a? Mặc dù ngươi nhìn xem rất hung ác, nhưng đối với mình nữ nhân rất tín nhiệm cũng rất bao dung, thế nhưng là ngươi gặp không phải người. Đường Nhàn vô vô Vương Viễn bả vai, nhìn xem Vương Viễn hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc nói: "Huynh đệ, phải kiên cường." Đường Nhàn chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Vương Viễn giữ chặt. Đường Nhàn đối Vương Viễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vương Viễn cả người như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt lui hai bước. Đối với điểm thiện ác cao người, Đường Nhàn cũng không muốn làm quá phận, mặt mũi lớp vải lót đều giữ lại. Vừa rồi một cái kia, lợi dụng mới nhất đạt thành tinh chuẩn đả kích, đem kèm theo tổn thương điều chỉnh đến lớn nhất HP phần trăm một. Lấy Vương Viễn kiến thức, đủ để cho minh bạch chênh lệch. Vương Viễn đuổi tới khó có thể tin. Vừa rồi lực đạo nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng là đối phương chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể có này lực đạo, cái này không khỏi quá khoa trương chút. Mà Đường Nhàn trong ánh mắt thật sự là hắn không nhìn thấy một tia e ngại cùng nhát gan. Cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Đường Nhàn nói có phải là thật hay không. Hoàng Tiệp ván độc nhìn xem Đường Nhàn, đại khái là bị Đường Nhàn lại bày một đạo, mặc kệ là kim tự tháp hay là khu mỏ cặng, đều không làm gì được hắn, để nàng chọc tức không lý trí, cũng không quan tâm Vương Viễn ánh mắt, nàng đàn bà đánh đá bình thường nói: "Ngươi chớ đắc ý, ta muốn đi nói cho Kiều San San ngươi cùng khác tiểu yêu tinh tay kéo tay. Ngươi cái này chân đứng hai thuyền tiểu bạch kiểm." Đường Nhàn nhíu mày, xoay người nhìn Hoàng Tiệp. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, xoay người nhìn Hoàng Tiệp. Ánh mắt của hai người hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này đần, còn không may, không hiểu có chút đồng tình nàng. Lê Tiểu Ngu ánh mắt cũng có chút nguy hiểm. Ở sâu trong nội tâm Lê Tiểu Ngu kỳ thật cũng không thật tin tưởng nữ nhân nào có thể làm cho Đường Nhàn tâm động. Nhưng nàng chính là không thể gặp người khác nói Đường Nhàn với ai thân mật. Kiều San San cũng không phải nàng an bài nữ nhân, là chính Đường Nhàn tìm đến, Đường Nhàn nàng không lay chuyển được cũng nên nhận. Chỗ nào đến phiên người khác nói đông nói tây. "Ta gọi Lê Tiểu Ngu, ta không phải tiểu yêu tinh." Lê Tiểu Ngu ngữ khí rất bình tĩnh. Đường Nhàn lắc đầu. Lê Tiểu Ngu là cái não tàn, mặc dù xa xa không có não tàn đến người khác mắng nàng một câu, nàng liền muốn giết người cả nhà tình trạng. Nhưng tóm lại, khi dễ Lê Tiểu Ngu người, về sau đều có chút rất không thích hợp. Vương Viễn nguyên bản còn tại chấn kinh, ảo não, phẫn nộ, thống khổ, chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp hỗn loạn bên trong. Nhưng nghe đến Lê Tiểu Ngu ba chữ, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Ngươi có muốn hay không nhìn nàng điện thoại di động a? Muốn nhìn cũng nhanh nhìn, không phải không có cơ hội." Lê Tiểu Ngu nói. Lê Tiểu Ngu ngữ khí bình tĩnh mà chăm chú, Vương Viễn cắn răng, nói: "Vừa mới là ta mãng, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, vị huynh đệ kia, ngươi cùng ngươi chất nữ nhi nói câu lời hay, chuyện này ta Vương Viễn nhớ kỹ, hôm nào cho ngươi chịu nhận lỗi." Vô luận cỡ nào hung ác người, tại kim tự tháp sinh tồn đều hiểu một cái đạo lý, trên đỉnh ba nhà không thể đắc tội. Lê gia đối Hoa Hạ thành lũy công hiến, để rất nhiều giống như Vương Viễn lớn nhỏ liền kính sợ Lê gia. Vương Viễn tử tiểu cũng đánh đáy lòng kính nể Lê gia những cái kia tại khu mỏ quặng vì nhân loại đánh đổi mạng sống người. Đến phiên Lê Tiểu Ngu sửng sốt, nàng chưa từng thấy qua Vương Viễn loại người này. Chính Vương Viễn cũng nên nghĩ đến Đường Nhàn lời nói hẳn là thật, họa từ miệng mà ra cũng là nữ nhân này miệng, nhưng loại tình huống này Vương Viễn thế mà còn nguyện ý giúp đỡ nữ nhân cầu tình. Nàng khí tiêu tan một chút, xem như bởi vì nam nhân ở trước mắt. Bất quá ai là Đường Nhàn chất nữ nhi rồi? Đường Nhàn nói, nghe thúc thúc lời nói, chuyện này được rồi. Đường Nhàn bổ một đao, Lê Tiểu Ngu thật muốn tiến lên cắn chết Đường Nhàn. Không nhìn Lê Tiểu Ngu này sinh ác độc thần sắc, Đường Nhàn lôi kéo Lê Tiểu Ngu rời đi. Hoàng Tiệp nguyên bản còn muốn nói gì nhiều, tựa như tất cả sọt gùn, không đem chính mình ác độc cùng ngu xuẩn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, giống như liền sống vô dụng rồi một lần. Nhưng Vương Viễn mục quang lãnh lệ, quả thực là để Hoàng Tiệp ngậm miệng lại. Vương Viễn lôi kéo Hoàng Tiệp đi hướng sân vận động cửa ra vào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đường Nhàn không có suy nghĩ tiếp chuyện này, hắn dắt lấy Lê Tiểu Ngu đi tới địa phương khác. Lê Tiểu Ngu cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. "Làm gì ngăn cả ta?"
Vương Viễn đối Lê Gia lòng mang kính ý, cho nên hắn mới có thể túi đầu nhận sai, huống chi Hoàng Tiệp cũng sẽ không tốt hơn, nàng về sau cũng không lớn khả năng xuất hiện tại thợ săn vòng tròn, cho nên không cần thiết làm quá mức. Vương Viễn mới là bị lục cái kia, ngươi dù sao cũng phải đem phát tiết quyền lực lưu cho nhân gia a. Lê Tiểu Ngu nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Đường Nhàn chỉ vào ngay phía trước, to lớn đèn treo phía dưới một đội người, cái này đoàn người quần áo ngăn nắp xinh đẹp, thần sắc mặt mày bên trong đều mang một loại ngạo lớn tàn mạn. Lê Tiểu Ngu nói, đây là Tề gia đội ngũ, ở giữa nhất người kia, cười cùng Tiếu Thông Minh đồng dạng, chính là Tề Tầm, cũng là bọn hắn đội trưởng. Ta coi là Tề Tầm là cái bất học vô thuật gia hỏa. Đường Nhàn nói, Tống Quyết, Tề Tầm, anh ta, kỳ thật đều là cao thủ, chỉ là không tại trên bảng. Cái gọi là bất học vô thuật, kỳ thật chúng ta ngoại nhân không biết, là có hay không bất học vô thuật, chỉ có Tề gia mình người biết rõ. Thế giới này có người thích cho mình vĩ quang chính người thiết, cũng có người thích nói xấu chính mình. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, Tề gia không có cách nào liên hợp, ba nhà chúng ta quan hệ không tệ, nhưng săn bắt thịnh hội, ba nhà chúng ta từ trước đều là đem hết toàn lực đi tranh, loại này cỡ lớn thi đấu sự tình, Tề gia cùng Tống gia cùng chúng ta Lê gia đều là có qua ước định, lẫn nhau không vì mình, không phải đối một phương khác quá không công bằng. Phía sau hắn người đều là gương mặt lạ. Người biết? Đường Nhàn nói, Tề gia mặc dù tam đại gia bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, những năm này cũng âm thầm nuôi dưỡng không ít cao thủ. Nghe Lê Tiểu Ngu lời nói, Đường Nhàn gật gật đầu, nói, nếu là địch nhân, coi như đến lưu tâm chút. Tề Tầm sau lưng mấy người này rất phiền phức. Chương 91, đến từ ngoại quốc đám thợ săn. Đi săn thịnh hội không có chân chính địch nhân nói chuyện, hoa hạ đám thợ săn mặc kệ cạnh tranh với nhau như thế nào kịch liệt, đối ngoại thời điểm cũng chưa từng có không đồng lòng thời điểm. Tề Tầm nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một cái hoàn cố, tại Lê Tiểu Ngu một phen về sau, Đường Nhàn cẩn thận xét lại một phen, phát hiện Tề Tầm hoàn toàn chính xác không có quá nhiều khả nghi. Loại người này nếu thật là giả trang hoàn cố, kia tam đại gia công tử xếp hạng, nói không chừng Lê Tranh vẫn là hạng chót. Làm sao không thấy Tống gia, ta còn muốn nhìn một cái là cái nào thằng xui xẻo cưới ngươi đây. Đường Nhàn nhìn chung quanh. Lê Tiểu Ngu hôm nay đã bị Đường Nhàn tức giận quá nhiều lần, một mặt chết lặng không cảm giác nói ra. Không biết, chốc lát nữa nói không chừng sẽ xuất hiện đi, Tề Tâm đã ở chỗ này, hắn hẳn là cũng nhanh đến. Đi địa phương khác đi dạo đi, cái này một mảnh trên sân bóng tiếp đãi đều là hoa hạ bên trong pháo đài, quốc gia khác thành lũy thợ săn, đều tại một bên khác. Người thật nhiều. Đường Nhàn nói. Đội ngũ hết thể có 200 con, hoa hạ liền chiếm tiếp cận một nửa. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho quốc gia khác thành lũy, tại đi săn thịnh hội đều quen thuộc báo đoàn đối phó chúng ta. Lê Tiểu Ngu nói. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, Akas bên kia, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề, hắn là một cái rất dễ nói chuyện người. Hiện tại đi một bên khác xem một chút đi. Nghĩ đến nếu quả như thật gặp được Tống gia đội ngũ, đại khái tràng diện tương đối xấu hổ, Đường Nhàn liền không muốn dừng lại lâu, vừa đi, một bên nói ra. Ta nói với ngươi mấy người, ngươi nhớ chưa? Có cường đại trang bị trợ giúp cung côn đoàn đội, chiến thuật bên trên có lẽ có tài hoa trung tu nhiên đội ngũ, cùng con mắt cực kỳ ưu tú cổ lạc đội ngũ, còn có nữ ma vương Tần Thiên. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh báo ra. Ừm, những người này hết sức lôi kéo đi, không thể lôi kéo cũng tận lượng không muốn tới là địch. Khác không thể cam đoan, nhưng Lê Tranh thân người an toàn nhất định phải cam đoan. Đường Nhàn thản nhiên nói. Đừng nói anh ta giống như sẽ chết đồng dạng. Lê Tiểu Ngu đối với mình huynh trưởng vẫn còn có chút lòng tin. Chính ngươi cũng đã nói, đây là quy mô lớn nhất, chất lượng cao nhất một lần đi săn thịnh hội, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Húng chi khu mỏ quặng những ngày này cũng không yên ổn. Đường Nhàn quay người hướng lối vào đi đến. Khu mỏ quặng không yên ổn. Lê Tiểu Ngu hơi kinh ngạc. Thú triều di chuyển, không biết nguyên nhân, cũng không biết đi hướng, đối đi săn thịnh hội phải chăng có ảnh hưởng cũng chưa biết chừng, mặc dù đi săn thịnh hội là tại màu lam khu vực, rất nhiều chuyện liền trở nên không cũng biết. Nếu như sinh vật di chuyển, liền đại biểu khu mỏ quặng thế giới cũng không có cố định khu vực an toàn. Lúc nào phát sinh sự tình? Lê Tiểu Ngu mặc dù học thuật không bằng Đường Nhàn, nhưng đối khu mỏ quặng cũng rất có nghiên cứu. Mấy ngày trước đây, đây là ta dự cảm. Nhân loại một mực sống ở hai khối đại lục ở giữa, đối với phương Bắc lĩnh vực đặt chân rất ít, từ phương Tây quanh co chuẩn bị tiến đánh rổ tệ lạ bình nguyên chuyện này, ta nhìn liền phải mới hào hào bàn bạc. Làm một đường từ rừng đất đỏ hướng bắc vượt qua tàn thì hạp cốc bạch cốt sơn mạch huyết sắc hoang nguyên thẳng đến thiên khuyết bình nguyên người, Đường Nhàn trong lòng biết mình cũng chỉ là đến qua bắc vực biên giới. Bắc ngát bắc vực ngay cả da lông đều chưa từng thấy đến. Nhân loại ngay tại mở thẳng tới rổ tệ lạ bình nguyên đi về phía tây lộ tuyến, lúc này phát sinh thú triều di chuyển, quá xảo hợp chút. Bước chân không vội không chậm, Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn sầu lo có chút quá mức âm nhu luận. Động vật từ trước đều có di chuyển quen thuộc a. Cái này cùng chúng ta hành động không quan hệ. Ta biết không ít động vật có tiếp cận trí tuệ của nhân loại, nhưng chúng nó chung quy là năm bẻ bảy mảng. Thậm chí riêng phần mình là địch. Làm sao có thể thống nhất di chuyển, bố phỏng. Đường Nhàn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, cũng không có nói khác. Những chuyện này, chính hắn cũng không có nửa điểm căn cứ, thuần túy trực giác. Đi không bao lâu, hai người liền tới đến sân vận động một bên khác. Đập vào mi mắt màu da ở chỗ này bắt đầu tươi sáng. Đại hạo kiếp về sau rất nhiều tiểu quốc gia đã biến mất, bọn hắn liên hợp lại, nhưng cũng hợp thành lớn nhất thành lũy liên minh, liên bang. Cho dù hoa hạ nhóm pháo đài cùng đông doanh cùng nước Mỹ nhóm pháo đài, cũng đều tại liên bang phạm vi bên trong. Nhưng những này trước đó chính là quái vật khổng lồ hoặc là lực ảnh hưởng to lớn quốc gia, đều bảo lưu lấy mình quốc hiệu. Thoát ly liên bang thành nước độc lập,
đối với một chút cường đại quốc gia tới nói, cũng chính là mấy năm này sự tình. Đương nhiên, có khu mỏ quặng phía trước, nhân loại chỉnh thể vẫn là đoàn kết, sẽ không phát sinh nội đấu. Loại này thoát ly, ảnh hưởng cũng chỉ là kinh tế thể chế cùng thị trường. Trong đó có khả năng nhất thoát ly, chính là lưu còn thành lũy cùng thiên thủ các thành lũy. Hoa Hạ thành lũy ngược lại là không có thoát ly, nhưng là khổng lồ thể lượng cũng một mực để tất cả thế lực đem nó đơn độc đối đãi. Cho đến trước mắt có thể tiến vào tầng thứ 7 thành lũy, cũng liền hai nhà này cùng Hoa Hạ Tam đại gia. Mặc dù về số lượng không bằng Hoa Hạ thành lũy, nhưng quần thành lũy cho tới nay tại từng cái phương diện đều tại cái khác thành lũy phía trước. Cho dù Tống gia cùng Lê gia thông gia, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đuổi tại quần thành lũy trước đó, đem số 39 thành lũy tầng thứ 8 khai thác ra. Tự nhiên, quần thành lũy liền thành Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn chú ý trọng điểm. Đại biểu của bọn họ thợ săn đội ngũ chỉ có một con. Nghĩ đến quần thành lũy cũng không thể xem như đối tượng hợp tác đi. Đường Nhàn hỏi đạo. Không thể, đây là tất nhiên sẽ tại khu mỏ quặng bên trong phân ra cao thấp địch nhân. Ưu tiên cấp còn tại Tề gia cùng Tống gia phía trên. Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn một đạo, nhìn qua đèn chiếu hạ khí chàng rõ ràng không giống với quốc gia khác đội ngũ quân thành lũy đoàn thợ săn. Thành viên 6 tên toàn bộ đều tại. Người cầm đầu một mặt tâm trầm, cả khuôn mặt như là rắn mặt, Đường Nhàn cảm thấy cùng mình khi còn bé đọc Haji vọt tờ bên trong ở nạ vẽ rất tương tự. Là loại kia để cho người ta nhìn một cái, liền có thể sinh sợ tướng mạo, người này vừa lúc cũng mặc vào một thân màu đen áo choàng. Cái này áo bào đen tóc dài mặt bạch cùng đánh xương, ánh mắt như rắn nam nhân, hẳn là pháp sư, năng lực của hắn cùng xương giá có quan hệ. Lê Tiểu Ngu không đi hỏi Đường Nhàn làm sao phán đoán, hỏi dù sao cũng không nói, chỉ là âm thầm ghi lại. Đường Nhàn vững tin mình phán đoán không sai, dù sao có rất ít người trước mắt nhu cầu phân tích bên trong sẽ là đóng băng hết thảy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được người này đang cật lực khắc chế kia cô dục vọng. Biểu hiện tại nhu cầu của hắn tỷ lệ phần trăm lúc cao lúc thấp. Mặt khác ghi lại, người này dễ giận, xem như nhược điểm. Đường Nhàn ánh mắt nhìn về phía một người khác, nói ra, bên cạnh hắn cái kia trước mắt chính là cái kia mặc thâm đen Âu phục, không chỉ có không có tóc ngay cả lông mày cũng không có cái kia, cổ phía sau còn mang theo mã vạch, viết S004. Lê Tiểu Ngu phát hiện Đường Nhàn quan sát thật cẩn thận, nhìn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, các loại chi tiết cũng đã rõ ràng trong lòng. Người này là cái súng ống đại sư, cũng là cái này đoàn thợ săn trong đội, tâm tính nhất trầm ổn, trọng điểm chú ý hắn, hắn hết thảy tư liệu đều muốn nghĩ biện pháp đi thăm dò. Sử dụng hiện đại binh khí, chỉ sợ chỉ là hắn chướng nhãn pháp, hắn thực lực chân chính không thể khinh thường. Đường Nhàn lần thứ nhất lộ ra ánh mắt cảnh giác. Rất lợi hại. Người này đến từ Tiến Hoa khu. Đường Nhàn nhẹ nói. Lê Tiểu Ngu giật mình. Lưu Thành Lũy thợ săn lại là đến từ Tiến Hoa khu. Nơi này tin tức hơi nhiều, nàng suy tư mấy giây sau chậm rãi gật đầu. Không tra được cũng không cần gấp, con ngươi của người này nhan sắc hiện ra một loại màu xám bạc. Khu mỏ quặng rất nhiều sinh vật con mắt đều là loại màu sắc này, cùng Đường tác giả có chút tương tự, nói không chừng trải qua đồng dạng thí nghiệm, hôm nay quan sát trong mọi người, nếu như chỉ nói khu mỏ quặng năng lực chiến đấu, thuộc về người này nguy hiểm nhất, nhớ kỹ. Lê Tiểu Ngu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn kiên kỵ như vậy một người. Đường Nhàn cũng không phải là mình kiên kỵ, cũng không lớn lo lắng Akash. Nhưng những người khác liền không nói được rồi. Đường Nhàn tiếp tục quan sát đến, phát hiện quần thành lũy đội ngũ rất kỳ quái. Cái đội ngũ này cho ta cảm giác đầu tiên chính là một loại cực kỳ đột ngột cắt đứt cảm giác, bọn hắn tựa như căn bản không phải một đoàn đội, chỉ là lâm thời ghé vào cùng một chỗ. Lê Tiểu Ngu cũng phát hiện điểm này, cái khác đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều có mắt bạn chi kỳ lưu, hoặc là trò chuyện, cái đội ngũ này nhưng không có. Bọn hắn bốn phía nhìn qua, tựa như là tìm kiếm con mồi manh thú, cho dù đứng chung một chỗ, phảng phất riêng phần mình là vua. Tại đầu chọc phía sau, là một cái hóa thành cực kỳ thấp kém trang dung thằng hề. Đường Nhàn rất dễ dàng đem nó cùng nào đó à khảm bệnh viện tâm thần trốn tới phạm tội đại sư liên tưởng đến nhau. Màu xanh sẫm Âu phục, lôi thôi tóc giống như là bị liệt tiểu đổ và qua, thỉnh thoảng chuyển động con mắt, cùng ta ác tiếu dung. Cho dù vẽ lấy trang dung, Đường Nhàn cũng xác định người này chân thực tướng mạo rất anh tuấn, so với dân phong thuần phát gọ thảm city bên trong vị kia, vị này bởi vì tuổi trẻ tuấn tú ngũ quan, ngược lại mang đến một kia khác khí chất. Đường Nhàn lần đầu tiên trông đi qua thời điểm, phát hiện người này bảng thuộc tính phi thường kỳ quái. Điểm thiện ác là khiêu động. Trước mắt may mắn giá trị cũng là khiêu động. Liền ngay cả nhu cầu phân tích cũng là không ngừng mà tại biến. Hoàn toàn không cách nào dự đoán cái này thằng hề một giây sau sẽ làm cái gì. Đường Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại biểu cho tuyệt đối hỗn loạn bảng. Yêu thích sự vật một mực tại biến động, e ngại sự vật lại biểu hiện vì không. Về phần chán ghét sự vật, ngược lại là một cái duy nhất chưa từng biến hóa thuộc tính. Chán ghét nhằm chán. Đường Nhàn vững tin đây không phải đến từ tiến hóa khu cải tạo vật thí nghiệm. Nhưng cho Đường Nhàn cảm giác, mức độ nguy hiểm thì thẳng tắp tới gần đầu trọc. Lưu Thành Lũy lần này có thể sẽ chơi một chút bẩn động tác. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút lo lắng. Rõ ràng thằng hề nhìn cũng không lợi hại. Lúc này, thằng hề nam cũng chú ý tới Đường Nhàn. Nguy hiểm gia hỏa luôn luôn có thể nhạy cảm bắt được nhắm vào mình ánh mắt. Đường Nhàn nhìn thẳng hắn một cái mắt, miệng hắn toát ra cười ý vị khó hiểu. Người bình thường gặp được nụ cười như thế, nhiều ít sẽ cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Đường Nhàn không có cảm giác, lễ phép trở về một cái tiếu dung. Ngoài ý liệu, lần này hắn không có nói với Lê Tiểu Ngu cái gì. Có chút đối thủ, tốt nhất là không muốn biết tồn tại càng tốt hơn. So với thằng hề, áo bào đen còn có đầu trọc, Lưu Thành Lũy bác sĩ thì lộ ra an phận rất nhiều. Thần sắc nhìn còn có chút ngốc trệ, ánh mắt mê luyến nhìn chằm chằm thằng hề. Mà tại thằng hề bên cạnh thì là một cái dẫn theo cơ điện, trên đầu phủ lấy bằng da mặt nạ to con. Cùng to con hình thành so sánh rõ ràng, chính là trong đội ngũ con mắt, gầy cùng giống như con khỉ, thấp bé gầy yếu. Giống như là lâu dài hút hàng cấm, hốc mắt đều đã lõm. Hai người này đứng cùng một chỗ, tương phản cảm giác mãnh liệt, bất quá cho Đường Nhàn cảm giác, vẫn là không bằng đầu chọc cùng thằng Hề uy hiếp lớn. Đường Nhàn xoay người, không nhìn nữa bên này. Thiên thủ các thành lũy đâu? Trên khán đài, C khu nhìn trên đài, dựa vào ghế đánh bài mấy cái kia chính là. Đường Nhàn thuận Lê Tiểu Ngu ánh mắt nhìn, cười nói: "Mấy người này thật đúng là tâm tính tốt. Đông Doanh thành lũy có 12 tòa, đội ngũ tự nhiên rất nhiều, nhưng thiên thủ các thành lũy đội ngũ, tại trang bị bên trên nhất là tinh lương. Các quốc gia tại công nghiệp bên trên đều có thuộc về mình lĩnh vực. Nước khác khó có thể vượt qua. Tỷ như con thành lũy, tại vũ khí tầm xa, súng ống chế tạo bên trên, uy lực dành trước cái khác tất cả thành lũy một thời đại. Mà Hoa Hạ thành lũy, 51 thành lũy thì có cường đại nhất vũ khí lạnh. Chế tạo đao kiếm vì toàn thế giới đám thợ săn ca ngợi. Về phần thiên thủ các thành lũy, chế tạo chiến giáp, nhẹ nhàng mà dùng bền, có thể tiếp nhận cực đại tổn thương. Có thể xương thủ bên trong cực hạn. Mà thiên thủ các thành lũy đoàn thợ săn, bọn hắn mặc trang bị thì là tương lai cảm giác 10 phần hợp kim áo giáp. Nếu như không phải bên hông tiểu thái đao cùng dễ dàng phân biệt võ sĩ bím tóc, Đường Nhàn thậm chí coi là những người này đều là hợp kim bao trùm người máy. Hắn không có cách nào thấy rõ những hợp kim này áo giáp chất liệu. Những người này thực lực rất cân đối, bốn tên võ sĩ một nhị dạ còn có một tăng lữ. Tâm tình của bọn hắn một phương diện cũng có thể nói rõ bọn hắn cường đại, lúc này thế mà còn tại chơi bài, hoàn toàn không có quan sát đối thủ, có chút ý tứ. Cương điệu cẩn thận người nhị dạ kia đi, ta chưa có tiếp xúc qua nhận thuật, nghe nói rất nhiều cao minh nhận thuật nguyên lý là có thể được, nhưng bởi vì người hạn chế, không cách nào sử dụng, nhưng đến khu mỏ quặng liền không nói được rồi. Lê Tiểu Ngu yên lặng ghi lại. Đường Nhàn cảm thấy không sai biệt lắm, liên bang cái khác thành lũy cũng có rất nhiều ưu tú đoàn thợ săn đội, nhưng so với thiên thủ các cùng quân thành lũy đội ngũ, đều hơi có vẻ kém. Trên trực giác và số liệu bên trên, Đường Nhàn cũng không có phát hiện đặc biệt đáng giá chú ý. Dù sao đại đa số đội ngũ, trên thực tế là không bằng lê gia của chính mình đội ngũ. Húng chi còn có ạt cả làm ngoại viện. Đường Nhàn chuẩn bị rời đi. Liên ở thời điểm này, toàn bộ sân vận động phía bắc có ồn ào náo động. Liên bang các quận thành lũy đoàn nhìn phía lối vào, quận thành lũy một đám tên điên nhóm cũng nhìn về phía lối vào. Liền ngay cả khán đài chỗ trầm mê đánh bài thiên thủ các đoàn thợ săn cũng đồng dạng, ngừng giải trí, quan sát lấy một nơi nào đó. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu nhìn lại, Đường Nhàn lộ ra lúng túng thiếu dung. Lê Tiểu Ngu mặt không biểu tình, chỉ là đem kéo Đường Nhàn tay sắn càng chặt hơn chút. Cái này, ta còn cố ý nghĩ đến tránh đi tới, làm sao cái này gặp? Hoa Hạ số 1 thành lũy, tống gia đoàn thợ săn xuất hiện tại ngoại quốc thành lũy địa phương, tự nhiên rất dễ thấy. Nhất là còn có chủ nhà Lê gia đoàn thợ săn làm bạn. Cả của ngươi cũng tới. Thừa dịp bọn hắn không có phát hiện hai ta, ngươi có thể hay không buông tay ra? Ta không. Ngươi của tống gia, không phải trong đời ngươi nhân vật phản diện nhân vật. Đường Nhàn thản nhiên nói. Câu nói này để Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ. Mặc kệ ngươi là có hay không thích Tống Quyết, mặc kệ ngươi về sau muốn gả cho ai, nhưng bây giờ ngươi đã tiếp nhận hôn ước, ta không muốn bị người chỉ trỏ rước lấy phiền phức, ngươi cũng không nên tận lực cho hai nhà quan hệ mang đến ảnh hưởng không tốt. Phiền chết. Lê Tiểu Ngu cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Ngược lại cũng không phải để ý Tống gia thái độ, chỉ là không muốn cho Đường Nhàn rước lấy phiền phức. Không bao lâu, Lê Tranh thấy được Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu, sau đó hắn nhìn một chút bên cạnh Tống Quyết, biểu lộ cổ quái. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên đánh chào hỏi. Chương 92, Đường Tống. Lê gia trong đội ngũ người trừ ra Lê Tranh, Đường Nhàn một cái cũng không biết, mà tống ra đội ngũ, Đường Nhàn ngược lại là phát hiện một người quen. Hắn nhịn không được cười lên, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, còn có thể nhìn thấy cái kia vô lại giáo sư Lâm Quyết. Sớm mấy năm nghe nói hắn làm thợ săn, làm công việc bẩn thỉu không lên bảng cái chủng loại kia, thực lực rất mạnh. Hiện tại xem ra truyền ngôn không giả, có thể bị tống ra trưng dụng, Lâm Quyết nên có chỗ hơn người. Cũng không biết tống ra những cái kia bọn thuộc hạ, lao bà thấy gấp hay không. Tại Lê Tranh cân nhắc muốn hay không chào hỏi thời điểm, Đường Nhàn liền đi tới, một bên Lê Tiểu Ngu thì theo sát. Tránh không khỏi, Lê Tranh nhìn xem ngay tại nhìn quanh quần thành lũy Tống Quyết, nói ra. Tống Quyết, đừng mù nhìn. Tống Quyết quay đầu lại, lộ ra nụ cười thật thà nói ra. Tranh ca, nói không chừng ngươi không phải là ta mạnh nhất địch nhân đâu. Bên kia quần thành lũy khí thế hung hung a. Lê Tranh nói ra, được rồi, lần này không phải tìm hiểu tình báo, đây không phải là ngươi nên làm sự tình. Đường Nhàn đã đi tới Lê Tranh trước mặt. Tống Quyết chú ý tới Lê Tranh nhìn trước mắt nam nữ, để ý trình độ càng hơn những thợ săn kia, không khỏi hỏi. Hai cái vị này là. Lê Tranh cảm thấy có chút nhức đầu. Mội mội mình cùng với Đường Nhàn, cái này nếu là biểu hiện quá thân mật, chẳng phải là ngay trước mặt người mà lục người. Để ta giới thiệu một chút, người anh em này là ta Lê gia mới mời kỹ thuật cố vấn, Đường Nhàn. Tống Khuyết đánh ra đến Đường Nhàn, nghĩ đến Đường Nhàn nếu là kỹ thuật cố vấn, tất nhiên là có một ít địa phương rất sáng chói. Ngươi tốt, ta gọi Tống Khuyết, Tống trong Đường Tống, Khuyết trong Khuyết điểm. Ngươi tốt, ta gọi Đường Nhàn, Đường trong Đường Tống, Nhàn trong Thanh Nhàn. Đường Nhàn lễ phép ứng đối. Sách, hai người các ngươi danh tự vẫn rất đáng đối, ha 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 ha. Lê Tranh trêu ghẹo nói. Đường Nhàn đối Tống Khuyết ấn tượng đầu tiên rất không tệ, người này điểm thiện ác cực cao. Lê Tranh cùng Tê Tầm, có thể nói cái trước là thỉnh thoảng sẽ làm chuyện ác người tốt, cái sau thì là ngẫu nhiên cũng làm việc thiện ác nhân. Con em nhà giàu, tự nhiên đều là có ác thú vị, nhưng Tống Khuyết không phải. Điểm thiện ác cơ hồ giống như Khương Minh. mị lực giá trị xem như Đường Nhàn thấy qua nam tính bên trong cao nhất, 80 chỉ số, đánh giá chỉ có 2 chữ, như rồng. Đường Nhàn cảm thấy nụ cười này quá mức chất phác, không phải Tống Khuyết mị lực giá trị hẳn là sẽ cao hơn. Hắn nhìn thoáng qua Tống Khuyết, lại liếc mắt nhìn Lê Tiểu Ngu. Tống Khuyết đích thật là ưu tú không thể bắt bẻ, Đường Nhàn đều cảm thấy người này có thể nói hoa hạ tương lai. Chỉ là hắn cùng Lê Tiểu Ngu tại một khối tình hình, thật là khó có thể tưởng tượng. Vị này mỹ lệ nữ sĩ là Đường huynh muội muội sao? Không phải, đây là muội muội của hắn. Đường Nhàn chỉ Lê Tranh. Lê Tranh mặt không biểu tình, chủ yếu là không biết nên làm vẻ mặt gì. Tống Khuyết gật gật đầu, chưa tỉnh đến có bất thường, nhưng qua 1-2 giây, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Chờ một chút, Tranh ca, ngươi mấy cái muội muội? Ta liền một người muội muội, chính là nàng, Lê Tiểu Ngu. Lê Tranh ho khan một tiếng. A. Tống Khuyết cả kinh một cái ngửa ra sau, mặt trong nháy mắt đỏ đến chỗ cổ. Lê Tiểu Ngu cả giận, ngươi quỷ giống kêu to cái gì? Đại nam nhân đỏ mặt cái gì kình? Tống Khuyết bình phục một chút hô hấp. Trên chiến trường hắn có thể bày mưu nghị kê nói cười cười, nhưng chẳng biết tại sao, những ngày này nhìn Lê Tiểu Ngu một chút cuộc đời về sau, mặc dù chưa từng thấy qua vị tiểu cô nương này, lại mỗi lần nghĩ đến Lê Tiểu Ngu, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hôm nay thấy Lê Tiểu Ngu, Tống Khuyết nội tâm là cực kỳ vui vẻ, bởi vì Lê Tiểu Ngu dáng dấp rất đáng yêu, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng yêu chút, chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên chút. Hai nhà là chính trị hôn nhân, nhưng hắn cũng không mâu thuẫn, tự nhiên cũng liền muốn hảo hảo cùng Lê Tiểu Ngu ở chung. Nhưng như thế thấy một lần, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lê Tranh ngược lại là cảm thấy thú vị, cái này Tống gia đại công tử thế mà còn có như thế một mặt. Đường Nhàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Tống Khuyết kỳ nhân xác thực cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Nếu để cho hắn tại trên đỉnh ba nhà công tử bên trong lựa chọn một người bạn, hắn cảm thấy Tống Khuyết là nhất có thú. Đường Nhàn không nói gì. Lê Tiểu Ngu sớm tối là muốn gặp Tống Khuyết, vạn nhất Tống Khuyết ưu tú, liền có thể để Lê Tiểu Ngu cải biến tâm ý đâu. Tống Khuyết ở một bên ấp úng, nghĩ đến nói cái gì, lại không mở miệng được. Ngượng ngùng như cái nhà bên thằng nhóc to xác. Lê Tiểu Ngu cũng không tiếp tục nhìn Tống Khuyết, nàng nhìn tỉ mỉ Đường Nhàn. Đường Nhàn thần sắc tự nhiên, cùng ngày xưa không khác nhiều. Nhìn đối trước mắt hết thảy không thèm để ý chút nào. Có lẽ chỉ có một chút ba động, cũng chỉ là đối Tống Khuyết thưởng thức. Lê Tiểu Ngu tĩnh mịch chỗ sâu trong con người chậm rãi hiện ra một loại cô đơn. Nàng kỳ thật nhiều khi cũng không biết Đường Nhàn đang suy nghĩ gì, phỏng đoán Đường Nhàn ý nghĩ là để nàng cảm thấy thống khổ mà khoái hoạt sự tình. Nhưng giờ khắc này, Lê Tiểu Ngu là biết Đường Nhàn ý nghĩ. Chính là bởi vì biết, mới rất cảm thấy cô đơn. Nhân sinh bên trong luôn có người sẽ lấy yêu chi danh làm dạng này an bài như vậy, Lê Tiểu Ngu rất nhỏ liền biết vận mệnh của mình. Nàng không có trốn tránh đoạn hôn nhân này, nhưng thấy Đường Nhàn thờ ơ, nàng vẫn là rất khó chịu. Mình đối với hắn không thể bảo là không chấp nhất, vì cái gì bất quá là để hắn hiểu được tâm ý của mình. Lê Tiểu Ngu đương nhiên có chút nhục trí. Đường Nhàn, ngươi thật là thằng ngu. Vậy vẫy tay áo tử, Lê Tiểu Ngu cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại một mặt ngượng bức Đường Nhàn, Tống Khuyết còn có Lê Tranh cũng không hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Tống Khuyết đang muốn đi truy, lại bị Lê Tranh giữ chặt. Muội muội ta phát cáo thời điểm ngươi cũng đừng theo tới. Tống Khuyết không hiểu lắm nam nữ ở giữa sự tình, chỉ là nói ra. Đường huynh, nàng làm sao bỗng nhiên giận ngươi? Ta không biết, ta cũng không phải não. Trong đầu nghĩ nhiều như vậy người. Tống Khuyết mặt toát mồ hôi nói, đáng tiếc, ta cũng không kịp nói lời gì. Lê Tranh chưa từng thấy từng tới Tống gia đại công tử này tấm hốt hoảng bộ dáng, ngược lại là có chút cao hứng. Ta cái này muội muội lời mặc dù không nhiều, nhưng tính tình dã cực kỳ, ta nguyên bản lo lắng nàng gả ngươi Tống gia sau thụ ủy khuất, ha ha ha, hiện tại xem ra, chịu ủy khuất cũng không phải nàng. Tống Khuyết cười khổ. Trong đầu nghĩ đến vẫn là Lê Tiểu Ngu. Có chút tiếc nuối Lê Tiểu Ngu đi quá nhanh. Đúng rồi, Tiểu Ngu gọi ngươi tới nơi này là có chuyện. Ta nghe nói ngươi thế nhưng là không tham gia đi săn thịnh hội. Lê Tranh nhìn về phía Đường Nhàn. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra. Ta không tham gia. Xem như giúp ngươi tham mưu một chút, hôm nay chính là đến quan sát đối thủ. Tống Khuyết phát hiện Đường Nhàn giọng nói chuyện, ngược lại là cùng Lê ra cái khác thuộc hạ không giống. Lê Tranh đối Đường Nhàn ngoại ý muốn khách khí, Đường Nhàn đối Lê Tranh cũng không cái gì định nọ. Thành, làm phiền. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy cái này là đội hữu của ta, không so được nhà ngươi vị kia, nhưng bọn hắn cũng đều là nhất đẳng hảo thủ. Đây là Đường Nhàn, bằng hữu của ta, cũng là Thịnh Đường đội trưởng. Lê Tranh bắt đầu giới thiệu phía sau hắn bốn người. Đang nghe Thịnh Đường đội trưởng về sau, không có gì ngoài bác sĩ, còn lại ba người ánh mắt đều không thân thiện, thậm chí là rất có địch ý. Một người cầm đầu, đầu đinh, mặt chữ quốc, râu quai nón, trên tay có vết chai, Đường Nhàn chỉ nhìn một chút liền biết người này là luyện qua. Lê gia nội phủ rất nhiều khách khanh cùng thợ săn khác biệt, bọn hắn phần lớn có cực kỳ nồng đậm tập thể cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Tác phong làm việc cùng quân nhân không khác, nhưng không giống quân chính quy như vậy tuân thủ kỷ luật, cơ bản chỉ nghe Lê gia người phân phó. Đường Nhàn rất nhanh liền minh bạch đối phương đối với mình không thân thiện nguyên nhân. Nên bởi vì Akash, Lê Tranh sáng nay làm quyết định, muốn từ Thịnh Đường thợ săn trong tiểu đội muốn một cái ngoại viện, một đội ngũ 6 người, tới mới, tự nhiên đến chen rơi cũ. Thịnh Đường ngoại viện đến, phá hủy bọn hắn tập thể cảm giác, cũng phá hủy vinh dự của bọn họ cảm giác. Bởi vì Lê gia một khi cầm tới thứ tự, trong bọn họ bị thay thế đội viên cũng vô pháp thu hoạch được phần vinh dự này. Cái này mặt chữ quốc vươn tay, nói ra. Đường tiên sinh ngươi tốt, tại hạ Tạ Giang. A, ngươi tốt. Đường Nhàn cũng lễ phép vươn tay. Nắm tay là cơ bản nhất lễ nghi. nhưng cũng là rất nhiều người tập võ cho ra vài phủ đầu phương thức. Đường Nhàn không cảm giác được bất luận cái gì có ý đồ công kích lực đạo, cho nên hắn có chút buồn bực, vì sao Tạ An một mực cầm mình tay. Tạ An cảm thấy kinh ngạc, người này tuổi quá trẻ, nhìn cũng không giống là luyện khối, xương cốt làm sao cứng như vậy. Vốn chỉ muốn liền xem như bị đại công tử trách phạt, cũng phải cấp cái này Thịnh Đường tiểu tử này một hạ mã uy. Nhưng không nghĩ, đối phương thật đúng là một cái xương cứng, nhìn hắn thân sắc, giống như là nửa điểm sự tình không có. Bởi vì Đường Nhàn biểu lộ quá mức bình tĩnh, Lê Tranh cùng Tống Khuyết đều không có phát hiện dị dạng. Lúc này Lê Tranh nói ra, nói đến, ngươi cùng ta muội muội tới chỗ này, quan sát được cái gì không? Đường Nhàn muốn đáp lời, liền quay người nắm tay co lại. Tạ An cả người bị quăng đến không trung. Lâm Quyết khiêng gậy đánh bóng hưng phấn lớn tiếng gào lên. "Nóa, cái này lão ca lên trời." Lê Tranh giật mình, không thấy rõ vừa rồi phát sinh cái gì, tốt như vậy bừng quả nhiên nắm tay người, liền bay lên. Tạ An chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lực lượng lôi kéo mình toàn bộ thân thể hất lên. Sau đó liền hai cước cách mặt đất, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Hắn phản ứng cấp tốc, ôm đầu gối lăn một vòng, quả thực là trên không trung lật ra hai vòng về sau, vững vàng rơi xuống đất. Tống Khuyết chú ý tới toàn bộ quá trình, nội tâm sợ hai thán phục Đường Nhàn khí lực thật là đáng sợ. Đã sớm nghe nói một chút cường đại người cho dù tại kim tự tháp cũng có được lực lượng siêu việt thường nhân, hắn xem như kiến thức. Tạ An trên mặt nóng bỏng, có người không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng chính hắn lại là rõ ràng. Đường Nhàn tràn ngập ấy này nói ra, thật có lỗi, cái này vừa chuẩn bị đáp lời liền quên còn tại nắm tay. Tạ An lắc đầu, nội tâm của hắn kinh ngạc không thôi, nhưng cũng biết, mới đối phương lưu thủ. Nhìn như tùy ý rút tay, liền đem mình vung ra trên trời. Có chút nghĩ mà sợ, còn tốt người ta khoan dung độ lượng, lúc bắt tay tiểu động tác không có quá so đo. Tạ An tâm phục nói ra. Đa tạ Đường tiên sinh giơ cao đánh khẽ, mới vừa rồi là ta quá vô lễ. Lê Tranh là thật không có nhìn thấy vừa rồi phát sinh, hỏi. Vừa phát sinh cái gì? Đường Nhàn nói ra, không có gì, một đoạn hữu nghị tại hai nam nhân trong tay bắt đầu sinh mà thôi. Tống Khuyết cảm thấy buồn cười, càng phát ra cảm thấy Đường Nhàn thú vị. Đường Nhàn không tiếp tục để ý sự tình vừa rồi, nói ra. Quan sát được một chút tình báo, ta toàn bộ nói cho Lê Tiểu Ngu, ngươi quay đầu lại hỏi nàng là được. Đường Nhàn cảm thấy nên rời đi, mặc dù Tống Khuyết người này có chút ý tứ, nhưng nói cho cùng, không làm được bằng hữu. Cùng Lê Tranh cũng không có gì tốt nói chuyện, liền nói ra. Các ngươi tiếp tục, ta có một số việc đi trước. Lê Tranh gật gật đầu, nói ra. Đi thong thả, có rảnh đến Lê gia làm khách ra. Đường Nhàn rời đi. Tống Khuyết nhìn xem Đường Nhàn bóng lưng nói ra. Người này thật có ý tứ, Tranh ca, ngươi làm sao tìm được? Ngươi cảm thấy hắn nơi nào có ý tứ? Hắn rất thông minh. Ngươi làm sao nhìn ra được? Tiểu Ngu gọi hắn hỗ trợ quan sát, nói rõ quan sát của hắn năng lực rất mạnh. Mà lại mới ánh mắt của hắn, đảo qua ngươi ta đội viên thời điểm, nhìn bộ vị đều rất giảng cứu. Nói thế nào? Lê Tranh thật đúng là không có phát hiện những này môn đạo. Hắn lần đầu tiên liền có thể tìm tới những này đám thợ săn rèn luyện xuất chúng nhất bộ vị, hoặc chân hoặc tay hoặc ngón tay. Tống Khuyết lộ ra rất hưng phấn. Đây là ta Lê gia người, ngươi có vẻ giống như thật cao hứng. Lê Tranh cười nói. Ta mặc dù không biết hắn thiên phú như thế nào, nhưng hắn không tham gia đi săn thịnh hội, cái này đối ta tới nói, xem như tin tức tốt. Thiếu một cái giỏi về quan sát cường địch. Dừng một chút, Tống Khuyết lại hơi có vẻ tiếc nuối nói ra. Bất quá cũng coi là tin tức xấu, thật muốn cùng Đường huynh hảo hảo đọ sức một phen. Đường Nhàn rời đi sân thể dục. Hắn cho Lê Tiểu Ngu gọi một cú điện thoại. Ngược lại không phải vì khác, Lê Tiểu Ngu nửa đường rời sân, hắn muốn biết tự mình tính không tính là xong xuôi chuyện này, phú bà có nhận hay không sổ sách. Dù sao an bài Kiều San San chuyển đổi thành lũy chuyện này, nếu như không có Lê gia trợ giúp, vẫn rất phiền phức. Đương nhiên, cũng có một chút nguyên nhân khác. Lê Tiểu Ngu nghe điện thoại. Nói. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lạnh lùng. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, hỏi. Người tâm tình thật không tốt, là bởi vì Tống Khuyết không dễ nhìn. Hắn có đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một nửa khác dáng dấp có đẹp hay không, kỳ thật vẫn là có chút trọng yếu, quan hệ này đến muốn hay không tắt đèn vấn đề. Lê Tiểu Ngu nghe không hiểu. Đường Nhàn nói ra. Nếu như không dễ nhìn, có một số việc nhất định phải tắt đèn, ít đi rất nhiều tình thú. Ngươi gặp qua tối như bưng phim sao? Cút. Đường Nhàn ngươi có bị bệnh không? Lê Tiểu Ngu kỳ thật đã thấy Đường Nhàn, ngay tại sân vận động chỗ cửa lớn. Nàng một mực không có đi xa. Đường Nhàn cũng nhìn thấy Lê Tiểu Ngu, hai người cách xa nhau cũng liền chừng 20 thước. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn, mặc dù nhìn rất hung, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng không một chút tức giận. Nàng đỗng nhiên đang nghĩ, vì cái gì khoảng cách gần như thế, Đường Nhàn đều không treo điện thoại. Đây không phải hắn phong cách. Đường Nhàn không có ý đồ tới gần, tiếp tục giơ điện thoại nói ra. Ta thật cảm thấy Tống Khuyết người này thật không tệ, cho nên có chút tiếc nuối. Ta tiếc nuối ngươi. Lê Tiểu Ngu khí bạo thô. Đường Nhàn ngữ khí không thay đổi, nói ra. Ta tiếc nuối là tương lai sẽ cùng hắn không có cách nào làm bằng hữu. Lê Tiểu Ngu sững sờ. Ngươi như thế không muốn gả cho hắn, nguyên nhân tại ta. Cho nên từ ta giúp ngươi, kỳ thật rất không thích hợp. Nhưng vấn đề ở chỗ ta đã đáp ứng giúp ngươi. Thật phiền phức. Nhịp tim chậm rãi tăng tốc, Lê Tiểu Ngu nói không ra lời. Cách đó không xa Đường Nhàn, vẫn là dáng vẻ đó, không nhanh không chậm. Năm đó ta liền không nên cùng ngươi hạ kia một bàn cờ. Ta làm sao biết có người từ 12 tuổi bắt đầu chính là người điên. Hí bên trong điên dại gọi là nhập hí, nhưng trong sinh hoạt làm điên dại, vậy liền sẽ có rất nhiều đau đớn. Người đến người đi hình tượng phảng phất đột nhiên chậm lại, Lê Tiểu Ngu nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt lom lom nhìn qua Đường Nhàn. Thời gian dần trôi qua, đường đi liền trở nên yên tĩnh, những cái kêu nào náo động vẫn còn, nhưng chính là trở nên mông lung, tựa hồ toàn thế giới liền chỉ còn lại Đường Nhàn một người. Ta nghĩ nghĩ, ngươi muốn thiên thai cấp bộ sinh vật kết tinh, cùng gả cho Tống gia nguyên nhân, cũng là vì khai thác tầng thứ 8. Đặt thành cái sau, trước mặt yêu cầu tự nhiên có thể miễn trừ, cho nên ta việc cần phải làm, hướng đơn giản nói chính là phá hư hôn lễ của ngươi. Nhìn ngươi khi đó một mặt làm tốt giác ngộ vì toàn nhân loại hy sinh dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi thật nghĩ thông suốt rồi, hóa ra là trang. Đi, ta hiện tại biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi không gả ra được, miễn cho ngươi về sau sống thành một cái oán phụ. Còn về sau sẽ phát sinh cái gì phá sự tình, đến lúc đó lại nói. Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng đổi chủ ý, đừng đến lúc đó không ai muốn lại yêu thích bên trên người ta. Cái mùi giống như có chút chua, Lê Tiểu Ngu rốt cục nháy mắt, bởi vì cảm giác được có chút tức ác. Nguyên lai gia hỏa này là biết mình tâm tư. Trầm mặc hồi lâu, Lê Tiểu Ngu vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Đường Nhàn cũng không có đau lòng tiền điện thoại cúp điện thoại, liền lặng lặng chờ đợi. Lại một lát sau, Lê Tiểu Ngu mới lạnh lùng nói ra. Ta mới sẽ không thích người khác. Người thằng ngu. Ừm, treo a, tiền điện thoại thật đắt. Đường Nhàn cúp điện thoại, Lê Tiểu Ngu đống nhiên cười ra tiếng. Chương 93, lục rồi toàn bộ trường học thao tác cụ thể. Lê Tiểu Ngu biết rõ muốn để Đường Nhàn thích chính mình, còn có một đoạn lộ trình. Nhưng đối với nàng mà nói, hôm nay Đường Nhàn thái độ tựa như là nảy ra thật lâu thạch môn, khóa cửa rốt cục có nhỏ xíu bưng lòng. Hoặc là đối với nàng mà nói, thích Đường Nhàn là một kiện không có quan hệ gì với Đường Nhàn sự tình. Nhưng cho dù là tiên điên, với những chuyện này cũng sẽ hy vọng có chỗ đáp lại. Nàng cao hứng, Đường Nhàn lại cao hứng không nổi. Bởi vì quá lý tính, rất nhiều nơi Đường Nhàn không cách nào trải nghiệm tư vị. Chỉ là trong lòng vững tin một sự kiện, chính mình là không ghét Lê Tiểu Ngu, đây chính là phiền toái nhất địa phương. Đối với Lê Tiểu Ngu rất nhiều cử động, hắn cảm thấy là thật náo tàn. Chính mình cũng không có lý do đi trả lời bất luận kẻ nào hảo cảm đối với mình. Nhưng giống Lê Tiểu Ngu như vậy, có thể xưng điên dại độ thiện cảm, Đường Nhàn thật chưa thấy qua, cũng có chút không biết làm sao. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhàn liền hướng tầng cấp thông đạo đi đến. Lê Tiểu Ngu chạy chậm đến theo tới. Tại sân vận động bên ngoài, một nam một nữ ngay tại cãi nhau, thoạt nhìn như là vợ chồng. Lê Tiểu Ngu đi theo Đường Nhàn đằng sau, liếc mắt nhìn. Nữ nhân chính níu lấy nam nhân lỗ tai, kêu la một chút có không có, cách quá xa, Lê Tiểu Ngu chỉ có thể mơ hồ nghe được, hồ ly tinh, tiền riêng loại hình chữ. Ta cũng rất nhớ giống như thế nắm chặt ngươi lỗ tai. Lê Tiểu Ngu bất tình lình tung ra một câu. Đường Nhàn dùng người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ nhìn xem Lê Tiểu Ngu, phát hiện chính mình thật là không có cách nào lý giải náo tàn. Tiếp lấy liền nghe được cách đó không xa nam nhân lời thể son sắt nói. Lão bà ta cùng ngươi cam đoan, ta tuyệt đối không có tàng tư tiền thuê nhà. Đường Nhàn nhìn thoáng qua, trước mắt thẳng thắn độ bình xét cấp bậc là nghĩ gì nói đấy. Cũng có chút đồng tình cái này nam nhân, bởi vì nam nhân trước mắt may mắn giá trị cũng rất thấp, đánh giá là mọi việc không nên. Nữ nhân một bàn tay hô quá khứ, nam nhân điện thoại di động rơi trên mặt đất. Điện thoại di động diễn biến, 1000 năm quá khứ, kỳ thật cũng không có giống rất nhiều khái niệm cơ đồng dạng mỏng như cánh ve, dù sao làm được càng ngày càng nhỏ, cũng không phải là chỗ tốt, cầm trong tay thuận tiện là được. Cho nên điện thoại di động công năng cùng tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng thiết kế bên trên một mực không có gì quá đại biến hóa. Trước kia liền có người thích đem tiền giấu ở tin đóng bên trong. Bây giờ cũng thế. Nam nhân điện thoại di động rơi trên mặt đất, một khối vương vức tử sắc hữu cơ mỏ rơi xuống ở một bên. Đây cũng là bây giờ các nam nhân tiền riêng, lưu thông mặt giá trị ước chừng tương đương với cổ đại 100 nhuyễn tệ. Nam nhân cười cười xấu hổ, nói: "Ngươi cái này một ném, đem ta trong điện thoại di động tiền điện thoại đều té ra tới." Nam nhân bị nữ nhân níu lấy lỗ thai để trở về. Lê Tiểu Ngu cảm thấy thật hâm mộ. Đường Nhàn lỗ thai nắm chặt bắt đầu nhất định rất dễ chịu. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu biểu lộ, đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thật không hề có lỗi với Tống Quyết. Tương phản, đây là tại cứu vớt Tống Quyết. Ngươi để cho ta nắm chặt ngươi lỗ thai có được hay không? Ngươi về sau có thể tùy ý tàng tư tiền thuê nhà, ta không quan tâm, để cho ta nắm chặt ngươi lỗ thai là được. Lê Tiểu Ngu nói. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, Lê Tiểu Ngu nhưng thật ra là cái không có yêu đương kinh lịch người, đại khái là đem nhéo lỗ thai xem như giữa vợ chồng cử chỉ thân mật. Kỳ thật kết hôn vợ chồng để ý không phải tiền riêng, mà là tiền riêng công dụng. Nam nhân kia bị nhéo lỗ thai là bởi vì tiền riêng cầm đi nào đó hội sở tiêu phí một phen. Nhu cầu của hắn hiện tại cũng không thay đổi, còn nhớ mãi không quên lấy bên trong một vị nào đó kỹ sư. Xuất gia đầu tiên. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, đã hiểu, nói. Ta cũng có thể. Cái gì đồ chơi? Đường Nhàn sửng sốt. Ta còn có thể đem những cái kia hội sở mua lại, ngươi nếu là chê các nàng không dễ nhìn, ta còn có thể cho ngươi đổi một nhóm đẹp mắt. Ngươi để cho ta nắm chặt ngươi lỗ thai có được hay không? Đường Nhàn phát hiện chính mình lỗ thai còn thật sự là bà bối. Hắn không có lại đáp lời. Đối Lê Tiểu Ngu điên cuồng lý giải không được. Lê Tiểu Ngu ha 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 nở nụ cười, cảm thấy chơi thật vui. Hai người lại đi một trận, đi tới rạp chiếu phim. Mặc dù nhân loại không có cách nào rời đi kim tự tháp lấy cảnh, nhưng phát đạt thành ảnh kỹ thuật, để điện ảnh ngược lại càng phát ra rất thật. Đường Nhàn không có xem phim dục vọng, hắn cho Đường Tiểu Cửu lưu lại làm việc. Chỉ cần hơi an định lại, Đường Nhàn liền sẽ dạy Đường Tiểu Cửu nhân loại tri thức, ngôn ngữ tương thông dạy văn tự sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Vốn là muốn trở về cho Đường Tiểu Cửu kiểm tra làm việc, nhưng Lê Tiểu Ngu rất cố chấp đem Đường Nhàn kéo vào đi xem một trận điện ảnh. Điện ảnh chủ đề giảng thuật là một cái lập nghiệp ông trùm nửa đời trước,
hắn tại nước Mỹ như thế nào từng bước một đánh vỡ quốc hữu ô tô chế tạo ngành nghề lũng đoạn cố sự, chuyện xưa một cái khác đường nét thì là tình cảm tuyến. Giảng thuật hắn cùng hắn hai vợ cùng 146 cái tình nhân. Đạo diễn thông qua vài đoạn tránh về ghép lại ống kính, hiện ra một cái hoa hoa công tử thường ngày, hắn mỗi sáng sớm làm chính là cùng một sự kiện, trong thang máy cùng mình bạn gái hôn, trong phòng làm việc cùng nữ nhân tán tỉnh. Cách mỗi mây tấm ống kính, hắn hay là hắn, nhưng nữ nhân thì không ngừng đang biến hóa. Lê Tiểu Ngu phát hiện tự chọn sai điện ảnh, cái này điện ảnh tuyệt không đẹp mắt. Cũng là thỉnh thoảng có nam tính sẽ ở trong rạp chiếu phim nhìn thấy một chút hương diễm ống kính lúc, phát ra hô to. Tại điện ảnh lời buộc bạch tổng kết vị này, nhân vật chính tại 43 tuổi trước hết thể cùng 143 danh nữ nhân duy trì tình nhân quan hệ lúc, lại đã dẫn phát một đợt hô to. Dù sao đây là chuyện ký điện ảnh, căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Đường Nhàn không có cảm thấy khó coi, cũng không có cảm thấy đẹp mắt. Từ nhiếp ảnh thủ pháp cùng đạo diễn tự sự tiết tấu tới nói, hắn cho rằng đây là một bộ không sai điện ảnh. Nhưng đề tài không phải hắn thích. Tan cuộc thời điểm, Lê Tiểu Ngu nói: "Ta cảm thấy nam nhân bình thường cũng sẽ ở ý hắn lại có 146 cái tình nhân. Ngươi thật giống như hoàn toàn không có cảm giác." "Ta hẳn là có cảm giác gì? Chẳng lẽ không phải kinh ngạc, hoặc là mâu thuẫn?" Lê Tiểu Ngu tựa như là một cái mâu thuẫn tập hợp thể, một phương diện cảm thấy mình có thể cho Đường Nhàn hết thảy, nhưng một phương diện nàng lại ước gì Đường Nhàn trong mắt chỉ có hắn. Đường Nhàn lắc đầu. Những cái kia mê điện ảnh kinh ngạc, chỉ là ở chỗ về số lượng, đây chỉ là một loại lượng biến sau phản ứng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là mâu thuẫn, thậm chí tương đương khát vọng cuộc sống như vậy. Vì cái gì, không phải đều khao khát? Trung trinh không hai tình yêu sao? Phần lớn thời gian, mọi người cả đời chỉ yêu một người người, là bởi vì cả đời chỉ thích nổi một người, nếu như có thể yêu càng nhiều, đại đa số người có lẽ sẽ không cự tuyệt càng nhiều lựa chọn. Đường Nhàn đi ra rạp chiếu phim. Lê Tiểu Ngu theo ở phía sau cúi đầu, có chút không hiểu lời này hàm nghĩa. Đường Nhàn nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Lâm Quyết, liền thuận tiện nhớ tới Lâm Quyết năm đó làm qua sự tình. Ta biết một kẻ lưu manh lão sư, gọi Lâm Quyết, ngay tại Tống Khuyết trong đội ngũ, hắn trước kia làm lão sư thời điểm, mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là đùa giỡn nữ nhân. Có một lần nào đó nữ lão sư nghỉ xong nghỉ sinh, mang theo chính mình vừa ra đời không lâu hài tử cùng trượng phu cùng một chỗ về trường học thời điểm, Lâm Quyết nói một câu: "Đứa nhỏ này dáng dấp không giống ta à?" Lê Tiểu Ngu nhịn không được cười. Sau đó thì sao? Cái này Lâm Quyết cùng nữ lão sư có gia tình? Cái kia ngược lại là không có, hắn chỉ là thuần túy miệng hít, nhìn người nam kia lão sư ngày bình thường một bộ vênh váo tự đắc tư thái khó chịu, cho hắn tìm một chút khí thụ. Nhưng này nam lão sư tưởng thật, mang theo chính mình hài tử đi bệnh viện làm thân tử giám định, phát hiện quả nhiên không phải con của hắn. Lê Tiểu Ngu trầm mặc. Thế là việc này che không được, cuối cùng nữ lão sư thừa nhận cùng trường học một cái vật lý lão sư phát sinh qua một lần xúc động hành vi. Chuyện này lại truyền đến trường học vật lý lão sư phu nhân nơi đó, phu nhân kia khí ngã bài nói: "À, con của nàng không phải trượng phu nàng, con của ngươi liền nhất định là ngươi." Lê Tiểu Ngu không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này. Vật lý lão sư cũng mang theo con trai mình làm thân tử giám định, phát hiện chính mình hài tử vẫn thật là không phải là của mình. Là tuổi trẻ anh tuấn giáo sư mỹ thuật. Cái này giáo sư mỹ thuật bạn gái biết rõ về sau, liền không vui, bi phẫn đối giáo sư mỹ thuật nói: "Ngươi có phải hay không bởi vì ta cùng Âm Nhạc Lương lão sư cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, cho nên mới như thế trả thù ta?" Sau đó liền đến phiên Âm Nhạc Lương lão sư. Đây chính là một cái phản ứng dây chuyền, liền cùng mét hơn La Quân Bài, một cái đổ, một mảnh đều phải ngã. Thế là bởi vì Lâm Quyết một câu trò đùa lời nói, toàn bộ trường học tất cả vợ chồng nhóm đều náo loạn một lần tín nhiệm nguy cơ. Rất khoa trương a. Sau đó Lâm Quyết cảm thấy rất thua lỗ, hắn rõ ràng không có lục đến nhiều người như vậy, làm sao lại toàn bộ người ăn ý đem đầu mâu chỉ hướng hắn đâu? Lê Tiểu Ngu cảm thấy trò cười buồn cười, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi thật giống như đặc biệt không tin hai người ở giữa tuyệt đối trung thành. Cũng không phải là, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì ta tin tưởng, cho nên mới cảm thấy, một người nếu như phải thích một người khác, nhất định phải để tay lên ngực tự hỏi, dạng này thích đến từ tình dục, vẫn là đến từ linh hồn. Đừng đợi đến sinh hoạt đều dây thép gai ở cùng một chỗ, vướng víu không rõ thời điểm lại mới định đem vấn đề này làm rõ. Cửa thông đạo đến. Lê Tiểu Ngu không có ý định đi tầng dưới chót, liền kinh ngạc nhìn Đường Nhàn, nghĩ đến Đường Nhàn nói cố sự này. Thằng đến Đường Nhàn sắp tiến vào kiểm tra miệng, nàng lớn tiếng nói: "Ta là tới từ ở linh hồn, ta liền không hoài nghi qua." Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, khoát tay một cái lấy đó cáo biệt. Lê Tiểu Ngu sững sờ tại nguyên chỗ, nàng cũng không phải là một cái phản ứng rất nhanh chóng người. Nhưng vừa rồi Đường Nhàn trả lời, nàng qua hồi lâu mới phản ứng được, cười ngây ngô bắt đầu. Tầng dưới chót diện tích mặc dù rất lớn, nhưng nhân số cũng rất nhiều, nhiệt độ không khí rõ ràng cao hơn 2-3 tầng, không khí cũng có vẻ hơi đục ngầu. Đường Nhàn đi trước La Sáu mắt nơi đó, mua một cái chuyên môn làm thịt vịt nướng cùng chuyển đổi thịt vịt nướng nồi hơi. Mặc dù không có cách nào cùng La Sáu mắt giống ngày xưa như vậy nói chuyện phiếm giao lưu, nhưng mua bán đồ vật nhu cầu vẫn phải có. Săn bắt thịnh hội không có nhiều ngày, đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Đường Nhàn liền định đi khu mỏ quan đợi. Hiện tại việc cần phải làm chính là chờ đợi Liễu Lãng kính mắt, Tiểu Kha chế tạo găng tay, cùng thương lộ bên kia muốn một chút thích hợp ăn cỏ loại thực vật ăn cỏ khô hạt giống. Trở lại nơi ở, Đường Nhàn liền nhìn thấy Atkins tại cho Đường Tiểu Cửu kể chuyện xưa. Cái nhà này ở không được ba người, Atkins cùng Đường tác giả còn có Đông Nhiễm đều là tại tầng thứ ba, Lê Gia an bài chỗ ở. Hôm nay Atkins chỉ là xuống tới hỏi một chút Đường Nhàn an bài. Giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm. Đường Nhàn nói với Atkins. Atkins gật gật đầu,
cùng Đường ăn trước đồ vật cùng ăn Đường Nhàn làm đồ vật đều là vui sướng sự tình. Đường Nhàn cầm lấy trên bàn sách bài tập, tùy tiện lật một chút Đường Tiểu Cửu viết mấy cái thành ngữ. Cấu kết với nhau làm việc xấu, người viết sai cái này hai chữ trực tiếp đem toàn bộ ý tứ cũng thay đổi. Vậy ấy chữ rất khó khăn viết nha. Đường Tiểu Cửu ủy khuất ba ba nói. Thế nhưng là ngươi vì cũng viết sai. Tại sách bài tập bên trên, Đường Nhàn liếc mắt liền thấy được sói bị vây gian cái từ này. Trong đó còn có dê không còn thở, không nớt con rơi, không giống tìm ruột, gà không còn gì để mất chờ một chút chữ sai. Sai cơ bản cũng có thể làm cho người liên tưởng đến đồ ăn. Đường Nhàn lắc đầu, nói. Thật là một cái ngu xuẩn tiểu hài. Đường Tiểu Cửu cảm thấy mình đã rất lợi hại a. Vừa rồi cho hạt cắt ca ca nhìn làm việc thời điểm, hắn cười có thể vui vẻ. Đường Nhàn mở ra nồi hơi, xuất ra hữu cơ mỏ, chuẩn bị làm một trận thịt vịt nướng, thuận tiện nói với Akas. Lê Tranh bên kia dự định mướn ngươi làm ngoại viện, hỗ trợ tham gia săn bắt thịnh hội. Akas nói, ta nghe ngươi. Vậy liền đi giúp đi, chúng ta ở tại 39 thành lũy, cùng Lê gia giữ gìn mối quan hệ vẫn còn có chút tác dụng. Đội viên khác không cần để ý, thật muốn gặp nguy hiểm, trọng điểm bảo hộ Lê Tranh liền tốt. Đi. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, nói. Lưu thành lũy bên kia, ta thấy được một người đầu trọc, đến từ tiến hóa khu, có một cái số hiệu, S004. Ngươi biết sao? Cái khác tiến hóa khu ta cũng không biết rõ. S số hiệu chế hẳn là nước Mỹ bên kia quen thuộc, dựa theo thực lực cùng tư chất xếp hạng, chia làm D, C, B, A, S, cùng SSS bất quá SSS nghe nói vẫn chỉ là khái niệm thể, S hệ vật thí nghiệm cơ bản cũng là mạnh nhất vật thí nghiệm. Atkas nói. Đường Nhàn đã hiểu, hỏi. Đường tác giả thế nào? Atkas không nói gì, chỉ là lắc đầu. Đường Nhàn cũng là lần thứ nhất gặp được nhân loại trên người có khu mỏ quặng sinh vật tượng trưng tồn tại. Hắn nói khẽ. Nàng nhất định sẽ tỉnh. Tại ngươi đi chợ giúp Lê Tranh thời gian, ta sẽ thay ngươi chiếu khán nàng. Làm phiền. Atkas tự nhiên tin tưởng Đường Nhàn. Liên quan tới Đường tác giả, Đường Nhàn kỳ thật cũng rất tò mò, nàng sau khi tỉnh lại sẽ, cùng lúc trước đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Buổi tối 7 giờ về sau, toàn bộ 39 thành lũy người cơ bản đều đang đàm luận săn bắt thịnh hội. Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu dạo phố, tầng dưới chót xa đoạn đường phố mặc dù hỗn loạn xa đoạn, nhưng cơm tối về sau đi một chút, có thể ở chỗ này nghe được rất nhiều tin tức. Lên tới quốc gia đại sự, xuống đến sát vách quả phụ. Đường Nhàn đi địa phương, chủ yếu là tiệm sách. Có âm thanh sách báo. Đại đa số thiết bị tại khu mỏ quặng không cách nào sử dụng, nhưng loại này cũ kỹ máy quay đĩa đồng dạng quái vật khổng lồ, tại khu mỏ quặng lại là có thể dùng. Đường Nhàn không có quên chính mình cùng Thương Lộ thành lập công ty nhỏ, mặc dù còn không có treo biển, nhưng hắn đến cùng đến một ít lợi ích. Khanh Cửu Ngọc thích Song Tướng Lan, Bạch Mạn Thanh thích Cố Sự. Thiên Khuyết Bình Nguyên cách biển cây mặc dù xa xôi, nhưng Rỗ Vệ Lạ Bình Nguyên cách biển cây rất gần. Đường Nhàn không xác định thú triều di chuyển cùng nhân loại tiến đánh Rỗ Vệ Lạ Bình Nguyên chuẩn bị phải chăng có quan hệ. Nhưng mua mấy quyển tầng dưới chót tiểu thuyết sách báo cũng không có gì đáng ngại. Một đài tiểu mới hộp thức lưu âm thanh đọc thiết bị, mấy chương đĩa CD hóa, đương thời mọi người thích xem tiểu thuyết cố sự. Nói chung đều là liên quan tới linh khí khôi phục, xuyên qua trùng sinh chi loại, Đường Nhàn có đôi khi cũng nhìn, nhẹ nhõm hưu nhàn, cố sự chiều sâu không so được trước kia kinh điển, nhưng mang tới thú vị nhưng cũng không thua bao nhiêu. Nghĩ đến Bạch Mạn Thanh cũng là thích. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nàng đến đem đồ vật tới đổi. Chương 94, săn bắt bắt đầu. Cho tới bây giờ trên địa cầu đám người cũng không có phát hiện khu mỏ quặng đến cùng ở vào tinh hệ vị trí nào. Nếu như dựa theo đa nguyên vũ trụ khái niệm tới nói, vậy đại khái chính là hai cái song song địa cầu bởi vì một loại nào đó pháp tắc mà giao hòa. Truyền thống vết nứt kỹ thuật đến từ kim tự tháp, nếu như không có kim tự tháp, nhân loại có lẽ sẽ diệt tuyệt tại đại hạo kiếp. Săn bắt thịnh hội cũng bởi vậy không có cách nào tiếp sóng. Dù sao hai thế giới nói không chừng cách xa nhau mấy vạn cái hệ ngân hà xa như vậy. Đám thợ săn tại bãi săn, rừng đất đỏ bên trong liên tục 7 ngày chém giết săn bắt. Mà phe tổ chức cùng các quốc gia sứ giả thì lại lấy sân vận động lớn vì sân khấu, tổ chức lấy tiếp tục 7 ngày ca múa thịnh hội. Đám thợ săn tranh đoạt vinh dự, các quốc gia các cao tầng thì tại nơi đây kiến thiết ngoại giao. Mỗi một lần săn bắt thịnh hội đều là một vòng mới quan hệ ngoại giao tẩy bài. Tại Lưu Quân Thành lũy cường thế muốn đoạt lấy tầng thứ 8 thủ thông lúc, thế giới thế cục cũng tại trận này thịnh hội bên trong chậm rãi cải biến. Đến nỗi săn bắt, mọi người đương nhiên để ý cuối cùng là chi đội ngũ kia cướp đoạt đệ nhất thế giới đoàn thợ săn đội vinh quang, cũng để ý chính mình thành lũy đám thợ săn xếp hạng như thế nào. Nhưng bọn hắn không thể nào quan sát, cũng chỉ có thể tại yến hội xa hoa lãng phí bên trong chậm rãi chờ đợi. Thời gian là báo danh về sau 15 ngày. Săn bắt thịnh hội mở ra. Biển cây. Đường Nhàn trong nửa tháng này liền làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tại nửa tháng trước mua xong đĩa CD sách vở về sau, hắn đem những này đĩa CD tìm người một lần nữa cắt liều mạng một lần, bảo đảm mỗi quyển sách cũng sẽ ở cố sự giảng đến hấp dẫn người nhất thời điểm im bặt mà dừng. Sau đó hắn cũng không sợ đường vòng về tới khu mỏ quặng, quay trở về Thiên Khuyết Bình Nguyên, đem những này cố sự đĩa CD đưa cho Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh rất là cảm động, mặc dù thủy chung là vắng ngắt đối đãi Hứa Nhàn, độ thiện cảm lại thăng lên đến tim đập thình thịch. Nàng cho rằng Đường Nhàn cho mình đưa tới một đống cố sự, đối mặt chính mình thời điểm, tất nhiên là Hứa Nhàn nhân cách. Trong lòng tự nhiên càng vui mừng hơn chút. Đường Nhàn cảm thấy cái này độ thiện cảm sớm tối muốn rơi trở về. Nhưng đến thời điểm lại đem trách nhiệm giao cho cái kia bị hắn nói dốc ra Đường Nhàn nhân cách liền tốt. Cho nên cũng không có tiến một bước rèn sắt khi còn nóng, đưa xong những này tiểu thuyết cố sự về sau, hắn liền phiêu nhiên rời đi, rất giống một cái làm việc tốt không lưu danh mẫu mực. Bạch Mạn Thanh có chút không nghĩ ra.
nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền dựa theo đường nhàn dạy, mở ra có âm thanh sách báo, bắt đầu nghe thế giới loài người cố sự. Chuyện thứ hai, đường nhàn đi khanh cựu Ngọc Thảo Nguyên, từ thương lộ nơi đó muốn một chút ăn ngả, dựa theo trước đó tại tiến hóa khu nhìn thấy phối phương, hắn đem ăn ngả làm thành rút ra vật. Không vì cái gì khác, chỉ là tiêm vào cho một chút lạc đàn ngự sơn thú. Vì thế còn đặc biệt mang theo khanh cựu Ngọc cùng đi chuyến huyết sắc hoang nguyên bên ngoài địa phương, tốn thời gian một tuần bắt tiếp cận 15 con ngự sơn thú. Trên phạm vi lớn rút ngắn đường ra quán thịt dê xuất hàng chu kỳ. Khanh cựu Ngọc nguyên bản cảm thấy có chút tàn nhẫn, muốn ăn bọn chúng thì cũng thôi đi, còn để bọn chúng nhớ không rõ cựu nhân. Nàng hiếu kỳ đường nhàn làm sao biết nhiều như vậy nhân loại hắc khoa kỹ. Đường nhàn nói, đây không phải tàn nhẫn, bọn chúng bị nuôi nhốt ở nơi này, chính là vì thuận tiện bị chúng ta ăn hết. Giả sử có thể quên quá khứ thù hận, khoái hoặc chờ đợi bị xuất hàng. Không phải cũng là một loại nhân từ sao? Còn nữa, vui vui sướng sướng còn sống, mới có thể dài càng nhiều thịt. Mập trạch là vui vẻ, cũng bởi vì khoái hoặc mới có thể mập. Đến nỗi loại này rút ra vật, ngươi có thể quản nó gọi mạnh bà thang. Nhân loại bên kia một chút phạm pháp tổ chức làm đồ vật, dùng rất tốt, ta nói qua, nhân loại có rất nhiều đáng giá các ngươi chỗ học tập. Khanh Cửu Ngọc không có suy nghĩ nhiều, liền tin tưởng Đường Nhàn lời nói. Đường Nhàn nói chuyện luôn luôn để nàng cảm thấy rất có đạo lý. Tại núi đá cùng cây cối rất ít huyết sắc hoang nguyên, hồ ly nhóm kỳ thật rất khó tìm đến thích hợp làm ổ địa phương, tăng thêm nơi này cũng không có rừng cây song tướng lan, làm chiến bại người di chuyển, đối bọn chúng tới nói còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Đường Nhàn liền dẫn tới lều vải, dạy cho Khanh Cửu Ngọc như thế nào dựng, đồng thời còn nói cho Khanh Cửu Ngọc chung quanh địa hình, cùng thích hợp làm rào chắn gỗ thô tài liệu từ chỗ nào đi lấy. Đồng thời tại bộ phận để đó không dùng trong thảo nguyên, gieo song tướng lan. Đây hết thảy Khanh Cửu Ngọc nhìn ở trong mắt rất là cảm động. Đường Nhàn ý nghĩ tự nhiên có chút tư tâm. Đem nơi này cải tạo vì thứ một chi nông trường, khiến cái này bọn tiểu hồ ly tại đại hồ ly dẫn đầu hạ giúp mình làm giám sát. Cho nên hết thảy tự nhiên phải dùng tâm. Huyết sắc hoang nguyên cải tạo vẫn chỉ là sơ bộ giai đoạn. Đường Nhàn quyết định chờ rộ vệ lạ bình nguyên chiến sự kết thúc về sau, lại đến nhìn xem. Trong lúc đó liền lưu lại Khanh Cửu Ngọc đại lực kiến thiết tốt. Khanh Cửu Ngọc chỉ cảm thấy Đường Nhàn thật sự là một lòng vì hồ tộc suy nghĩ. Tốt như vậy thao thiết nhưng cùng trong truyền thuyết không thể diễn tả tham ăn thú khác biệt quá lớn. Nhìn xem tại hoang nguyên dạo bước ăn cỏ con cừu non, Đường Nhàn hài lòng rời đi. Thời gian cũng vừa lúc qua 15 ngày, hôm nay chính là săn bắt thịnh hội bắt đầu thời gian. Biển cây phía nam to lớn thổ địa đều thuộc về rừng đất đỏ, nơi đó sinh vật nguy hiểm nhất chính là tinh nhuệ cấp bộ sinh vật. Sinh vật chủng loại 10 phần phong phú, cực kỳ thích hợp săn bắt. Đường Nhàn về tới biển cây nhà gỗ, trong nhà gỗ có vẫn như cũ hôn mê Đường Tát Dã. Còn có cố gắng học tập thành ngữ nhưng mà cũng không có nửa điểm khởi sắc Đường Tiểu Cửu. Atkas đi viện trợ Lê Tranh, giờ phút này nói không chừng ngay tại rừng đất đỏ chém giết vật lộn. Đông Nhiễm cùng Kiều San San cũng không có tới khu mỏ gạo. Kiều San San bị Lê Gia mời, thu sủng nhược kinh tới 39 thành lũy. Mặc dù ở tại tầng thứ 3, nhưng Lê Gia tại 3 tầng dinh thự có thể xưng xa hoa. Lê Tiểu Ngu đối Kiều San San có thể nói đặc biệt nhiệt tình, mang theo Kiều San San bốn phía đi dạo, không cho Kiều San San bất luận cái gì cùng Đường Nhàn đợi cơ hội. Kiều San San là không biết một chút tâm tư, đoạn không nghĩ tới đến 39 thành lũy còn có thể nhận biết như thế một cái tiểu phú bà. Mỗi cái thành lũy đều có mỗi cái thành lũy đặc sắc, bởi vì thành lũy chuyển di to lớn độ khó, rất nhiều đặc sản cũng chỉ có ngay tại chỗ mua được. Cho nên Kiều San San điên cuồng mua sắm bên trong. Đến nỗi Đông Nhiễm thì là bị Kiều San San lôi kéo, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Tăng thêm săn bắt thịnh hội các nàng làm thịnh đường đội ngũ thành viên, cũng là Lê Gia đặc biệt chiêu đãi đối tượng, cho nên đều có tham dự yến hội tư cách. Đây cũng là toàn thế giới tầng cao nhất vũ hội, các cô gái tự nhiên khó mà cự tuyệt. Đường Nhàn không có đi. Nhà gỗ tại Đông Nhiễm cùng Kiều San San trước đó cải biến dưới, có đu dây giá đỡ. Đường Nhàn nằm tại lạnh trên ghế, thanh lương dưới ánh trăng nghe cổ đại sách báo. Bên cạnh còn có nhảy dây Đường Tiểu Cửu, thỉnh thoảng truyền đến đồng thú 10 phần tiếng cười. Đường Tủ Lạnh cùng Đường Kết ở một bên meo 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 kêu đấu võ mồm, hắn cảm thấy rất dễ chịu. Nơi đây vui vẻ yên tĩnh. Kia ở giữa tình hình chiến đấu sốt ruột. Đường Nhàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương nam bầu trời. Khu mỏ quặng, rừng đất đỏ. Săn bắt thịnh hội thứ một đêm. Làm toàn bộ Ả Mạ Dạ Châu phía bắc lớn nhất lam sắc khu vực, 200 con nhân loại đoàn thợ săn đội mặc dù rất nhiều, nhưng riêng phần mình ra trận sơ thủy địa điểm khác biệt, kỳ thật cách xa nhau cũng rất xa. Nhất là tại những này đỏ đuôi cây cùng đất gửi cây che lấp lại, cái này một khối thổ địa không gian cảm giác rất nặng. Nhỏ hẹp khu vực bên trong có lẽ cũng cất giấu vô hạn khả năng. Không có bất kỳ cái gì đủ để phân biệt phương vị đạo cụ. Đám thợ săn muốn làm, chính là tận khả năng xâm nhập nội địa, tìm kiếm con mồi. Lê Tranh đội ngũ, lúc này còn tại rừng đất đỏ biên giới. Atkas đi ở đằng trước đầu, bởi vì Đường Nhàn cùng Tạ An nắm tay chuyện kia, đối với thịnh đường đội viên bản sự, những người này đều rõ ràng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ cái này tóc bạc người là Atkas, nhưng Atkas hiện ra tốc độ để bọn hắn mỗi người mặc cảm. Tiền phương khoảng 3 dặm, có một ít sinh vật, nhưng đều là cường hóa cấp sinh vật, săn bắt bọn họ điểm tích lũy rất thấp, muốn hay không hành động, ngươi quyết định. Đột nhiên xuất hiện Atkas nói với Lê Tranh. Không làm, để người khác đi làm, mặc dù rừng đất đỏ rất to lớn, thú loại phong phú, nhưng nhiều người như vậy săn bắt, chúng ta tốt nhất chỉ chọn tinh nhuệ cấp sinh vật ra tay. Tiến vào chiến trường, Lê Tranh cả người liền thay đổi trầm ổn rất nhiều. Atkas gật gật đầu. Hắn cau mày, vừa rồi tìm kiếm một phen mặc dù không có phát hiện nguy hiểm gì tình báo, nhưng thể nội thú huyết có lẽ đưa cho hắn viễn siêu nhân loại nguy cơ cảm ứng trực giác, Atkas luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại nói không ra như thế về sau. Đây là Đường Nhàn cho ta đạn tín hiệu. Ngươi cầm. Atkins đem đạn tín hiệu giao cho Lê Chanh. Lê Chanh tiếp nhận cái này thiêu hỏa côn đồng dạng đồ vật, hỏi. Cái đồ chơi này ý gì? Là lấy ra làm cái gì? Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cùng những người khác không bảo vệ được ngươi thời điểm, liền dùng cái này. Hắn sẽ nhìn thấy. Atkins nói khẽ. Ui ui ui, đừng nói ta tựa như là cái vô dụng tư lệnh, ta cũng là bảy thiên phú người. Lê Chanh cũng không có cự tuyệt hảo ý, đem đạn tín hiệu giấu ở nhất tiếp thân vị trí. Atkins không nói thêm gì, thân ảnh chớp liên tục, liền đi nơi khác, tiếp tục dò xét chung quanh tình báo. Đêm dài đằng đẵng, tất cả mọi người biết rõ khu mỏ quặng ban đêm là nguy hiểm, tối nay đến cùng sẽ phát sinh cái gì còn chưa biết được, nhưng đầu tiên đến có một cái đặt chân địa. Tống Khuyết đội ngũ ngựa không dừng vó, đã tới gần rừng đất đỏ nhạt tầng khu, to lớn đất gửi rừng cây ngay tại tiền phương cách đó không xa, giống một cái quỷ vực lối vào. Lâm Quyết gậy bóng chảy bên trên dính lấy vết máu, Tống Khuyết trên tay thì xách cầm một viên kết tinh. Bên cạnh là một cái bị gậy bóng chảy gõ thành thịt muối Hoang Nguyên Nhu. Thật là kỳ quái, Hoang Nguyên Nhu mặc dù là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này gặp được? Bọn chúng không phải sinh hoạt tại càng phía bắc sinh vật sao? Tiểu Thi, người đi qua phía bắc, biết rõ chuyện ra sao không? Người hỏi là Lâm Quyết. Tiểu Thi là một cái tiểu cô nương, không tính đáng yêu, tướng mạo bên trên nhìn cũng có chút hung hãn, ngậm chặt miệng, ánh mắt vô thần lắc đầu. Từ tiến vào khu vực săn thú sau bắt đầu, nàng liền từ đầu đến cuối bộ biểu tình này. Lại vô luận đội ngũ tốc độ tiến lên có bao nhanh, Tiểu Thi luôn luôn dán tại Tống Khuyết sau lưng một trượng vị trí. Không hơn nửa điểm, cũng không gần một nửa điểm. Một thân công phu bảo lôi láo ho khan hai tiếng nói. Hoa Nguyên Như hoàn toàn chính xác tại phương bắc, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi một chút, nhìn phải chăng còn sẽ gặp lại. Tống Khuyết nhìn xem châu thi thể, nói. Sinh vật sẽ có di chuyển, chỉ là thời gian này có chút quỷ dị, chư vị cần phải bảo trì cảnh giác. Có ngươi làm kẻ chỉ điểm con ngươi, ta mới không lo lắng. Độc Nhãn Vương nói. Lâm Quyết cũng gật đầu đồng ý. Tống Khuyết trong lòng có loại cảm giác bất an. Săn giết con thứ nhất sinh vật chính là tinh nhuệ cấp sinh vật, cái này tự nhiên là một cái cực tốt bắt đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác là không thuộc về nơi này sinh vật. Tống Khuyết có chút để ý, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Là một lịch sử loài người bên trên Phượng Mao Lân Giác 10 thiên phú người, Tống Khuyết chỗ thức tỉnh năng lực, tên là Thiên Bình Chi Nhãn. Đang thi triển thời điểm, trong thức hải sẽ ngắn ngủi hiện ra trong tầm mắt xuất hiện ở tương lai cảnh tượng. Tống gia đại công tử tự nhiên lúc còn rất nhỏ liền có thể tiến vào khu mỏ quặng, năng lực của hắn cũng sớm thức tỉnh. Khi còn bé có thể nhìn thấy chính là 1/7 giây tương lai. Lớn lên chút ít, liền có thể nhìn thấy 2/5 giây tương lai. Lại lớn lên chút, kỳ thật cũng chỉ là lúc 12 tuổi, có thể nhìn thấy 3/4 giây tương lai. Về sau liền không có đo đạc qua, cực hạn số liệu, chỉ có Tống Khuyết cùng Tống Canh Triều biết rõ. Liền ngay cả Lâm Quyết những này đồng đội cũng không biết. Nương tựa theo loại năng lực này, Tống Khuyết đối người chung quanh hành vi dự đoán cực chuẩn, đây cũng là thích hợp nhất làm kẻ chỉ điểm con người cùng chỉ huy năng lực. Trong tương lai rộ vệ lạ bình nguyên chiến dịch khai hỏa về sau, Tống Canh Triều tin tưởng sẽ không có người có thể so với con của mình càng thêm thích hợp làm toàn nhân loại quan chỉ huy. Đang tính tính cái này cùng một chỗ, hắn nên không ai bằng. Tống Khuyết tứ phương nhìn quanh, vững tin trước mắt là an toàn, nhưng này loại vùng đi không được cảm giác nguy cơ. Lưu Thành Lũy tiến vào điểm tại toàn bộ rừng đất đỏ ngoại vi 7 giờ đồng hồ phương hướng. Thang Hề đi tại đội ngũ trung ương, hắn quyết miệng, trong đôi mắt mang theo một loại nào đó khát vọng. Cơ Điện cùng Hầu Tử thì tại hai bên, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Vũ Sư không tại đội ngũ bên trong, đầu chọc S004 cũng không tại đội ngũ bên trong. Nhưng cũng không có người để ý. Bác sĩ tên gọi Lilith, Lilith theo sát Thang Hề. Tại vững tin xung quanh không có người ngoài về sau, nàng nói: "Chủ nhân, không không muốn cùng Hắc Sa đi, chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ?" Lilith có chút không hiểu, dù sao không không muốn cùng Hắc Sa thực lực, nhưng so sánh Cơ Điện cùng Hầu Tử mạnh hơn nhiều, mà chủ nhân của nàng căn bản không có năng lực chiến đấu. Thang Hề trắng bệch đồng dạng trang dung mặt, nhíu mày thời điểm hơi có chút kinh khủng. "Bọn hắn là đi giết người, chúng ta là đi cứu người, đương nhiên không thể cùng một chỗ. Ngươi nhưng so với ta đời trước trợ lý kém quá nhiều." Lilith không hiểu. Chuyến này coi như không phải là vì săn giết những sinh vật kia, cũng là tận khả năng kích đánh bại Hoa Hạ đám thợ săn. Cùng cứu người có liên hệ gì? Thang Hề chỉ bên cạnh có con. Cơ Điện trước kia là một cái giấy cứng xưởng công nhân, khổ người to lớn, tính cách cũng rất nhu nhược, hắn luôn luôn bị người khi dễ. Hắn có lẽ xác thịt là khỏe mạnh, nhưng hắn linh hồn chưa bệnh. Lily không biết rõ, Cơ Điện cái ngoại hiệu này là bởi vì cái này to con một cái tay đều biến thành Cơ Điện. Tại Lưu Quân Thành lũy thợ săn giới bên trong, Cơ Điện thế nhưng là nổi danh hung tàn. Nàng không cách nào đem nó cùng nhu nhược liên tưởng đến nhau. Thang Hề cũng không có giải thích, chỉ là phát ra làm người ta sợ hãi ý cười. Mảnh này trong rừng còn có rất nhiều linh hồn ngã bệnh người, giết bọn hắn là một kiện rất mất hứng sự tình. Không không muốn cùng Hắc Xà chỉ là hai cái không hiểu niềm vui thú chó mà thôi, đem anh hùng biến thành ma vương mới là nhất có thú trò chơi. Xuất ra đầu tiên, âm trầm kinh khủng tiếng cười cũng không lớn, tựa như là một loại nào đó chỉ thuộc về Thang Hề chú ngữ, nhưng lại cực kỳ có tiết tấu vang vọng tại lì lịt trong đầu. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Cơ Điện, phát hiện Cơ Điện khoe miệng gạt ra một cái để cho người ta sợ hãi tiếu dung. Nàng không có chú ý tới, khoe miệng của mình cũng bắt đầu không tự chủ gạt ra đồng dạng tiếu dung. Chương 95, thanh tâm quả dục bạch mạn thanh. Rừng đất đỏ nguy cơ ám phục. Chúng tu nhiên không nghĩ tới chính là, tại rừng đất đỏ thế mà gặp Bạch Cốt Sơn mạch mới có sinh vật, kim liệt điểu.
Loại này hoàn mỹ cấp loài chim đối phó cực kỳ phiền phức. Hắn bốn tên đội viên ngay tại kiệt lực phân chiến, Trung Thu Nhiên ngáp một cái, một bộ buồn ngủ tư thái. Đây đã là đêm khuya, lúc này toát ra một cái kim liệt điểu tự nhiên là sự tình tốt, nhưng quả thực khó có thể đối phó. Chiến sĩ phụ trách dụ địch, đem cái này đàn chim dẫn tới cạm bẫy khu đi. Trung Thu Nhiên ra lệnh. Những cạm bẫy kia đối loài chim hữu hiệu sao? Đội viên bên trong thích khách không quá xác định, nhưng Trung Thu Nhiên cũng không có trả lời, hắn cũng không tiếp tục hỏi. Ngoại trừ cầm trong tay thuẫn cùng truy chiến sĩ còn tại kim liệt điểu phạm vi công kích bên trong, những người còn lại cũng bắt đầu chậm chậm rút lui. Hoàn mỹ cấp sinh vật săn bắt cũng không đơn giản, trong đội bác sĩ phát hiện, ngoại trừ không có tham dự chiến đấu Trung Thu Nhiên, mấy người còn lại đều treo điểm tiểu thải. Tựa hồ là hiện ra một loại bị săn bắt chẳng diện, con kia kim liệt điểu càng đánh càng hăng, phấn khởi kêu to, hoàng kim bình thường lông vũ như lưỡi dao bình thường không ngừng chém về phía đội ngũ chiến sĩ. Bước chân nhanh thêm một chút, chiến sĩ không chống được bao lâu. Có thể đơn độc đối phó hoàn mỹ cấp sinh vật, cuối cùng chỉ là số rất ít. Đám người gật gật đầu, một mặt để phòng lui ra phía sau. Kim liệt điểu thế công càng ngày càng hung mãnh. Trung Thu Nhiên hạ lệnh, chiến sĩ cũng rút lui, nhanh. Chiến sĩ nghe được mệnh lệnh về sau, nội tâm thở dài một hơi. Hắn trên tấm chắn tràn đầy vết cắt, nếu là lại không rút lui, kim liệt điểu kinh khủng lực đạo liền sẽ đánh hắn. Tao ngộ Bạch Cốt Sơn mạch tới hoàn mỹ cấp sinh vật, để Trung Thu Nhiên đoàn đội bắt đầu chật vật chạy trốn. Kim liệt điểu chỗ nào chịu thả đi con mồi? Nó vốn là không trung bá chủ, nhưng nơi này cây cối quá dày đặc, có thể nó bắt đầu lục hành chạy. Dù là không có cách nào bay lượn, tốc độ của nó cũng so nhân loại phải nhanh. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp thời điểm, Trung Thu Nhiên dừng bước. Tại kim liệt điểu khéo mồm khéo miệng liền đem xuyên qua hắn thời điểm, hắn nở nụ cười. Đột nhiên, trên mặt đất kinh hiện ra vô số gai nhọn cùng dây leo, tựa như là một tấm co vào dạ dày, những này dây leo, gai nhọn, sa thạch, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưới đem kim liệt điểu bao trùm. Kim liệt điểu thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thật dài chim cổ đang không ngừng lắc lư, miệng chim bên trong truyền đến khóc lóc. Thích khách cùng chiến sĩ đều lộ ra ngay binh khí, trong nháy mắt đem đầu chim chặt đứt. Chiến đấu kết thúc. Lau lau mồ hôi trán, Trung Thu Nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Tại khu mỏ quặng bên trong là không có cách nào làm ra độ cao tự động hóa cả bẫy, nhưng Trung Thu Nhiên năng lực là khu động tự thân quanh mình một chút hoàn cảnh. Thổ nhưỡng, dây leo, dòng nước, những vật này đều có thể bị ý niệm khu động. Ban ngày hắn bận rộn đến chưa cả bẫy, cái này một mảnh đều là hắn bố trí cả bẫy khu. Lấy thủ làm công chính là Trung Thu Nhiên săn bắt sách lược. Quá nguy hiểm, đây vẫn chỉ là ở ngoại vi liền có hoàn mỹ cấp sinh vật. Cùng chúng ta hiểu rõ rừng đất đỏ không giống. Chúng ta liền không thâm nhập nữa. Trung Thu Nhiên nói. Bác sĩ nói. Nhưng như thế vừa đến, chúng ta điểm tích lũy liền sẽ lạc hậu gia tộc khác cùng đoàn đội rất nhiều. Trung Thu Nhiên không thèm để ý. Nói. Lạc hậu liền lạc hậu đi, chúng ta coi như lại cố gắng, cùng trên đỉnh ba nhà cũng không được so, nhưng tương phản, bọn hắn sẽ cần chúng ta trợ giúp, dựa theo hiện tại chuyện này hình, trên đỉnh ba nhà đoàn đội cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhìn các đội viên không quá lý giải, Trung Thu Nhiên liền lại giải thích nói. Địa phương này khắp nơi đều là cạm bẫy, muốn từ nơi này sinh tồn, nhất định phải đến lấy lòng chúng ta. Mà ở trong đó là thích hợp nhất đóng quân vị trí, tất nhiên sẽ có rất nhiều thợ săn đội ngũ trải qua, nói không chừng trên đỉnh ba nhà cũng sẽ đi ngang qua. Chúng ta chỉ cần thu phí bảo hộ liền tốt. Có câu nói thế nào nói đến, toàn hoa hạ người, mỗi người đưa ngươi một mảnh mỏ, ngươi liền có thể trong nháy mắt trở thành ức vạn phú ông. Đạo lý này tại khu mỏ quặng là giống nhau. Đám người trầm mặc, đều nghe nói Trung gia thiếu gia lười đến tận xương thủy, không nghĩ tới lười thành dạng này. Trung Thu Nhiên sai người đem kim liệt điểu hồn tinh lấy ra. Hắn nhìn xem kim liệt điểu thi thể, nghĩ đến loại sinh vật này tại sao lại xuất hiện tại rừng đất đỏ, như có điều suy nghĩ. Tần Thiên đội ngũ chỉ có nàng một nữ nhân, mặc dù là nữ tính làm đội trưởng, nhưng Tần Thiên cũng không có lộ ra vênh váo hung hăng. Nàng được xưng nữ ma vương, cũng chỉ là bởi vì tại nữ thợ săn bên trong, thực lực của nàng xếp hạng thứ nhất. Ngược lại cũng không phải thật là nữ vương làm dáng. Tương phản nàng phần lớn thời gian lộ ra điềm đạm đáng yêu, làm người tâm tư cẩn thận, đối đội viên quan tâm từng ly từng tí. Mấy cái đại nam nhân cũng không có bất kỳ cái gì không phục. Tần Thiên đội ngũ xem như tương đối sâu nhập rừng đất đỏ khu vực. Trước đó 39 thành lũy công bố một loại mới thợ săn thuốc xịt, là một loại nước hoa, chính là hoa khoa viện thương lộ tiến sĩ chỗ tạo, chiết xuất tại Hồng Tuyến Thảo. Khu mỏ quặng sinh vật sẽ rất bài xích loại mùi này, bởi vậy không tiếp tục áp sát nhân loại. Loại này thuốc xịt cũng coi như lợi cho toàn nhân loại phát minh, nhưng săn bắt thịnh hội cũng không có người sử dụng. Tới đây đoàn đội, đương nhiên là hy vọng gặp được càng nhiều khu mỏ quặng sinh vật càng tốt. Thần Thiên lại hạ lệnh tất cả đội viên phun lên thuốc xịt. Các đội viên hơi có nghi hoặc, trên đường đi bọn họ đích xác không có gặp được khu mỏ quặng sinh vật, nhưng lại gặp không ít thợ săn. Chết đi thợ săn. Tần Thiên giờ phút này liền ngồi xổm ở cái nào đó thợ săn bên thi thể. Thiên tỷ, hiện tại chính là ban đêm, con mồi nhóm sinh động thời điểm, chúng ta vì sao muốn tránh đi những động vật này? Tần Thiên lắc đầu, nói: "Chúng ta trên đường đi, gặp nhiều ít thợ săn thi thể. Nhớ không lầm là 12 cỗ." Trong đội ngũ con mắt trả lời. Tần Thiên gật gật đầu, nói: "Từ phục sức đến xem, hẳn là vừa lúc là hai cái đội ngũ thành viên, bọn hắn nguyên nhân cái chết cơ bản nhất trí, cái chán có một cái lỗ máu, hoặc là thân thể chia năm xẻ bảy." Con mắt suy tư một trận, nói: "Thiên tỷ, ngươi hoài nghi, đây không phải khu mỏ quặng sinh vật làm?" "Đúng vậy, chia năm xẻ bảy thân thể tựa như là thạch điêu vỡ vụn, đây cũng là bị cấp tốc đóng băng, rừng đất đỏ không có sinh vật như vậy, phương Bắc cũng rất ít có, mà cái chán lô máu, càng không khả năng là khu mỏ quặng sinh vật thủ bút. Cái này nên một loại nào đó súng ống tạo thành. Thần Thiên nói.
Đạn đâu?
Trong đội ngũ chiến sĩ hỏi.
Con mắt cũng buồn bực.
Súng ống uy lực cố nhiên cường đại, nhưng đây là khu mỏ quặng, có thể bị tuyển nhập săn bắt thịnh hội thợ săn, há lại bình thường súng ống có thể.
Không có đạn, nói rõ đạn quán xuyên đầu lâu sau còn có dư lực.
Tần Thiên nhắm mắt lại, nghĩ đến trước đó tầm 10 cỗ thi thể ngã xuống trạng thái, bắt đầu chắc tả lấy cái nào đó chẳng cảnh. Các đội viên không nói thêm gì nữa, ánh trăng có chút âm trầm.
Hồi lâu sau, Tần Thiên lắc đầu, mở to mắt chậm rãi nói:
"Ta hy vọng suy đoán của ta là sai, đây cũng là một cái hai người săn giết tổ chức, bọn hắn hiện tại khả năng ngay tại chúng ta tiền phương cách đó không xa. Bọn hắn săn bắt ưu tiên cấp cao nhất là nhân loại, tiếp theo mới là khu mỏ quặng sinh vật. Một người trong đó hẳn là có cực kỳ tiên tiến súng ống phân phối, mà lại thương pháp tinh chuẩn đến trình độ khủng bố. Một người khác thì là pháp sư, có thể đông kết trong tầm mắt tất cả sinh vật.
Hai người,
đội viên của bọn họ đâu?"
"Không rõ ràng."
Tần Thiên nói.
"Chúng ta bước chân đến thả chậm một chút, dịch ra kia hai cái săn bắt nhân loại thợ săn, 7 ngày thời gian, đây chỉ là thứ một đêm, chúng ta không cần thiết vội vã săn bắt.
Hai người kia rất mạnh sao?"
"Thiên tỷ, chúng ta nhưng có 6 cái."
Tần Thiên lắc đầu, nói:
"Rất mạnh, cái kia dùng băng, năng lực tuyệt đối tại trên ta."
Câu nói này triệt để các đội viên á khẩu không trả lời được.
"Trước tiên tìm một nơi nghỉ chân đi."
Tần Thiên nói.
Đối với rừng đất đỏ người mà nói, ban đêm dài dằng dặc. Đường Nhàn bên này thì không hề hay biết, tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, trời đã sáng rõ. Trên người hắn hất lên một tầng thật mỏng tấm thảm. Cứ như vậy ngồi tại lạnh trên ghế ngủ một đêm. Đường Nhàn cảm thấy thoải mái, không có đi tham gia săn bắt thịnh hội là đúng.
Atkins như thế tính tình, nói không chừng một đêm đều đang lo lắng Lê Tranh an toàn, này chỗ nào có thể ngủ thật tốt.
Hơi thở bên trong đã nhiều yếu ớt hư thối khí tức, Đường Nhàn tin tưởng, cái này một buổi tối quá khứ, con mồi khả năng không có chết bao nhiêu. Nhưng thợ săn nhưng đã chết không ít. Từ trước săn bắt thịnh hội, so ở đâu là thuần túy săn bắt kỹ xảo.
Lắc đầu, từ đối với Atkins tín nhiệm, Đường Nhàn không có để ý. Hắn từ đường tủ lạnh ổ nhỏ bên trong lấy ra một ngự sơn thú thịt. Lại tại Đông Nhiễm đảo song ao nước nhỏ bên trong, bắt một đầu long thứ ngư, chuẩn bị làm một ít thức ăn.
Đường Tiểu Cửu nghe mùi vị liền tỉnh lại. Mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ bên trong còn muốn lấy ngày hôm qua thành ngữ cùng thưởng thức. Sau đó Ngộng Du bình thường bắt đầu giúp Đường Nhàn trợ thủ.
Đường Nhàn cười to, cái này thằng nhóc ngốc nghếch tối thiểu vẫn là đem làm nhiều có nhiều, nhiều đến ăn nhiều khắc ở thực chất bên trong. Cái này nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cũng còn nghĩ tới ăn.
Phương Nam trong rừng tràn đầy mùi máu tươi, phương Bắc biển cây thì có một cố dị dạng mùi thơm. Rất nhiều biển cây sinh vật đã thành thói quen Đường Nhàn tồn tại, hiện đây hồng tuyến thảo rào chắn bên ngoài, bởi vì thịt dê cùng thịt cá hư khí, đưa tới một đống động vật.
Nhưng căn cứ vào nhỏ Cửu Vĩ Hồ ở bên trong, cùng lớn Cửu Vĩ Hồ Khanh Cửu Ngọc trước đó cảnh cáo, không có sinh vật tới gần nơi này chỉ phòng. Những này a miêu a cẩu a hổ a báo cái gì, đều giữ lại nước miếng, nhìn qua gian kia nhà gỗ nhỏ. Bất quá hôm nay vẫn là có ngoại lệ. Tại Đường Nhàn chuẩn bị cho tốt đồ ăn thời điểm, nhà trên cây tới một người khách nhân. Một bộ áo trắng không nhiễm trần thế, bạch mạn thanh đến, để rất nhiều tới gần nhà trên cây những động vật trong nháy mắt tan tác như chim ong.
Đường Nhàn ca ca, tiểu bạch xà tỷ tỷ tới.
Đường Tiểu Cửu giúp đỡ Đường Nhàn cạo sạch sẽ vảy cá về sau, liền bị Đường Nhàn đẩy ra, lúc này đang ở trong sân nhảy dây.
Đường Nhàn không ngoài ý muốn, đã sớm ngửi được bạch mạn thanh ngửi.
Hắn nhìn thoáng qua bạch mạn thanh, nói:
"Ngồi, đồ ăn chuẩn bị không đủ nhiều, bên ngoài rất nhiều động vật đâu, ngươi nếu là ở ta nơi này ăn không đủ no, liền tự mình đi bên ngoài ăn."
Bạch mạn thanh thần sắc lạnh lùng, không nói một lời ngồi tại Đường Nhàn trước đó lạnh trên ghế.
Đường Tiểu Cửu nhìn thấy ăn nhanh làm xong, liền chân chu chạy tới trong nhà gỗ nhỏ, đem cái bàn nhỏ ghế đầu cho rời xuống tới, ngay tại trong biệt ăn.
Không bao lâu, trên mặt bàn bày một nồi canh cá, một chậu thịt dê.
Đường Nhàn cho Bạch Mạn Thanh bắt đũa.
Bạch Mạn Thanh biểu lộ cũng có chút quái dị.
Hôm nay là đến hương sư vấn tội, cắn người miệng mềm, cái này nếu là ăn, còn thế nào hỏi tội?
Cũng không ăn đi,
lại có chút nhịn không được.
Tiên nữ đói bụng cũng sẽ gọi.
Bạch Mạn Thanh cũng không đặc biệt đói, nhưng không chịu nổi muốn ăn đại động.
Nhất là chính mình lại không động đũa. Tiểu hồ ly kia nói không chừng qua không được bao lâu chỉ có một người đã ăn xong.
Thế là Bạch Mạn Thanh ăn một miếng thịt dê.
Ân, liền ăn một ngụm nhỏ tốt.
Nếm cái hương vị là được, chỉ ăn một ngụm nhỏ, vẫn là có thể tiếp tục có lực lượng trách cứ Đường Nhàn vô nhân đạo.
Một ngụm thịt dê xuống dưới, Bạch Mạn Thanh không tự chủ lại kẹp một đũa.
Lại đến một ngụm tốt, coi như lại đến một ngụm.
Cũng vẫn là có thể rất có phấn khích chất vấn Đường Nhàn a.
Nàng lại ăn một ngụm, lần này kẹp thịt dê nhưng so sánh lần trước lớn một chút.
Chiếc thứ hai thịt dê nuốt vào bụng, Bạch Mạn Thanh nhìn một chút Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu.
Cái này một thao thiết một hồ ly đều đang chuyên tâm ăn cơm đâu, nghĩ đến là không nhìn thấy chính mình ăn cái gì, dù sao là không nhìn thấy, vậy liền
lại ăn cuối cùng một ngụm tốt.
Đúng, đây quả thật là cuối cùng một ngụm.
Tựa như Bạch Mạn Thanh trước đó nghe chưa đủ nghiền tiểu thuyết lại lần nữa nghe nhiều lần, cuối cùng một ngụm suy nghĩ cũng bắt đầu đơn khúc tuần hoàn bắt đầu.
Tuần hoàn rất nhanh kết thúc,
bởi vì thịt dê đã ăn xong.
Đường Tiểu Cửu hiểu chuyện cầm chén đua lên cùng quét sạch sẽ nồi cùng buồn đi bờ sông nhỏ rửa chén.
Đường Nhàn nói:
"Ăn ngon a."
Bạch Mạn Thanh biểu lộ có chút phức tạp. Cuối cùng vẫn khôi phục lại ngày xưa thanh lãnh, nàng nói:
"Những cái kia cố sự vì cái gì chỉ có một nửa?
Những này cố sự đều là rất chân quý, có thể có một nửa nghe cũng không tệ rồi.
Còn lại đây này,
còn lại có hơi phiền toái, dù sao cũng là nhân loại đồ vật, ta cũng không phải nhân loại."
Ngươi muốn nghe cố sự?
Ừm, muốn nghe.
Được, nhưng là đến thêm tiền, không phải tình cảm không đủ.
Tiền là cái gì?
Bạch Mạn Thanh chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi.
Đúng rồi, phiếu cùng nguyệt phiếu còn có đặt mua là cái gì?
Ta thường xuyên nghe xong một chút cố sự về sau, liền có người gào khóc cầu những vật này tới, cùng kể chuyện xưa người khẩu âm không giống.
A, kia là chương tiết cuối cùng tác giả nhắn lại, tác giả biết không?
Chính là một loại lấy phiếu cùng nguyệt phiếu làm phụ liệu, lấy đặt mua vì nguyên liệu đến sản xuất chuyện xưa một loại loài chim, tiếng kêu cùng bổ câu tương tự.
Đường Nhàn bình tĩnh nói.
À, bọn hắn rất thảm, ta xem bọn hắn thường xuyên xin phép nghỉ tới, bởi vì bị xe đụng, bị độc giả đánh, hay là ngã bệnh, còn có cúp điện ngắt mạng loại hình ta không hiểu lắm.
Bạch Mạn Thanh nói.
Kỳ thật đều là phiếu không tới vị lấy cớ.
Ta cùng nhân loại tương đối quen, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi đem còn lại cố sự tìm đủ.
Sự tình gì?
Qua trận, rồi vệ là bình nguyên sẽ phát sinh một ít chuyện, ngươi phải đáp ứng ta, để ngươi tiểu xà nhóm an phận quan sát, không được tham dự trong đó. Mà ngươi thì nhất định phải tại những chuyện này kết thúc trước, đều nghe ta.
Ta tại sao muốn nghe ngươi?
Vậy được, những này chuyện xưa đến tiếp sau ta liền lui đi.
Ngươi!
Hỗn đản!
Bạch Mạn Thanh trừng to mắt, làm sao không nghĩ tới Hứa Nhàn là loại người này?
Không đúng, Hứa Nhàn không có khả năng như thế không có lương tâm, đây nhất định là Đường Nhàn.
Đường Nhàn phát hiện cái này tiểu bạch xà thật có ý tứ.
So Đông Nhiễm cùng Tiểu San San đều thú vị.
Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, đi theo ta làm việc cũng sẽ không quá lâu, nhiều lắm là chừng một tháng.
Dừng một chút, Đường Nhàn nói.
Có biết sự tình nghe, còn có thịt dê ăn.
Bạch Mạn Thanh cảm thấy mình vẫn luôn là thanh tâm quả dục, nhưng gặp người này, nàng phát hiện chính mình cũng không phải là vô dục vô cầu.
Nhìn Đường Nhàn hồi lâu, răng ngả một đạo.
Không được là nguy hại ta xả tộc sự tình.
Cái này hiển nhiên.
Đường Nhàn về nhà trên cây lấy ra còn lại đĩa CD, nhưng những này đĩa CD vẫn như cũ không phải toàn bộ cố sự, tại mỗi quyển sách tới gần hồi cuối thời điểm cao trào, hắn lại cho cắt.
Bạch Mạn Thanh cầm cố sự, hài lòng rời đi.
Chương 96, một phòng giấu hai kiều Đường Nhàn.
Đường Nhàn thời gian càng phát ra nhàn nhã.
Đây là săn bắt thịnh hội ngày thứ 2 giữa trưa.
Bạch Mạn Thanh sau khi rời đi không lâu, Đường Nhàn bắt đầu trồng một chút rau quả hạt giống, thuận tiện bắt đầu dựng lều.
Nguyên bản những chuyện này là cho Đông Nhiễm làm, hết ăn lại nằm nữ hải tử là không lấy vui, hắn đến cho nàng tìm chút việc. Nhưng Đông Nhiễm cùng Tiểu San San nghĩ đến đều bị Lê Tiểu Ngu lôi kéo không thoát thân được.
Cũng không biết không có tham gia săn bắt thịnh hội, Tiểu San San có hay không oán trách.
Hắn so sánh để ý cái này, dù sao hắn là một cái quan tâm đội viên trong lòng tốt đội trưởng.
Đường Nhàn dự đoán khu mỏ quặng trên chiến trường chẳng mấy chốc sẽ phát sinh sự kiện lớn.
Rất nhiều thế lực đem sớm rút lui.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mấy ngày kế tiếp, hắn nhà trên cây cùng biệt tử cũng rất náo nhiệt.
39 thành lũy.
Tiểu San San không có quái Đường Nhàn không tham gia săn bắt thịnh hội, thậm chí cảm thấy đến không tham gia mới là chính xác. So với tại khu mỏ quặng bên trong chém chém giết giết, cầm lê ra thẻ mua sắm, đi 3 tầng mua sắm đường phố làm cản tiêu phí quả nhiên mới là thoải mái nhất. Không phải trích có nam nhân yêu thích phú bà, Tiểu San San lần nữa ca ngợi Lê Tiểu Ngu khẳng khái.
Bất quá đêm nay nàng đến cùng với Đông Nhiễm, Lê Tiểu Ngu sáng nay bên trên thời điểm, phái người truyền đến tin tức, nói thân thể không thoải mái.
Để Đông Nhiễm mang theo Tiểu San San hảo hảo du lãm 39 thành lũy, thậm chí cho ngắn ngủi 2 ngày thông hành quyền, 2 ngày thời điểm bên trong, đem Tiểu San San cùng Đông Nhiễm quyền hạn khai phóng đến tầng thứ 5. Các nàng cơ hồ có thể đi tòa này thành lũy bất kỳ chỗ nào du ngoạn, cảm thấy sân vận động tổ chức kiến hội không có niềm vui thú, đi những địa phương khác vui đùa thuận tiện.
Tiểu San San có chút bận tâm Lê Tiểu Ngu, làm bác sĩ, nàng muốn giúp một chút bận điệu.
Chỉ là không có cách nào tiến vào tầng thứ 6 Lê gia, cũng chỉ có thể cầu nguyện vị tiểu cô nương này cũng không lo ngại, sớm ngày khôi phục.
Lê Tiểu Ngu cũng không có sinh bệnh.
Nàng ngay tại trong phòng của mình chơi đùa lấy ý phủ trộm cướp tới một chút vật.
Lê phủ trong đại sảnh, Tống Canh Triều đang cùng phụ thân nói chuyện phiếm.
Đối thoại đơn giản bất quá là hai nhà thông gia công việc, cùng săn bắt thịnh hội tương quan chủ đề. Theo Lê Tiểu Ngu đều là 10 phần nhàm chán. Dài răng giặc 7 ngày mới trôi qua một buổi tối, nàng dự định làm chút có ý tứ sự tình. Vì phòng ngừa bị không thú vị người quấy rầy, nàng hai ngày này có thể tính xài chút công phu, đem Tiểu San San cùng Đông Nhiệm an trí thỏa đáng rõ ràng vui đến quên cả trời đất.
Bày ở Lê Tiểu Ngu trước mắt, là dạng đơn giản truyền tống vết nước.
Ý Phu ánh mắt mang theo khuyên can.
Tiểu thư, nếu như ngài nhất định phải đi, xin nhường thuộc đi theo, ngài nếu là có cái sơ suất.
Lê Tiểu Ngu không nhìn quần áo khuyên can, chỉ là xác nhận một câu sau hỏi.
Cái này đích xác là Tiểu San San cùng Đông Nhiễm dạng đơn giản truyền tống vết nước.
Xác nhận không thể nghi ngờ.
Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, nói.
Vậy liền không cần lo lắng ta, ta tự có phân tức, ra ngoài đi, ta không muốn có người đi theo.
Ý Phu bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra.
Lê Tiểu Ngu nhìn xem dạng đơn giản truyền tống vết nước, thần sắc phức tạp.
Liên quan tới Đường Nhàn tại khu mỏ quặng nhà trên cây, Lê Tiểu Ngu kỳ thật trước đó có nghe Thương Lộ nói qua.
Ngay tại một lần nào đó hỏi Thương Lộ muốn kỳ dị quả bưởi nho cùng cây đu đủ thời điểm, Thương Lộ trung thực giao phó một câu:
những trái này ăn vô dụng, ngươi đến động thủ mới được.
May Thương gia người Hồng Phúc Tề Thiên, 18 đời đơn truyền không có đoạn tại Thương Lộ thế hệ này.
Lê Tiểu Ngu là biết rõ Thương Lộ người này,
là loại kia nữ hải tử hẹn hắn ra ngoài xem phim, đều sẽ cảm giác đối phương tại ảnh hưởng khoa học người.
Ước gì đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ điểm tại nghiên cứu khoa học bên trên.
Loại người này có thể nói không ra như thế dầu lời nói, cũng không có trách tội Thương Lộ.
Hỏi một chút phía dưới, liền biết được là Đường Nhàn truyền cáo.
Đồng thời cũng biết Đường Nhàn tại biển cây có gian phòng ốc. Lê Tiểu Ngu khó có thể tưởng tượng có người tại biển cây ăn ra. Nhưng người này là Đường Nhàn lời nói, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Trước kia Đường Nhàn không có mời qua chính mình, Lê Tiểu Ngu liền sẽ không đi. Nhưng ngay tại nửa tháng trước, Đường Nhàn rốt cục đối với mình phát ra mời. Cả người nhất thời tâm viên ý mã bắt đầu. Một cái hai thiên phú người tại khu mỏ quặng thật là không tính là đại nhân vật gì, Lê Tiểu Ngu biết rõ ở thời điểm này đi khu mỏ quặng rất nguy hiểm. Đại đa số người tiến vào khu mỏ quặng sau sẽ cảm giác được cường đại, Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy, tiến vào khu mỏ quặng, nàng mới bắt đầu phổ thông hèn mọn bắt đầu. Chỉ là nhìn xem tràn đầy ngu ngốc vũ hội, mỗi ngày không thú vị dạo phố, hoặc là bồi tiếp chiêu đãi tống gia những khách nhân kia, thật rất vô vị. Nàng đi qua khu mỏ quặng số lần không cao hơn 10 lần. Cơ bản đi liền rất nhanh trở về. Bởi vì không thích khu mỏ quặng, chỉ là lần này khác biệt, khu mỏ quặng bên trong có người mình thích. Rừng đất đỏ, bắc bộ khu vực biên giới. Nơi này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đã coi như là thoát ly rừng đất đỏ phạm chủ, xem như tiến vào biển cây phạm vi. Á ôn đới tại ngày mùa hè nhiệt độ đã có chút nóng bức. Cường độ cao tác chiến để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Nhiệt độ cao hạ trong tầm mắt hết thảy, mang theo rất nhỏ và mèo. Làm đương thời kiếm hảo, cung côn tại khu mỏ quặng bên trong hắn có thể mạnh lên, ngược lại cũng không phải thuần túy nhìn thiên phú, cũng dựa vào một chút thất truyền thật lâu kiếm đạo kỹ xảo. Tăng thêm đến từ nhà của ấy đã rổ hoàn mỹ nhất bội kiếm, hắn hiếm khi đụng phải địch nhân. Mà hắn xuất lĩnh đội ngũ, cho tới nay đều là 51 thành lũy vũ khí bí mật. Đây là một cái đặc thù đội ngũ. Biểu hiện tại toàn bộ đội ngũ không có bác sĩ, là tương đương lô mãng 6 kiếm sĩ đội hình. Bọn hắn gặp phải mỗi một cái đối thủ đều có thể cảm nhận được cái đội ngũ này cường đại tiến công ý thức. Trong đội ngũ mỗi người đều là dùng kiếm hảo thủ, đến từ một cái cổ lão kiếm đạo tổ chức, kiếm nghĩa. Trong tổ chức mỗi một cái thành viên đều là đã từng tên nổi như cồn kiếm khách. Nhưng bây giờ cái đội ngũ này 6 người toàn bộ bị thương, cung côn trong tay danh đao bốn lá chi hải cũng xuất hiện vết rách. Đám người bọn họ ngay tại điên cuồng đảm mệnh. Cung lão đệ, chúng ta hẳn là trốn không thoát. Càng đi về phía trước, chính là màu đỏ khu vực biển tây. Người nói chuyện liếc nhìn lại ước chừng ngoài 50 tuổi, hô hấp không khoái, phần lưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những người khác cũng không thế nào tốt hơn, mỗi người đều có bị thương. Cung côn cắn răng nói, chư vị thiết không thể dừng lại, đám kia thiên thủ các gia hỏa, ngay từ đầu chính là chạy chúng ta tới. Biển tây bên trong chưa hẳn có thể sống, nhưng dừng lại tất nhiên sẽ chết. Nhưng chúng ta, căn bản thoát không nổi bọn hắn a. Cảm thụ được sau lưng kia mấy đạo làm sao cũng vô pháp vứt bỏ như quỷ mị âm ảnh, trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất thành viên một mặt kinh hoàng. Cung côn dùng khỏe mắt quét nhìn cũng có thể nhìn thấy, bọn hắn đã chạy gần 3 giờ, thiên thủ các đám người kiệt nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại tại từng chút rút ngắn. Bọn hắn đã có chút ra rời, có thể thiên thủ các truy liệp giả nhóm vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Lại nhanh chút. Chúng ta coi như thất bại, chết ở chỗ này, chí ít đem mấy cái này quái vật kéo tới màu đỏ khu vực, cho cái khác hoa hạ thợ săn tranh thủ thời gian. Đi nhanh bên trong cung côn làm ra quyết định. Trong lời nói dứt khoát, cũng truyền đạt cho cái đội ngũ này mỗi một cái kiếm sĩ. Trong ánh mắt bọn họ có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp nhận quyết định này. Ngay tại 3 giờ trước, cung côn đội ngũ tao ngộ thiên thủ các đội ngũ. Tại thợ săn bên trong có một câu chuyện xưa, trên chiến trường không có tình cờ gặp phải. Thiên thủ các thành lũy người, đích thật là có chuẩn bị mà đến. Thật giống như trên người bọn họ hợp kim áo giáp một chút liền có thể cảm giác được bất phàm. Cung côn đám người trong tay kiếm cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể khinh thường. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất tuấn chi tranh từ trước đều có. Săn bắt thời gian còn có rất nhiều ngày, bọn này đông doanh võ sĩ quyết định trước tìm chút việc vui. Ánh mắt của bọn hắn là từng người vì xin dị rổ thiếu niên, có thể nghe được thanh âm của kim loại năng lực đặc thù, vô luận cỡ nào nhỏ bé kim loại phát ra chấn động thanh âm, đều có thể phân biệt rõ rõ ràng ràng kỳ kỳ tiểu nói. Loại năng lực này kỳ thật trong thực chiến cũng không có ý nghĩa quá lớn, thiên thủ các thành lũy dự bị thành viên bên trong cũng có cường đại hơn con mắt. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn xin dị rổ. Mục đích chính là muốn cướp đi cung côn đoàn đội trang bị. Lưỡng cường tương ngộ tất có một trận chiến. Chỉ là chiến đấu kết quả là cung côn không có nghĩ tới, những này thiên thủ các thành lũy người, chiến giáp cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể. Nói bọn hắn là nửa cái người máy đều không đủ. Tùy ý kinh khủng kiếm kỹ rơi trên người bọn hắn, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành bất luận cái gì nửa điểm tổn thương. Những cái kia bao trùm ở bọn hắn hợp kim, phản phất thành ra của bọn hắn. Kiếm sĩ cùng võ sĩ quyết đấu, chỉ ở trong nháy mắt phân ra thắng bại. Mạnh nhất chi kiếm bại bởi mạnh nhất giáp, nhưng cung côn có thể cảm giác được. Đoàn người mình, cùng thiên thủ các thành lũy đám người này, trên lệ không chỉ có riêng ở chỗ binh khí, bọn hắn tựa như là một đám kinh khủng quái vật, mang theo nụ cười tàn nhẫn, ngay tại phía sau từ đầu đến cuối săn đuổi lấy đoàn người mình, phản phất tại chơi mèo chuột ở giữa trò chơi. To lớn bách thủ mục lâm mơ hồ có thể thấy được, biển cây biên giới đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà sau lưng mấy cái kia võ sĩ cùng các nị dạ, cách bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Cung côn hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn như kiếm, trong con mắt chỗ sâu tỏa ra nào đó một chỗ không nên thuộc về khu mỏ quặng cảnh sát. Cung côn đột nhiên tăng tốc, nói: giữ vững tinh thần, lại nhanh chút. Tại cung côn hậu phương chừng 20 mét là thiên thủ các thành lũy đoàn đội đội trưởng. Cái này thợ săn đội ngũ tại liên bang thợ săn trên bảng xếp hạng thứ 9. Đội trưởng tên là Nhâm Sinh Dọ Di Chia, là thiên thủ các thành lũy mạnh nhất võ sĩ. Cùng cung côn, hắn cũng nhìn thấy cuối tầm mắt chỗ nơi nào đó không nên xuất hiện tại khu mỏ quặng cảnh tượng. Thế gian sự tình liền có trùng hợp như thế. Ngay tại đường nhàn tự hỏi có hạn thổ địa bên trong là trước loại quả cà vẫn là trước loại dưa leo thời điểm. Lê Tiểu Ngu xuất hiện. Lê Tiểu Ngu vì sao lại ra thông qua dạng đơn giản truyền tống vết nước đi vào biển cây nhà gỗ? Đường Nhàn suy nghĩ 2 giây liền nghĩ đến đáp án. Trong đầu không khỏi mắng một câu Tiểu San San cùng Đông Nhiễm. Một cái có ngực vô não, một cái không ngực cũng vô não, đồ vật của mình cũng không coi trọng. Này cũng trách không được các nàng. Dù sao ngay cả nơi ở đều là Lê Tiểu Ngu cung cấp, nàng muốn cầm tới đồ vật, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Đây coi như là Lê Tiểu Ngu lần thứ nhất cùng Đường Nhàn tại khu mỏ quặng bên trong ở chung. Lê Tiểu Ngu đánh giá Đường Nhàn tiểu viện tử, không nói gì. Đường Nhàn cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới Lê Tiểu Ngu sẽ trộm Đông Nhiễm các nàng truyền tống thiết bị tới đây. Đánh giá hồi lâu, Lê Tiểu Ngu xác định chính mình vẫn là không thích nơi này. Nàng tin tưởng Đường Nhàn sẽ ở nơi này ở rất thoải mái dễ chịu. Nhưng chính nàng thích độ cao cơ giới hóa cùng hiện đại hóa nhà ở. Bất quá cũng không có rất chán ghét. Ngồi. Đường Nhàn đơn giản chào hỏi một tiếng, tiếp tục xoay người kiến thiết khu mỏ quặng nông nghiệp. Lê Tiểu Ngu đến gần chút, thấy được bụng nhỏ tròn vo Đường Tiểu Cửu ngay tại lạnh trên ghế nằm ngủ ngon. Nàng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Tiểu Cửu. Đường Nhàn còn không có chú ý tới một màn này. Xào dưa leo ăn ngon vẫn là xào quả cả ăn ngon vấn đề khốn nhiều hắn. Thằng đến hơi thở bên trong nghe được xa xa mùi máu tươi, mùi vị này ngay tại nhanh chóng tiếp cận nhà trên cây, hắn mới đứng thẳng người lên, xoay người chuẩn bị chào hỏi Lê Tiểu Ngu đi nhà trên cây bên trong trốn tránh. Thế là liền thấy được Lê Tiểu Ngu dùng một loại suy nghĩ đời người ánh mắt nhìn Đường Tiểu Cửu. Mấy phút nữa liền nên có người đến, người đi trên cây trong phòng trốn một lát. Đường Nhàn đi tới bên hồ nước, rửa tay một cái. Ta nhớ được cha mẹ ngươi tại khu mỏ quặng mất tích. Vâng. Ta cũng nhớ kỹ ngươi là con một. Ta hộ khẩu ngươi cũng cha không còn chút nào, có việc nói sự tình. Đường Nhàn cho rằng có cần phải nhắc nhở một chút Lê Tiểu Ngu, đang có 2 đội nhân mã chạy về phía nơi này. Đây không có khả năng là muội muội của ngươi. Nàng đích xác không phải ta thân muội muội. Đường Tiểu Cửu còn tại nằm ngáy ho ho, bụng nhỏ rõ ràng còn rất tròn, khoe miệng cũng đã bắt đầu chảy nước miếng, thỉnh thoảng bẹp 2 tiếng. Ngươi tại 39 thành lũy mỗi một nữ nhân ta đều biết. Lê Tiểu Ngu ngữ khí lạnh dần. Chú ý ngươi tìm từ, cái gì gọi là ta nữ nhân, ta không có nữ nhân. Đường Nhàn nói. Lê Tiểu Ngu nói, dung mạo của nàng cũng không giống ngươi, cũng không giống những cái kia đi theo nữ nhân của ngươi. Cho nên, cái này không phải là muội muội của ngươi cũng không phải con gái của ngươi. Đường Nhàn dần dần có chút minh bạch Lê Tiểu Ngu ăn cướp. Hắn tức giận nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, ăn dấm không muốn ăn vào đứa bé 6 tuổi tử trên thân. 6 tuổi thế nào? Ta gặp được ngươi năm đó, cũng liền 12 tuổi, hướng phía trước phát 6 năm, ta cũng là 6 tuổi. Nàng lại dài 6 năm, cũng là 12 tuổi. Nào tàn, chậm chút lại cùng ngươi nói dóc. Đường Nhàn ôm lấy nằm ngáy ho ho Đường Tiểu Cửu hướng trong nhà gỗ đi đến. Lê Tiểu Ngu đi theo Đường Nhàn đằng sau. Đẩy ra nhà gỗ môn, Đường Nhàn đem Đường Tiểu Cửu đặt ở trong nhà gỗ trên ghế dài. Đường Tiểu Cửu một cái xoay người, ba chít chít một tiếng rơi trên mặt đất. Ai nha, con cừu nhỏ chân rơi trên mặt đất. Tiểu nữ hài giật mình bừng tỉnh. Lê Tiểu Ngu nguyên bản còn tại ăn dấm, nhìn thấy như thế một màn nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng ánh mắt nhất chuyển, nụ cười của nàng cứng đờ. Bởi vì trong phòng còn có một cái tiểu nữ hài. Đây cũng không phải là 6 tuổi. Đây rõ ràng có 15-16 tuổi, nhưng so sánh chính mình lúc trước gặp được Đường Nhàn thời điểm, còn tốt đẹp hơn mấy tuổi. Đó là cái người nào a? May chính mình đã tới khu mỏ quặng, không phải cũng không biết người này một phòng giấu 2 tiểu. Ẩm. Đường Nhàn không nhìn Lê Tiểu Ngu chất vấn ánh mắt, đem nhà gỗ cửa đóng lại. Có người đến, đừng lên tiếng. Lê Tiểu Ngu không có lên tiếng. Bởi vì là tại khu mỏ quặng, cho dù nàng chỉ có 2 thiên phú, cũng có thể cảm ứng được đến đây người khí thế bất phàm. Nàng có chút hoảng. Đường Nhàn mặc dù có kinh khủng khí lực, nhưng hắn chung quy là không có thiên phú. Khu mỏ quặng bên trong những người này coi như không so kim tự tháp. Đường Nhàn đi tới bên ngoài viện bên cạnh, chuẩn bị đem chính mình mấy bộ y phục thu lại. Mà bên ngoài viện khoảng 10 mét khoảng cách, là mỏi mệt không chịu nổi Cung Côn. Cung Côn cũng không biết chính mình vì sao muốn chạy tới nơi này, đại khái là thời khắc sinh tử trực giác. Đường Nhàn cầm trong tay rửa sạch sẽ quần áo, nghĩ nghĩ, nói: "Ta nhớ được khu vực săn thú tại phía nam, đi trở về đi, bên này đường không thông." Chương 97, chân chính mạnh nhất con mắt. Biển cây là màu đỏ khu vực, nơi này đã từng xuất hiện mạnh nhất sinh vật cửu vị yêu hồ. Tình báo bắt nguồn từ Lê gia, đối với người của toàn thế giới tới nói đây không có khả năng là giả. Nhưng ở biển cây biên giới lại có một gian tiểu viện tử, trong nội viện ở giữa to lớn bách thủ mục bên trên có một gian nhà gỗ. Này làm sao nhìn đều không giống như là khu mỏ quặng sinh vật sẽ làm, Cung Côn cùng hắn mấy cái các đội hữu nhìn xem cầm trong tay nhân loại quần áo Đường Nhàn. Trong lúc nhất thời náo chợt mạch, Đường Nhàn hữu nghị nhắc nhở một chút. Phía sau mấy người kia nhu cầu đều là muốn giết chết các ngươi, đề nghị các ngươi không muốn đưa lưng về phía địch nhân, quay người đối mặt tật phong đi thôi. Cầm rửa sạch sẽ quần áo, Đường Nhàn đem nó đặt ở trong viện đu dây khung bên cạnh trên ghế nhỏ. Thiên thủ các thành lũy đoàn đội đám thợ săn mang theo nhe răng cười, dẫn theo võ sĩ đao, trong hai mắt tràn đầy miệt thị nhìn xem Cung Côn. "Đội trưởng, ta chạy không nổi rồi." Cung Côn trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất kiếm sĩ nói. Dài đến 3 giờ tốc độ cao nhất đào vòng, hoặc là đừng ngừng dưới, một khi dừng lại, liền rất khó lại chạy bắt đầu. Cung Côn nặng nề gật đầu, thần sắc ngưng trọng không nói lời nào, hắn yên lặng giơ kiếm tại trước người. Trong mắt có chịu chết rất ngộ. Cùng một thời gian, cái khác kiếm hào nhóm cũng nhao nhao nâng tay lên bên trong trường kiếm. Thiên thủ các thợ săn đã chứng minh thể năng của bọn hắn, ở xa chính mình đám người này phía trên. Khó mà đào thoát, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Đây là một cái rất quái dị hình tượng. Tại biển cây bên trong nhìn thấy nhân loại chỗ ở, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng 51 thành lũy người giờ phút này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Địch nhân ngay tại trước người, bọn hắn chỉ có giơ kiếm lên địch. Thiên thủ các thành lũy người hơi so sánh ngàn hạ, đánh giá đến nơi này, cảm thấy nơi này cũng là một chỗ không sai chẳng nghỉ. Mị Bu do chĩa cái mũi giật giật, còn có thể nghe đến trước đó lưu lại một cỗ mùi thịt. Cái mũi của hắn còn không phải nhất linh. Trong đội ngũ hình thể lớn nhất người kia, tên là lớn Mạ Xạ Xì Dù Mòn. Hình thể khổng lồ, cầm trong tay gần 2 mét dài cực lớn thái đao. Khoe miệng của hắn chảy ra tiên dịch, ánh mắt ngốc trệ bên trong lộ ra một cỗ hèn mọn. Nữ nhân. Lão đại, ta ngửi thấy mùi vị của nữ nhân. Trong nhà gỗ Lê Tiểu Ngu xuyên thấu qua cửa gỗ, cũng nhìn xem đây hết thảy. Nửa tháng trước nàng cùng Đường Nhàn cùng một chỗ quan sát từng cái thành lũy tình báo, tự nhiên nhớ kỹ thiên thủ các thành lũy, cái này cần quan trọng nhất chú ý địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới đồng dạng là trang bị nghe tiếng cung côn kiếm hào đoàn, bị đánh đến chật vật như thế. Đây là chạy rất xa. Mặc dù nói bọn hắn ra trận địa chỉ ngay tại rừng đất đỏ phương bắc biên giới, nhưng là bị đuổi theo chạy tới biển cây biên giới. Những này thiên thủ các thành lũy thợ săn, xem như triệt để đang đùa bỡn bọn hắn a. Lê Tiểu Ngu lo lắng Đường Nhàn, nhưng là nàng hiện tại vị trí này là không nhìn thấy Đường Nhàn. Đường Nhàn ngay tại gấp quần áo, kỳ thật có mấy bộ y phục còn không có làm, chỉ là lo lắng chờ một lúc văng đến máu, vậy coi như phải lần nữa tẩy một lần. Đông Nhiễm không tại, ngay cả cái giặt quần áo người đều không có, cũng không được từ vóc yêu quý sạch sẽ. Nhà trên cây tiểu viện mà bên ngoài, thiên thủ các thành lũy đội trưởng đối bên người cầm xiềng xích nhị dạ xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ nói: "Xạ sủ kẻ quân, một mình ngươi giải quyết bọn hắn một đội người, không có vấn đề a?" Xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ gật gật đầu. Liên quan tới xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ, đây cũng không phải là hắn bản danh, tựa như kiếm khách danh hào có thể kế thừa, cùng loại với hàng rồ, xạ sủ kẻ, kỳ gì gạ cụ sần những tên này cũng giống như thế, đây là danh tự, cũng là xưng hào. Đường Nhàn nghe được đối thoại, vững tin thiên thủ các thành lũy phái tới cũng đều là võ sĩ cùng nhị dạ còn có tăng lữ bên trong ưu tú nhất, cũng khó trách cùng côn bọn hắn đánh không lại. Hắn ngay tại đứng tại cửa viện, chuẩn bị nhìn xem nhị dạ là như thế nào chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, áp lực trong lòng đống nhiên tăng lớn. Kiếm hào tại xạ rủ tô bị xạ sủ kẻ bày ra phòng thủ tư thái về sau, thình lình vọt tới. Đường Nhàn trông thấy một màn này, lắc đầu, làm một con mắt tới nói, tự nhiên cũng phải có chỉ huy chiến đấu bản sự. Tại sáu cái đối một cái tình huống dưới, chiến thuật có thể cung cấp lựa chọn rất nhiều. Chi đội ngũ này tự phụ lựa chọn 6 lẻ loi thuần chiến sĩ đội hình, bác sĩ cũng không cần, tự nhiên cũng không cần con mắt. Nhưng theo Đường Nhàn cũng vẫn như cũ có rất nhiều biện pháp thủ thắng. Hắn trung quy là không có tham dự, chỉ là nhìn xem tên kia tuổi trẻ kiếm sĩ bị cù nải vạch phá ngực thời điểm, hơi nhíu cao mày, cố ý tránh ra yếu hại, trêu bừa đối thủ a. Thật đúng là không có một chút tinh thần võ sĩ đạo. Nội tâm nghĩ như vậy, Đường Nhàn cảm thấy mấy cái này thiên thủ các người rất chán ghét. Dương đất đỏ nhạt tầng khu, tại Dạ Phong dẫn đầu dưới, Gũ Lô đoàn đội đã đánh chết 2 con tinh nhuệ cấp sinh vật, đều là thiết thủ hiệu cao cổ. Đại đa số trong đội ngũ, con mắt đều là địa vị hơi thấp. Bất quá Dạ Phong tại Gũ Lô trong đội ngũ là một ngoại lệ, địa vị của hắn gần với đội trưởng Gũ Lô. Xuất sắc cực hạn thị giác thiên phú, cùng tinh chuẩn phán đoán cùng phong phú tri thức dự trữ lượng, để Dạ Phong tại nhiều lần trong nhiệm vụ đạt được các đội viên tán thành. Thậm chí hoàn thành qua mấy lần bọn hắn cho rằng gần như không thể nào hoàn mỹ cấp bộ sinh vật săn bắt. Cũng bởi vậy Gũ Lô trong đoàn đội, Dạ Phong trở thành tư lệnh tháp. Tại Hoa Hạ thợ săn trong đội ngũ, lấy con mắt làm hạch tâm đội ngũ kỳ thật còn có một chi. Bọn hắn trước đó không có danh tiếng gì, nhưng ở săn bắt thịnh hội báo danh ngày trong vòng vài ngày, lại đạt được chưa từng có chú ý. Trên đỉnh ba nhà bên trong Tống gia công tử, thứ một thành lũy đoàn đội đội trưởng, lại là một tên con mắt, cái này trong con mắt của mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mọi người càng muốn đem vị này Tống gia công tử hiểu thành toàn năng tuyệt thủ. Đến không hết đoàn thợ săn đội bắt đầu chậm rãi gặp nhau, lựa chọn của bọn hắn đơn giản là không xâm phạm lẫn nhau, tương hỗ hợp tác, cùng cấp đoạn. Đồng thời tòa này bãi săn cũng là số mệnh người sân khấu. Dạ Phong có được cực hạn con mắt, cho nên từ chỗ rất xa, liền quan sát được Tống Khuyết đội ngũ. Hắn bình tĩnh dừng lại, mang theo một chút hưng phấn, hỏi: "Chúng ta gặp trên đỉnh ba nhà Tống gia, cách chúng ta đại khái 3000 mét khoảng cách." Gù Lộ nhếch miệng, nói: "Ngươi nhìn so vừa rồi săn bắt thiết thụ hiệu cao cổ còn muốn hưng phấn." Dạ Phong gật gật đầu, nói: "Tống Khuyết thế nhưng là mạnh nhất con mắt." Gù Lộ cười, lắc đầu nói: "Ta không đồng ý." "Chúng ta cũng không đồng ý." Còn lại đội viên cũng cười bắt đầu. Dạ Phong nói: "Đi so tay một chút." Đối phương thế nhưng là trên đỉnh ba nhà, bên người mỗi một cái đều là cao thủ nha. Có dám hay không? Gù Lộ đại kiếm nhấc lên, nói: "Dẫn đường." 3000 mét khoảng cách rất ngắn. Tống Khuyết một đoàn người, tại Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương sinh động dưới, đã săn giết 3 con hoàn mỹ cấp sinh vật, luận chiến tích tới nói, chỉ sợ 200 con đội ngũ không có mấy cái so ra mà vượt. Bọn hắn ngay tại nghỉ ngơi, ăn bổ sung thể lực. 7 ngày săn bắt, so không chỉ là săn bắt, cũng so là khu mỏ quặng sinh tồn kỹ xảo. Bảo đảm đồ ăn cấp bù cũng là cực kỳ mấu chốt một hoàn. Liệt nhật treo cao, đỏ đôi dưới cây hóng mát, để một đoàn người trầm tĩnh lại. Tân bác sĩ tại thay đám người chữa thương. Hoàn mỹ cấp sinh vật săn bắt đến cùng vẫn là không thoải mái. Cho dù bọn hắn đã là đứng đầu nhất chiến lực. Lâm Quyết thổi không biết tên mục đích huyết sáo, Độc Nhãn Vương lau sạch lấy chính mình súng ngắm nòng súng. Lôi lão nhắm mắt dưỡng thần, tiểu thi vẫn như cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khuyết, giống một cái nữ thị vệ. Đám người còn không phát giác, nhưng Tống Khuyết bỗng nhiên nhíu mày, nói: "Độc Nhãn Vương tiền bối, hướng chính nam, dùng súng ống trinh sát một chút." Độc Nhãn Vương không hiểu, nhưng động tác rất nhanh chóng đi theo chỉ lệnh. Ống nhắm nhìn một cái, hắn nhỏ giọng nói: "Có một đội người, buồn quốc thành lũy, tại ở gần chúng ta." Lâm Quyết mang theo gậy bóng chảy đứng lên. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, ta thích. Lôi lão vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Tống Khuyết đứng người lên, nhẹ nói: "Đối phương không phải địch nhân, không cần hạ tử thủ, chỉ là đến luận bàn." "Luận bàn? Ta là người thu kịch, sẽ không luận bàn, ta đánh nhau đều là chiếu chết bên trong đánh." Lâm Quyết nói. Tống Khuyết cười nói: "Không sao, là cái đáng ra toàn lực ứng phó đối thủ." Dạ Phong thân ảnh xuất hiện ở đỏ đồi cây đầu cành bên trên. Gù Lộ dẫn theo đại kiếm, tản ra đỉnh tiêm thợ săn uy thế. Hắn tới gần thời điểm, một mực nhắm mắt lôi lão mở mắt. Gù Lộ sau lưng bốn tên đội viên kém xa Gù Lộ nổi danh, cơ hồ là không có được người quan tâm đến. Tống Khuyết cẩn thận hồi tưởng, phát hiện cái đội ngũ này tất cả quang mang đều bị Gù Lộ cùng Dạ Phong che giấu. Cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng lên. Gù Lộ lớn tiếng nói: "Ngày bình thường cũng không có cơ hội cùng Tống gia thiên tài giao thủ, hôm nay huynh đệ của ta muốn cùng ngươi so một lần. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta cho ngươi làm khổ lực, các ngươi thua, liền đem các ngươi con mồi giao cho chúng ta, như thế nào?" Tống Khuyết nhìn đồng dạng Dạ Phong, nói: "Ta chỉ là trong đội con mắt, ta không tham dự chiến đấu." Gù Lộ phong khoáng cười to nói: "Ta biết ngươi không chỉ có riêng là đảm nhiệm con mắt trước, bất quá hôm nay tất nhiên đụng phải, chúng ta liền đến so tài một chút, hai con đội ngũ con mắt ai mạnh hơn, nhà ai con mắt mới là thợ săn giới đệ nhất." Tống Khuyết hứng thú, hắn rất thẳng thắn nói: "Làm sao so? Nếu như là tỉ thí, kỳ thật đối với các ngươi không công bằng, đội ngũ chúng ta thực lực thật rất mạnh." Như biến thành người khác nói mình đội ngũ thực lực mạnh, Gù Lộ sẽ tưởng rằng khoác lác, nhưng Tống Khuyết dáng vẻ để cho người ta sẽ không xảy ra loại ý nghĩ này. Phảng phất là rất chân thành cũng rất thành khẩn hy vọng đối phương biết khó mà lui. Vô luận là giơ cầu côn vô lại, vẫn là ngồi thiền dưỡng thần lão giả, Gù Lộ cũng có thể cảm giác được hai người thực lực không kém chính mình. Tống Khuyết bên cạnh thị nữ cũng rất cổ quái, còn Tống Khuyết bản nhân càng là thâm bất khả chắc. Cương thủ tụ tập, Gù Lộ toàn vẹn không thèm để ý. Con mắt ở giữa cao thấp, so là tính toán cùng đối với chiến đấu điều khiển. Hai nhà chúng ta một mực đánh cho thông khoái chính là, đến nỗi chiến đấu thắng bại như thế nào ta không quan tâm, nhiều lắm là bị các ngươi đánh ngã. Lâm Quyết cười nói: "Ta thích gia hỏa này tính tình." "Lão đại, ngươi cũng đừng sợ." Tống Khuyết cười khổ, hắn nghe rõ. Đội ngũ thắng bại đến từ thực lực sai biệt, nhưng con mắt chia cao thấp, lại đến đơn độc đánh giá. Tống Khuyết nói: "Ta tiếp nhận khiêu chiến." Dạ Phong không nói gì, chỉ là dựng lên một thủ thế. Các nhà đội ngũ ở giữa đều có thuộc về mình ngắm ngữ. Để mà bài binh bố trận, Tống Khuyết cũng đồng dạng dựng lên một thủ thế. Hai con lấy con mắt vì tư lệnh tháp đội ngũ, chiến đấu khai hỏa. Biển Tây, nhà gỗ bên ngoài sân nhỏ. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẹ trước người là vết thương đầy người sáu tên kiếm khách. Trẻ tuổi nhất kiếm khách trên thân đã bị cù nải cùng tinh lạc tiêu hoạch xuất ra 194 đạo vết thương, nhưng không có một chỗ là vết thương chí mạng. Xạ dù tổ bị, giết bọn hắn đi, chơi cũng chơi chán. Bọn gia hỏa này giữ lại cũng vô dụng. Mị bù do triệu hứng thú đã không tại cái này mấy tên kiếm khách trên thân. Hắn cảm thấy rất khó lý giải, màu đỏ khu vực lại có nhân loại ở lại phòng. Trong phòng người mặc tầng dưới chốt người hoa quần áo lao động, nhìn hèn mọn coi khinh. Cũng không có bất kỳ cái gì cao thủ cái này có khí thế. Nhưng là người này thế mà toàn bộ hành trình vây xem xạ dụ tổ bị xạ sủ kẻ treo tức kiếm hào đoàn chiến đấu. Mà bây giờ cái này nam nhân xa lạ ngồi xổm người xuống, đối cung cô nói: "Chiến thuật của các ngươi rất thiếu thốn. Đầu tiên là liên quan tới ảnh phân thân sách lược ứng đối bên trên, đối phương chỉ có thể phân ra 7 cái phân thân, các ngươi lại có 6 người, trên lý luận các ngươi có 85.7% xác suất đánh tới chân thân, lại nhất định phải hợp lực tại một chỗ tiến công. Tiếp theo tất nhiên không có bác sĩ, đối phương lại là tốc độ kiểm chế các ngươi người, nên trận hình càng tản càng tốt, bảo đảm hắn ánh mắt không cách nào nhìn toàn các ngươi tất cả mọi người, xoay người tất yếu động tác sẽ tiêu hao tốc độ của hắn." Đường Nhan bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mấy người này giảng giải. Cung Côn một đoàn người xấu hổ không chịu nổi, lại cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại thế nhưng là sống còn thời khắc, ngươi nếu là lợi hại như vậy, có thể nhìn ra nhiều như vậy sơ hở, vừa rồi vì sao không làm biệt thủ? Thiên thủ các thành lũy 6 người cũng có chút hiếu kỳ, cái này chậm rãi mà nói người xa lạ, nhìn đang chỉ huy năng lực chiến đấu bên trên vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ mới ra ngoài lắm lời, khó tránh khỏi có chút sau đó ra cắt lượng. Chân chính mạnh nhất con mắt, hẳn là có thể nương tựa theo chỉ huy, để đội ngũ lấy yếu khắc mạnh trở xuống chế bên trên. Mang theo chế nhạo thần sắc, thiên thủ các thành lũy người lắc đầu. Cung Côn nhịn không được, nói: "Các hạ nói cực phải, nhưng các hạ vì sao vừa rồi không giúp đỡ chúng ta? Hiện tại mới đến, chỉ trích thì có ích lợi gì? Chúng ta chết rồi, ngươi cho rằng bầy quái vật này sẽ bỏ qua ngươi sao?" Đường Nhan cảm thấy vấn đề này hỏi thật sự là không hiểu đấu. Nếu như các ngươi thật nguyện ý nghe con mắt chỉ huy, lại như thế nào chọn đội hình như vậy? Ngươi gặp qua cùng người giảng đạo lý đem người giảng phục sao? Ngươi cho rằng là Nhật Bản thiếu niên mạn ga đâu? Các ngươi bị đánh nằm xuống, được giáo huấn mới có thể giải trí nhớ. Về phần tại sao không sớm một chút giúp các ngươi? Các ngươi cũng không có mở miệng a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn? Các ngươi dừng ở nhà ta bên ngoài viện, đánh không lại lại không cầu cứu, cái này chắc ai? Đường Nhan đứng lên, không tiếp tục để ý trận mắt hốc mồm Cung Côn một đoàn người. Hắn nhìn cách đó không xa thiên thủ các thành lũy 6 người, nói: "Ta nhắc lại một lần, nơi này không thuộc về khu vực săn thú, màu đỏ khu vực rất nguy hiểm, săn thú, mời đi nơi khác. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẻ cười nhạo nói, sách, đây là đắm chìm trong đóng vai con mắt trong trò chơi không ra được hí rồi. Mấy người còn lại cũng chế rêu bắt đầu. Ta không có đóng vai con mắt, ta chính là trong đội ngũ con mắt, ta cảm thấy ta vẫn rất lợi hại. Tiếng cười vang càng lúc càng lớn. Đường Nhan nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt của mình rất nghiêm túc. Ngữ khí của mình cũng rất chân thành. Ngu ngốc biểu hiện có hai loại, đối chân tướng không có phân biệt năng lực, đối nghiêm túc sự vật đáp lại trò đùa tâm. Cho nên đối diện là ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Đường Nhan từ trước biết rõ, cùng ngớ ngẩn không theo đạo lý nào. Xạ dù tổ bi xạ sủ kẹ tiếp tục đùa cợt nói. Lợi hại như vậy con mắt tiên sinh, ngươi đã không có người có thể chỉ huy, mấy cái này phế vật bị ta đánh ngã. Ngươi phải làm sao đâu? Đường Nhan vén tay áo lên, tiếp tục nói. Đo tra tình báo, bài trừ tình hình nguy hiểm, tại đánh giáp là cả thời điểm, thay đồng đội lựa chọn tốt nhất chiến đấu sách lược, tận khả năng để đội ngũ chiến đấu thay đổi thuận lợi. Đây đều là hư giả mạnh nhất con mắt mới làm ra. Đường Nhan bỗng nhiên quạt một bạt thai quá khứ. Cười vang bỗng nhiên biến mất. Mị Bù do chuyện ngây người, phía sau hắn một đám thợ săn cũng hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì trong đội ngũ thực lực gần với Mị Bù do chia xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ, bị một bàn tay quạt bay xa 6 mét. Miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Đường Nhan lắc lắc tay, nói: "Chân thực mạnh nhất con mắt, không có nhiều như vậy hoa hoè hoa sói, đều là tự mình động thủ." Chương 98, nguy hiểm biển tây. Làm ngươi cho là ta là lý luận phái thời điểm, kỳ thật ta là một cái thực tiễn phái. Đường Nhan dưới mắt cho người cảm giác chính là như thế. Mị Bù Dô Chia nhìn xem ngã trên mặt đất kiệt lực bỏ dậy xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ, thần sắc ngưng trọng lên. Một tát này nhìn cũng không có đặc biệt không tầm thường, tốc độ cũng tại xạ rủ tổ bị có thể phản ứng phạm vi bên trong, nhưng chính vì vậy, mới khiến cho xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ chủ quan. Mà như thế bình thường không có gì lạ một bàn tay, đập tới đến lại có thể để hợp kim giáp trụ bao trùm bắp thịt xạ rủ tổ bị đánh bay xa hơn 6 mét. Lực đạo này nhìn xem quá cổ quá chút. Mị Bù Dô Chia thời điểm ở trường học cũng là cao tài sinh. Hắn không cách nào tưởng tượng mềm nhũn một bàn tay, ngay cả nửa điểm gió đều phụ không nổi. Thật sự là làm trái hắn biết cơ học định lý, luôn cảm thấy một số người ván quan tài ép không được. Giả heo ăn thịt hổ, các ngươi người Hoa liền yêu một bộ này. Ai giả heo ăn thịt hổ rồi? Ta trịnh trọng tuyên bố qua ta rất lợi hại. Mặt khác, địa vực hắc quốc tịch hắc đều là náo tàn. Đường Nhan phát hiện mấy người này thật rất không có tố chất. Đại gia đánh nhau liền đánh nhau nha, động cái gì miệng. Mị Bù Do Chia rút ra võ sĩ đao, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối sát ý. Ta cũng sẽ không kinh địch. Cung côn một đoàn người nhìn xem rốt cục chậm rãi bò dậy xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ, trong tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhìn thấy Đường Nhàn một kích đánh bay thiên thủ các thành lũy nị dạ, trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng. Bay ở Đường Nhàn trước mặt một nan đề tới. Vừa rồi một bàn tay đã để những đối thủ của hắn không còn kinh địch. Mặc dù mình ở vào thế bất bại, nhưng có một chút, tại thể lực bên trên cùng phương diện tốc độ, chính mình chung quy là phổ thông nhân loại. Một khi đối phương bắt đầu đề phòng chính mình tiến công, vậy liền rất khó đánh tới đối phương. Chính mình có vô luận như thế nào đối phương đều không thể phòng ngự lực công kích cùng tuyệt đối sẽ không bị thương tổn lực phòng ngự, nhưng không có ứng đối tốc độ của đối phương. Mị Bù Dô Chịa vung ra cung nguyệt bình thường chẳng kích, ngắn ngủi không người sau đúng thế rất nhanh bộc phát. Đây là hắn mạnh nhất một chiêu rút đao chạm. Đường Nhan chỉ là thấy được đối phương ánh mắt sắc bén, một giây sau chính là chói mắt ánh đao lướt qua. Hắn phản ứng cấp tốc, rất muốn cấp tốc bắt lấy đối phương. Nhưng ý thức đi theo, tốc độ tay lại không biện pháp đuổi theo, khi hắn ý đổ tay không đoạt dao sắc thời điểm, Mị Bù Dô Chịa thân ảnh đã đi tới Đường Nhan phía sau hai trượng có hơn. Gió thổi cuốn lên lấy đao cương, một đao này uy lực cũng trong nháy mắt như là hoa nở bình thường nở rộ ra. Mị Bù Dô Chịa thu đao vào vỏ, âm vang thanh âm như rồng gầm hổ khiếu. Trung quanh bách thủ mục, cùng Đường Nhàn ngoại viện một loạt hàng rào trong nháy mắt đều bị chém đứt. Bên ngoài viện bách thủ mục gốc cây nghiêng nghiêng trượt xuống, to lớn thân cảnh hù dọa một đám bụi trần cùng nát thảo. Vừa lúc rơi về phía Đường Nhàn phụ cận, cả viện bên ngoài khói mù lượn lờ bắt đầu. Cung côn mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem vừa rồi kia một đao hại đồ. Nếu như chúng vào chỗ yếu, chỉ sợ hoàn mỹ cấp sinh vật cũng sẽ tại một đao kia phía dưới tiếp nhận kết sủ tổn thương. Gió thổi chậm rãi biến mất. Mị Bù Dô Chịa nhíu mày, bởi vì trên lưới đao cũng không có vết máu. Trong không khí truyền đến thanh âm ho khan. Đường Nhàn vô vỗ trên người bụi bặm, có chút đau lòng nhìn xem đông nhiễm biên hàng rào. Còn tốt Lê Tiểu Ngu cùng Đường Tiểu Cửu chỗ viên kia bách thủ mục tại nội viện chỗ sâu, vừa rồi một đao kia chỉ là chặt đứt ngoại viện bách thủ mục. Nhưng dù vậy, Đường Nhàn cũng cảm thấy bỗng nhiên đoạn mất một gốc cây, mị cảm lập tức bị phá hư. Nhất là hàng rào bị chém đứt, Đường Nhàn rất không thoải mái. Ngốc đông nhiễm sức lao động mặc dù là vô cùng tận, nhưng cái này không có nghĩa là nàng thành quả lao động không đáng trân quý. Bên hông quần áo bị quẹt cho một phát lỗ hổng, Đường Nhàn cảm thấy mình hiện tại đầy bụi đất, quần áo lại phá, xác định vững chắc như cái này ăn mày. Thật phiền, gặp được một đám như thế không nói đạo lý người. Cau mày, Đường Nhàn thân ảnh lần nữa hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là trên người quần áo bị vạch phá. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẹ khó có thể tin nhìn xem màn này. Vừa rồi đạo này chẳng kích. Thế nhưng là mỹ bù do chỉa tuyệt sát. Cho dù là phòng ngự thuộc tính cường đại giáp sát hệ hoàn mỹ cấp khu mỏ quặng sinh vật cũng sẽ bị một đao kia trọng thương. Nhưng hết thảy đều kết thúc về sau, cái này cổ quái nam nhân còn đứng ở nguyên địa, bước chân đều không có xê dịch nửa phần. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Không chỉ là thiên thủ các thành lũy người chấn kinh, cung côn đám người, thậm chí trong nhà gỗ tâm nhắc đến cổ họng Lê Tiểu Ngu đều rất giật mình.
Lê Tiểu Ngu kinh ngạc nghĩ đến, chẳng lẽ Đường Nhàn thật sự có thiên phú? Chỉ là ra ngoài một ít cá nhân nguyên nhân, năm đó cố ý loạn điền một chút số liệu. Nàng càng phát ra cảm thấy cái này có khả năng. Từ Đường Nhàn thể hiện ra so y phủ còn mạnh hơn khí lực bắt đầu, Lê Tiểu Ngu liền chợt phát hiện, chính mình quan sát cái này nam nhân 6 năm. Trên thực tế cũng chỉ là biết được hắn một chút tập tính. Nhưng người này vẫn như cũ toàn thân là bí mật. Đợi đến chiến đấu kết thúc, nhất định phải đi tìm Đường Nhàn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng đầu tiên là phải hỏi rõ trước hai cái này nữ hài là ai. Lê Tiểu Ngu nghĩ như vậy. Đường Nhàn nhớ tới một sự kiện. Tại dùng Đông Nhiễm làm khảo nghiệm thời điểm, trong thức hải đã từng vang lên qua một đạo nhắc nhở. Chưa thể đánh giết mục tiêu, không cách nào thu hoạch được kỹ năng. Vốn cho là đánh giết đồng loại là có thể thu hoạch được kỹ năng, nhưng tiến hóa khu số 1 số 2 vật thí nghiệm tựa hồ cũng không phải như thế. Có lẽ vật thí nghiệm tương đối đặc thù, các ngươi cũng không phải là tiến hóa khu, cũng coi là thuần túy nhân loại, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đường Nhàn nhỏ giọng nói một mình. Mị Bù do chịu lần nữa rút đao, hắn như lâm đại địch, nhưng cũng hưng phấn không thôi, chính mình S đồ thuật còn là lần đầu tiên đụng phải có thể chính diện đón lấy người. Hắn dọn xong tư thế, dồn khí tại bên hông, tay phải cầm võ sĩ đao chô đao, cả người toàn thân tản ra sát khí. Vừa rồi một đao kia, nếu như không phải ta tương đối đặc thủ, đại khái ta đã chết rồi. Cho nên ta xác định các ngươi là thật muốn giết chết ta. Đường Nhàn tay bắt đầu rất nhỏ biên độ đong đưa. Vốn là không có ý định muốn thả đi các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thái độ thành khẩn, tiêm vào một trận ăn ngả thuốc thử về sau, ta còn là có thể để các ngươi còn sống rời đi. Đường Nhàn nghiêm túc nói. Hiện tại ta đổi chủ ý, chúng ta có câu chuyện xưa gọi có qua có lại. Các ngươi nghĩ giết ta giết các ngươi, cũng rất hợp lý a. Hai tay đong đưa biên độ càng phát ra tăng cường. Đường Nhàn tứ chi cho thấy một loại cổ quái mềm mại cùng vật mèo. Mị Bù do chuyện là thấy rõ Đường Nhàn động tác, còn lại mấy cái thiên thủ các thành lũy người cũng ở trên một đao S đồ chạm bên trong, thấy được Đường Nhàn ý đồ bắt lấy lưỡi đao cử động. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm thợ săn, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Cái này nam nhân có kinh khủng lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cùng người bình thường không có hai loại. Chỉ là dưới mắt cái này nam nhân nên đang chuẩn bị lấy thủ đoạn nào đó. Hắn hai tay đang đong đưa bên trong, bày biện ra một loại quỷ dị uốn lượn tư thái. Mị Bù do chuyện vung đao. Một đao này tốc độ càng khủng bố hơn, cung côn không cách nào tưởng tượng nhân loại có thể làm được như thế nhanh chóng chẳng thiết. Loại này thiên phú bên trên chênh lệch thật lớn, để hắn hiểu được đoàn người mình thất bại, cũng không phải là chỉ là trang bị vấn đề. Có thể ngay sau đó để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. So Mị Bù do chia đao càng nhanh đồ vật xuất hiện. Đường Nhàn hai tay tựa như là hai đầu như rắn, tại Mị Bù do chia đao liền đem chém về phía Đường Nhàn thời điểm, đột nhiên phát khởi tiến công. Kinh nghiệm nhiều năm lại là để Mị Bù do chia phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn cho rằng đối thủ nhất định sẽ theo bản năng phòng ngự chính mình tiến công. Tựa như vừa rồi cái này, người hoa ý đồ hai tay cướp đoạt lưỡi đao đồng dạng. Nhưng lần này, đối phương hoàn toàn bỏ phòng thủ. Tại lưỡi đao chém trúng người này thời điểm, Mị Bù do chia biểu lộ từ ngưng trọng biến thành sợ hãi. Phảng phất như là chạm tại một loại nào đó không biết tên kim loại trên thân, hắn thậm chí trong phút chốc thấy được lưỡi kiếm ma sát ra hỏa hoa. Nhưng đối phương biểu lộ, ngay cả nửa điểm biến hóa rất nhỏ đều không có. Lại giống như là không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích đồng dạng. Kinh khủng nhất là làm người này hai tay giơ lên lúc hắn phảng phất cảm ứng được hai đầu nô đầu ra gián độc. Hai người giao phong chỉ ở trong chốc lát. Cái cổ đứt gãy thanh âm tại mỗi người nghe đều là như vậy chói tai. Tựa như đao phá pha lê, để bọn hắn nổi da gà. Cũng là bên trong nhà gỗ Lê Tiểu Ngu cảm thấy thanh âm này rất dễ nghe, là chơi giải phẫu trò chơi lúc thích nghe nhất đến mấy loại thanh âm một trong. Võ sĩ đao bịch rơi trên mặt đất, bị bù do chia ngã xuống đất không dậy nổi. Đường Nhàn không có dừng lại, thừa dịp mấy người kia trợn mắt hốc mồm trong nháy mắt, tiếp tục thi triển xạ thế. Đây là đánh giết oa xà sau lấy được kỹ xảo chiến đấu. Đường Nhàn phát hiện năng lực này cũng là ngoại ý muốn thích hợp phòng thủ phản kích. Bởi vì chính mình phòng thủ phản kích bên trong, kỳ thật cũng không có phòng thủ quá trình này, cho nên xả thế liền lộ ra càng có xâm lược tính. Tại ngắn ngủi một máy mắt, thể hiện ra kinh khủng lực bộc phát, tựa như là tiến vào đầu rắn phạm vi công kích, tại ngắn ngủi 1/6 giây bên trong, liền có thể đem con mồi đánh giết. Kế Mị Bù do chỉ về sau, trước hết nhất gặp nạn chính là bị đánh đến mơ mơ màng màng xạ dụ tổ bị xạ sủ kẻ. Nguyên bản chỉ cần chạy trốn liền có thể tránh đi. Nhưng Đường Nhàn hiện ra lực lượng kinh khủng để xạ dụ tổ bị xạ sủ kẹ là một cái ngu xuẩn tự vệ cử động, hắn ý đồ dùng phân thân thuật đến nhiễu loạn Đường Nhàn. Bảy đạo ảnh phân thân khó phân biệt thật giả, liền ngay cả đảo vong động tác đều là giống nhau. Có thể Đường Nhàn dễ như trở bàn tay đã tìm được chân thân. Cho xạ dụ tổ bị xạ sủ kẹ cảm giác chính là, chính mình đắc ý nhất phân thân tại người này trước mặt giống như là một chút liền có thể nhìn tấu thấp kém đạo cụ đồng dạng. Đang thi triển nhẫn thuật trong quá trình, Đường Nhàn đã tiến vào xạ thế đánh giết phạm vi. Xạ dụ tổ bị xạ sủ kẹ lần này triệt để đã mất đi trí giác. Thiên thủ các thành lũy trung quy là cao thủ, phản ứng cấp tốc vô cùng, ổ quạ đã cùng hai gã khác võ sĩ thành thế đối chọi vây quanh Đường Nhàn. Mà tăng lữ cũng trong nháy mắt thối lui, kim quang đại tác, giống như tắm rửa tại thánh quang bên trong ba tên võ sĩ trong nháy mắt lộ ra thần sắc dữ tợn. Nguyên bản đối với Đường Nhàn cho thấy kinh khủng giết chóc năng lực sợ hãi cũng không còn sót lại chút gì. Đường Nhàn lúc này mới phát hiện, nguyên lai tên này tăng lữ không phải truyền thống bác sĩ, càng giống là một cái có thể để cho đồng đội cuồng bạo hóa tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn là phạm vào một sai lầm. Đám người này vẫn như cũ theo bản năng coi là Đường Nhàn sẽ đi phòng ngự. Xa thế phát động. Tại ba người tiến vào Đường Nhàn phạm vi công kích về sau, đều không ngoại lệ toàn bộ bị Đường Nhàn trúng đích.
Đường Nhàn công kích những người khác thời điểm, đều là huyệt Thái Dương hoặc là cổ nơi này ra tay. Duy chỉ có đối ổ qua Đạ Xì Mọn, Đường Nhàn điên cuồng công kích người này cái mũi. Xa thế kinh khủng nhất địa phương ở chỗ có thể trong nháy mắt phát động mấy lần. Ổ qua đã mất đi ý thức, toàn bộ cái mũi đã bị đập nát, lâm vào mặt bên trong. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thiên thủ các thành lũy chiến đấu thành viên toàn bộ bị đánh bại. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kim áo giáp, cũng không có tại cùng Đường Nhàn trong quyết đấu đưa đến nửa điểm tác dụng. Tăng Lữ quay người chạy trốn, hắn là toàn bộ thiên thủ các trong thành lũy nhỏ yếu nhất một người, nhưng chung quy là thiên phú người, quyết tâm muốn chạy, Đường Nhàn thật đúng là đuổi không kịp. Nhưng hắn cũng không có chạy quá xa. Ta nói, biển cây rất nguy hiểm. Đường Nhàn nhìn phía trước hồ ly nhóm, đối tên kia Tăng Lữ nói. Bách thủ mục đứt gãy tạo thành tiếng vang ầm ầm. Tăng thêm máu người khí tức đưa tới không ít hồ ly. Bọn chúng đối với trong nhà gỗ cái kia nhân loại cùng dị loại đều đã rất quen thuộc, tự nhiên biết rõ đây là tới ngoại nhân. Tại nguy hiểm nhất mấy tên được giải quyết về sau, bọn này tinh nhuệ cấp tam vĩ hồ liền toàn bộ nhảy ra ngoài, đoàn đoàn vây quanh Tăng Lữ. Không bao lâu, truyền đến Tăng Lữ tê tâm liệt phế gọi. Cầm đầu một cái tam vĩ hồ bò tới Đường Nhàn trước người, phát ra hô gào, dùng chóp mũi hít hà mấy cái ngã trên mặt đất thiên thủ các thành lũy người. Đường Nhàn không hiểu hồ ly ngữ, nhưng lại thấy được hồ ly bảng nhu cầu. Thời quần áo 29%. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, những hợp kim này áo giáp đã bao trùm những người này toàn bộ thân thể. Mà hồ ly nhóm không cắn nổi. Đường Nhàn lắc đầu, làm cái nhún vai thủ thế. Tam vĩ hồ thủ lĩnh méo một chút cổ nhìn một hồi Đường Nhàn, liền mất hết cả hứng rời đi. Sau đó còn lại tam vĩ hồ nhóm cũng chậm chậm rời đi. Đại chiến kết thúc. Đường Nhàn quay đầu, phát hiện cung côn đám người dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Ở giữa còn cất giấu đối tử vong sợ hãi. Muốn nói chết tại trên tay địch nhân, bọn hắn khả năng không thế nào sợ hãi. Nhưng chết tại người xa lạ trên tay, sợ hãi kỳ thật tới càng lớn chút. Các ngươi còn có thể đứng lên không? Đường Nhàn hỏi. Cung côn gật gật đầu, không hiểu trong đó ý tứ. Cùng là người Hoa, ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không cần gây phiền toái cho ta. Ta muốn các ngươi đáp ứng ta, không được tiết lộ vị trí của ta. Không được nói cho người khác biết biển cây có nhân loại ở lại, không được nói cho người khác biết nơi này có một gian nhà gỗ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng giữ bí mật, ta liền sẽ thả các ngươi đi, có thể làm được sao? Đường Nhàn nói bổ sung. Không muốn nói láo, ta có thể nhìn ra được. Cung côn mấy người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, cung côn nói. Đa tạ ân công ân cứu mạng, chúng ta tuy là kiếm sĩ, nhưng cũng biết rõ tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, chúng ta nguyện ý thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ân công tin tức. Đường Nhàn cảm thấy buồn cười, 31 thế kỷ còn có thể nghe được loại này thời đại thượng cổ người nói chuyện điệu. Hắn khoát tay một cái nói. Mấy người này thi thể giao cho các ngươi xử lý, kéo về 51 thành lũy, giao cho nhà của ấy đã rổ đám kia học cứu nhóm. Các ngươi sẽ có được không sai khen thưởng. Cung côn kinh hãi, người này là thế nào biết được chính mình bối cảnh. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, phần này lễ quá nặng, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút tâm động. Đường Nhàn cười nói. Chúng ta quốc gia này người, đối với phá giải cùng sơn trại năng lực thế nhưng là thế giới nhất lưu, tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể mặc vào tính năng không kém hơn đám người này hợp kim áo giáp. Phản phất bên trên một giây vẫn là kinh khủng ma quỷ, một giây sau liền biến thành nhân từ chân chủ. Cung côn đám người kích động không thôi. Đường Nhàn lạnh mặt nói. Tốt, hiện tại mang theo những người này, lan ra biển Tây, ta cảnh cáo các ngươi một câu. Nếu như ta phát hiện bất luận kẻ nào tới biển Tây, ta liền đem trách nhiệm tính tại các ngươi trên đầu. Đường Nhàn lại biến thành kinh khủng ma quỷ. Cung côn đám người sợ hãi mang theo thiên thủ các thành lũy thợ săn thi thể rời đi. Đợi đến đám người này hoàn toàn biến mất ngoài tầm mắt về sau, Đường Nhàn duỗi lưng một cái. Phát động xa thế để hắn cảm thấy đau lưng. Mà trong thức hải cũng không nghĩ lên bất luận cái gì nhắc nhở, cái này khiến hắn cảm thấy toi công bận rộn một trận. Ngươi có thể ra. Đường Nhàn nói với Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đẩy ra nhà gỗ môn, chậm rãi từ nhà trên cây bên trên leo xuống. Nghĩ đến vừa rồi kinh lịch, Lê Tiểu Ngu đi thẳng vào vấn đề nói. Đường Nhàn, ngươi đã từng nói ngươi có 8 loại thiên phú, có phải thật vậy hay không? Chương 99, ngươi vẫn là coi là người A. Lê Tiểu Ngu nhu cầu phân tích có rất ít qua biến động, nàng trên cơ bản là nghĩ đến cái gì liền sẽ đã định chủ ý rất ít do dự tính tình. Trừ phi đang ghen trong chuyện này. Cho nên Đường Nhàn trong mắt nhìn thấy, đã là Lê Tiểu Ngu đối với mình năng lực không hiểu, cũng có phòng đối diện từ bên trong hai cái tiểu nữ hài nghi hoặc. Nhưng cuối cùng Lê Tiểu Ngu vẫn là càng hiếu kỳ Đường Nhàn bản thân. Ngươi về sau cùng ta nói chuyện thiếm. Phải học sẽ dùng một loại bằng hữu bình thường phương thức nói chuyện phiếm. Như thế ta sẽ cảm thấy vui sướng rất nhiều. Đường Nhàn nhắc nhở. Lê Tiểu Ngu nói nghiêm túc. Ta không có bằng hữu. Đường Nhàn sững sờ. Chỉ ít giống ngươi cùng Akash, hoặc là Thương Lộ Kha Dã như thế, không từng có qua. Lê Tiểu Ngu không có khổ sở, rất phổ thông giọng điệu, loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đường Nhàn gật gật đầu, nói. Ta đích xác đã từng nói ta có thể nhìn thấy 8 loại thiên phú, nhưng này đều là nói mò. Câu nói này cũng không giả. Về số lượng tới nói, 8 loại thiên phú đích thật là vô ích. Lê Tiểu Ngu rất buồn bực. Ngươi vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra? Thiên thủ các thành lũy đoàn thợ săn thực lực thế nhưng là có thể cùng chúng ta trên đỉnh ba nhà so sánh, một mình ngươi liền. Đường Nhàn nói. Thiên tuyển thứ lúc, xem như ta lần thứ nhất tiến vào khu mỏ cạn, lúc kia ta đích xác không nhìn thấy HP loại này cơ sở số liệu. Ta là viết một chút số liệu, nhưng đều là rất hoang đường số liệu, tóm lại bởi vì không nhìn thấy HP còn viết một chút không vào để số liệu, ta bị phán định là xem thường kỷ luật trường thi kiêm gian lận. Những chuyện này ngươi cũng biết rõ.
Đường Nhàn khó được suy tư mười mấy giây, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề.
Vấn đề gì?
Lê Tiểu Ngu biết rõ gian lận sự tình. Nàng tin tưởng Đường Nhàn thành tích văn hóa có thể thi đậu mát điểm, không chút nghi ngờ. Nhưng là các lao sư ngược lại không xác định, dù là ngày bình thường Đường Nhàn tại việc học bên trên biểu hiện liền hết sức ưu tú. Mỗi cái lao sư đều biết rõ đơn khoa khảo lấy mát điểm độ khó. Đơn khoa còn như vậy, huống chi toàn bộ khoa mục. Bởi vì khu mỏ quặng làm một tân thế giới, mỗi một cái khoa mục thăm dò chiều sâu hạn mức cao nhất cực lớn, có rất ít người có thể nghiên cứu tốt một khoa. Cho nên từ trước khảo thí cũng là để các thí sinh tự chọn một đến hai khoa. Từ các học sinh riêng phần mình yêu thích cùng hứng thú tới chọn khoa mục. Lại nơi nào sẽ có lao sư có thể nghĩ đến, có học sinh ngầm tự học toàn bộ khoa mục. Cho nên thiên tuyển thử xem như Đường Nhàn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, khiêu chiến toàn bộ khoa mục. Hiện ra đủ để chấn kinh toàn thế giới tri thức lượng. Mà Đường Nhàn tại học tập kiếp sống bên trong 6 năm qua cái chủng loại kia dễ dàng đắc tội với người tính tình, để không ít người trong lòng không thoải mái. Nếu là hắn thật bị đánh còn tốt, vấn đề còn tại ở đám người này từ đầu đến cuối không có cách nào khi dễ Đường Nhàn. Muốn khi dễ Đường Nhàn người, thường thường sẽ bị người này một trận tán gẫu liền quên dự tính ban đầu, sau đó đẩy bụi đất rời đi. Lên tới lao sư, xuống đến học sinh, thích Đường Nhàn đều là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Không thích hắn, thì ước gì đến một chiêu từ không sinh có hủy hắn. Thế là liền có thành tích văn hóa gian lận tên tuổi. Mà Lê Gia đối với chuyện này cũng làm ra trợ giúp tác dụng. Người khác đều chưa đầy điểm, Đường Nhàn như thế nào thi ra đầy điểm? Vì để cho mát điểm lộ ra càng thêm hợp lý. Thế là tại Lê Gia người thụ ý dưới, an bài vừa ra thầy trò cấu kết tiết mục. Đường Nhàn có thể thi đậu mát điểm, nhưng thật ra là lão sư âm thầm tương trợ cung cấp bài thi đáp án. Vì thế Lê Gia thật đúng là mua được không ít lão sư, sửa lại khẩu cung. Chuyện này trọng tâm liền chuyển rời đến xử lý sân trường ngoài phong tà khí. Đến nỗi Đường Nhàn bản thân, biến về tầng dưới chốt liền đủ. Mà Lê Gia thì tại bí mật quan sát Đường Nhàn. Chủ yếu là xác nhận phải chăng có Lê Tiểu Ngu nói tới tài năng, đồng thời ngăn cách Đường Nhàn đối ngoại tin tức. Đây cũng là toàn bộ gian lận sự kiện từ đầu đến cuối. Thẳng đến tại 6 năm sau Đường Nhàn cùng Kha Dã một lần nào đó nói chuyện bên trong, biết được tin tức của mình đối ngoại phong tỏa về sau. Đường Nhàn suy tính ra sự kiện biến hóa. Nhưng hắn có một việc vẫn không hiểu. Vì sao chính mình lấp mới số liệu, may mắn giá trị, mị lực giá trị những vật này, không có một cái nào giáo dục hành nghề người tin tưởng. Mặc dù cùng HP phòng ngự giá trị họa phong chênh lệch rất xa. Mọi người đối mới sự vật phủ định cũng không tránh khỏi quá quyết tuyệt chút. Hắn hỏi: "HP đến phạm vi công kích, cái này 10 loại thuộc tính, hoàn toàn chính xác hàm cái trước mắt tất cả mọi người thiên phú, nhưng vì sao mọi người như vậy vững tin thế giới này không có cái mới thiên phú?" Đường Nhàn đã từng cho rằng đây là truyền thống trói buộc mọi người đối mới sự vật tiếp nhận độ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trình độ như vậy cố thủ ý mình, nên có một loại nào đó lý luận khiến mọi người cho rằng thiên phú số liệu chỉ có cái này 10 loại. Phản phất là một loại khách quan chính xác chân lý. Lê Tiểu Ngu trả lời cũng coi là nghiệm chứng điểm này. Đây là đương nhiên a, đến một lần hoàn toàn chính xác không tìm ra bất luận cái gì có thể nhìn thấy những số liệu khác người. Thứ hai, tại khai thác ra tầng thứ 5 thời điểm, kim tự tháp bên trong giải tỏa văn hiến tài liệu bên trong liền nâng lên cái này một bộ phận. Đường Nhàn động dung. Lê Tiểu Ngu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn kinh ngạc như thế. Sao rồi?
Không có, ngươi trước nói tiếp, đưa ngươi biết đến hết thảy nói rõ chi tiết rõ ràng.
Không chỉ là kim tự tháp bên trong văn hiến viết như thế nào, cái khác ngươi biết đều nói cho ta. Đường Nhàn ngữ khí để Lê Tiểu Ngu hơi kinh ngạc. Nàng gật gật đầu, chậm rãi nói: Những này văn hiến cũng đều xem như tài liệu cơ mật, vẫn luôn là từng cái thành lũy thủ lĩnh tầng mới có thể biết được. Cho dù đến bây giờ, cũng chỉ là giáo dục hành nghề đám người biết được, dù vậy, bọn hắn vì thiên tuyển thử nghiêm mật tính, cũng đều ký trong hiệp nghị bảo mật. Đến nỗi nhìn qua nguyên bản càng ít, ta nhớ được từng cái thành lũy viết ngôn ngữ cũng không giống nhau, tại thiên thủ các thành lũy chính là dùng đông doanh ngữ. Tại hoa hạ thành lũy, thì là dùng chính chúng ta văn tự. Cái khác liên bang thành lũy cũng giống vậy, đều là đại hạo kiếp trước đó, từng cái văn minh nước bang chính mình văn tự. Tại ta 9 tuổi năm đó, ta cùng anh ta liền bị phụ thân gọi đi vào nói chuyện qua, trong đó liền cho chúng ta phô bày những này văn bản. Bên trong có một đầu như thế viết, tại không sạch sa đọa trong lĩnh vực, nhân loại sẽ thức tỉnh xuất thần tính, nhìn thấy trật tự người tầm nhìn. Lê Tiểu Ngu quan sát đến Đường Nhàn, Đường Nhàn biểu lộ một mực có biến hóa rất nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn chú ý nên một câu cuối cùng, nhưng ở đề cập từng cái kim tự tháp thành lũy ghi chép văn tự không giống nhau thời điểm, Đường Nhàn liền nhíu mày. Đường Nhàn trong đầu tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều. Tưởng tượng của hắn bên trong, kim tự tháp người chế tạo, hoặc là chân chính người sở hữu, kỳ thật đã sớm đoán được nhân loại đại hạo kiếp, lại hoặc là càng âm nhu luận, tan biến tại lịch sử đại hạo kiếp, vốn là kim tự tháp người chế tạo làm ra. Nhưng vì sao lại dạng này? Đường Nhàn không cách nào nghĩ ra như thế về sau. Chỉ là có thể khẳng định, kim tự tháp vị trí là cố định, cũng bởi vậy có thể sớm chuẩn bị tốt từng cái địa phương chỗ đối ứng bang quốc văn tự. Đến nỗi Lê Tiểu Ngu một câu cuối cùng, tại dạng này suy luận ở dưới, Đường Nhàn cũng không phải là không kinh ngạc, chỉ là dần dần quen thuộc loại rung động này. Lê Tiểu Ngu không thể nào hiểu được Đường Nhàn kinh ngạc nguyên nhân, nàng cùng Lê Tranh lúc trước tiếp xúc đến những tin tức này, hoàn toàn chính xác cũng sợ hai tháng vừa qua, thậm chí chất vấn qua thế giới này là có hay không có thần minh. Nhưng Đường Nhàn phản ứng vẫn là để Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút cổ quái. Còn gì nữa không? Đường Nhàn hỏi. Cũng liền những thứ này, văn bản bên trong đến tiếp sau đề cập một chút, đều là khu mỏ quặng sinh vật tư liệu, địa hình tư liệu, cùng một chút chúng ta biết thưởng thức,
bao quát thiên phú số liệu, kỳ thật cũng là thưởng thức. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, cho nên ngươi được rõ ràng, thế giới này cũng không tồn tại 10 loại số liệu bên ngoài thiên phú. Đường Nhan gật gật đầu. Đại khái bên trên hắn đã rõ ràng. Ngươi tin tưởng kim tự tháp giải tỏa trong tri thức nói đồ vật sao? Đường Nhan hỏi. Chỉ ít trước mắt, không có phát hiện hư giả bộ phận a. Vốn nên là rất trả lời khẳng định, Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhan thần sắc, không xác định bắt đầu. Vậy ngươi cảm thấy thế giới này có thần sao? Ngươi nói hẳn là văn hiến bên trong nâng lên thần tính cùng trật tự người. Nhân loại văn minh một lần gần như hủy diệt, sau đó xuất hiện nhân loại không cách nào kiến tạo to lớn quy mô kim tự tháp, thậm chí còn xuất hiện cái thứ hai thế giới, ta. Kỳ thật cũng không biết ta có nên hay không tin tưởng. Lê Tiểu Ngu bản năng muốn nói, có lẽ thế giới này thật sự có thần. Có thể Đường Nhàn bình tĩnh thần sắc bên trong, phản phất cất giấu một loại khác đáp án. Ngươi hỏi cái này chút, là nghĩ đến cái gì? Đường Nhàn đứng dậy, nói. Hôm nay ngươi nói cho ta biết không ít chuyện thú vị, buổi chiều ngay tại bên này dùng cơm đi, ta chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon. Đừng đổi chủ đề. Ta cái trước vấn đề ngươi cũng vẫn chưa trả lời ta đấy. Lê Tiểu Ngu nói. Ta không có đổi chủ đề, chỉ là rất nhiều tin tức cần chỉnh lý, ta tạm thời không nói cho ngươi ta nghĩ tới điều gì, nhưng ta trước nói cho ngươi vấn đề thứ nhất đáp án. Ta không có thiên phú, chỉ ít cùng cái gọi là thần tính cùng trật tự người không quan hệ, ta xác thực không nhìn thấy HP, có thể ta đích xác có rất cường đại lực lượng, loại lực lượng này ngươi còn phải thay ta giữ bí mật. Đường Nhan biểu lộ rất chân thành. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, nói. Ta cần phải người giết vừa rồi ngươi thả đi mấy người sao? Muốn bảo mật nói. Ta sẽ làm như vậy. Đường Nhan lắc đầu nói. Bọn hắn biết đến tin tức cùng ngươi không ngang nhau, mà lại bọn hắn sẽ không vi phạm hứa hẹn, liên quan tới điểm này, ngươi không cần chất vấn, biết rõ ta nói tới chính là chính xác liên tốt. Đến nỗi có được loại lực lượng này nguyên nhân là cái gì, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là dựa theo thiên phú số lượng càng nhiều, thức tỉnh lực lượng càng cường đại quy tắc này tới thăm ngươi, ta đích xác vi phạm với cái này một quy tắc. Lê Tiểu Ngu ngơ ngẩn, chấm một hồi, nàng mở miệng hỏi. Còn có ai biết không? Không có, những người khác chỉ là biết rõ ta rất mạnh, nhưng ở khu mỏ quảng tới nói, ta làm sao mạnh đều là hợp tình hợp lý, bọn hắn cũng không biết ta có bao nhiêu thiên phú. Liền ngay cả ạt cắt bọn hắn, kỳ thật cũng đều cho là ta chỉ là cố ý che giấu thiên phú. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu, cười khổ nói. Ngươi là người thứ nhất biết rõ những này người, ta nghĩ tới dùng hợp lý hoang ngôn qua loa ngươi, nhưng ngươi cho ta tin tức rất hữu dụng, đối ta có chỗ dẫn dắt, đây cũng là có qua có lại. Cho nên hợp lý nhất ngược lại là hoang ngôn, ngươi nói với ta những này không đúng lẽ thường, ngược lại là chân tướng. Lê Tiểu Ngu mặt có chút đỏ, bắt nguồn từ chính mình lại là cái thứ nhất biết đến. Lê Tiểu Ngu nói. Đường Nhan gật gật đầu, nói. Chính là bởi vì hoang ngôn hợp lý cùng chân tướng hoang đường, cho nên ta không cần quá mức che lấp. Nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác cần một cái có thể lẫn nhau chia sẻ tin tức người. Là ta. Lê Tiểu Ngu mắt to nhìn chằm chằm Đường Nhàn. Nói nhảm. Rất tốt, ta tiếp nhận. Ta sẽ bảo mật, thuận tiện sẽ còn giúp ngươi. Lê Tiểu Ngu lộ ra thật cao hứng. Bởi vì Đường Nhàn lựa chọn đối với mình giảng một cái dưới cái nhìn của nàng giá trị tuyệt đối đến giấu giếm bí mật. Cũng bởi vì cái này nam nhân, không chỉ có thông minh còn rất cường đại. Đường Nhàn cũng là rất bình tĩnh. Lựa chọn Lê Tiểu Ngu nguyên nhân, chính yếu nhất ở chỗ Lê Tiểu Ngu đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Lê Tiểu Ngu trong miệng đám người thường, có thể tùy tiện tiếp nhận thưởng thức, đối Đường Nhàn tới nói cực kỳ rung động. Bởi vì hắn không tại thường thức phạm chủ bên trong. Hiện tại hắn rốt cục vững tin, chính mình là một cái dị loại, hoặc là nói, duy nhất dị loại. Đường Nhan trở lại nhà gỗ, lật ra nhật ký của mình bản, bắt đầu viết xuống hôm nay kiến thức cùng cảm ngộ. Lê Tiểu Ngu vốn là muốn hỏi chút vấn đề, nhưng là xem xét Đường Nhan chăm chú ghi chép đồ vật dáng vẻ, nàng liền trầm mặt xuống. Trước kia thời điểm ở trường học chính là như thế, nếu nam nhân thích một nữ nhân, sẽ phát hiện nữ nhân chăm chú nhìn ra lúc, ngẫu nhiên vẩy lên tóc tư thái 10 phần mê người. Nữ nhân thích một cái nam nhân lúc, kỳ thật cũng giống như nhau. Đường Nhàn ngồi nghiêng ở trên bệ cửa, cầm bút ký ghi chép đồ vật lúc chăm chú tư thái, theo Lê Tiểu Ngu, tựa như là một bức họa. Trong lúc nhất thời trong nhà gỗ triệt để an tĩnh lại, chỉ có bút trên giấy hoạt động tiếng xào xạc. Bí ẩn vẫn rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện đã bị sâu chuỗi bắt đầu. Eden phế tích đã từng có cao đẳng trí tuệ văn minh tồn tại qua vết tích. Ta một mực tại suy nghĩ những này văn minh có phải là hay không kim tự tháp văn minh người sáng lập. Nguyên bản ta là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Kim tự tháp tầng cao nhất, đích thật là có trưởng khống giả, ta hiện tại rốt cục vững tin điểm này. Giả thiết chính là trật tự người, bọn chúng tự nhiên không phải thần, nhưng nắm giữ lấy hiện tại nhân loại không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật, hắn giao phó nhân loại tại khu mỏ quảng thế giới có được đủ loại năng lực. Cũng chính là văn bản bên trong nâng lên không sạch thế giới. Không sạch hai chữ cùng nhân loại những năm này đối khu mỏ quảng thái độ, hẳn là rất rõ ràng biểu lộ trật tự người ý nghĩ. Bọn chúng giao phó nhân loại hết thể tri thức cùng năng lực, đều cùng khu mỏ quảng thế giới cùng một nhịp thở, chủ yếu thể hiện lại là tại chinh phục bên trên. Đây cũng là một cái dẫn trước nhân loại văn minh mấy cái thời đại tồn tại, nhưng chúng nó công chiếm khu mỏ quảng nguyên nhân là cái gì? Bọn chúng vì sao không tự mình đi công chiếm? Nhân loại nếu như một mực khai thác tầng cấp, liệu sẽ tồn tại một ngày nào đó, nhìn thấy trật tự người khả năng? Đóng vai lấy kẻ xâm lược chúng ta, tại trật tự người trong mắt đến cùng là đồng minh, vẫn là quân cờ. Nếu như nói thiên phú là thần tính, ta lại là chuyện gì xảy ra? Viết tới đây thời điểm, Đường Nhàn nhìn ngoài cửa sổ, ngày mùa hè biển cây có nồng đậm rừng rậm khí tức. Thế giới này so với hắn đang phi hành vật trở bên trên nhìn thấy thành lũy bên ngoài thế giới, mỹ lệ hơn quá nhiều. hắn nhịn không được cười lên. Vẫn là nói, nhân loại là trật tự người hậu duệ, ta là ác ma hoặc là hỗn loạn người hậu duệ. Eden phế tích đã từng tồn tại qua văn minh, cùng kim tự tháp văn minh, nếu như không phải cùng một nhóm người, như vậy quan hệ của bọn nó là như thế nào? Đối lập sao? Đường Nhàn khép lại bút, viết đến nơi đây liền ngừng. Lê Tiểu Ngu nghĩ đến đã không có cách nào cho hắn càng nhiều liên quan tới kim tự tháp thế giới bản nguyên tình báo. Bây giờ muốn thu hoạch được những năng lực này, liền nhất định phải khai thác ra tầng thứ 8. Để nhân loại văn minh thúc đẩy đến thời đại tiếp theo, đồng thời từ tầng thứ 8 giải tỏa ra tin tức, thu hoạch được càng nhiều manh mối. Lê Tiểu Ngu nhìn thấy Đường Nhàn khép lại quyển nhật ký, mới lên tiếng. Ta còn có một vấn đề. Đường Nhàn biết rõ vấn đề là cái gì, hắn thậm chí có chút ngoài ý muốn Lê Tiểu Ngu lại có thể nghẹn lâu như vậy mới hỏi. Cái này 6 tuổi tiểu bất điểm, gọi Đường Tiểu Cửu, xem như muội muội của ta, mặc dù rất đần, nhưng ngươi sẽ thích được nàng. Mặt khác nằm ở trên giường nữ hải tử gọi Đường Tác Giã, là Akas. Ân, đồng bạn đi. Tính tình bên trong người một đời cuối cùng sẽ gặp được đáng giá liều mạng đi bảo vệ người, đối với Akas tới nói, Đường Tác Giã chính là người kia, trái lại cũng giống vậy. Đường Tác Giã hôn mê bất tỉnh, là bởi vì nàng bị rót vào quá cường đại sinh vật huyết thành, mà lại số lượng nghiêm trọng vượt qua trước kia thí nghiệm liều lượng. Người tốt nhất cũng thích nàng, dù sao ta thật thích những này giống động vật bình thường đơn thuần nữ hài tử. Lê Tiểu Ngu không hiểu. Giống động vật đồng dạng. Đúng vậy, Đường Tiểu Cửu như cái tham ăn con vịt nhỏ, là loại kia ngươi đút nàng nhiều ít, nàng liền nhất định sẽ ăn hết tất cả sinh vật. Lại xuẩn lại tham ăn. Đường Tiểu Cửu dựng lên lỗ tai, trong lòng tự nhủ ta rõ ràng là hồ ly a. Đường Tác Giã giống một cái sói con, mang theo một chút giá tính, ta gặp qua nàng vì thủ hộ Atkat lúc, lộ ra hung ác ánh mắt. Lê Tiểu Ngu không biết Đường Tác Giã, Atkat xuất hiện ngày ấy, nàng ngay tại bố cảnh trong phòng cùng đủ kẻ tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu thảo luận nhân thể giải phẫu học. Nhưng cái này bụng nhỏ tròn vo Đường Tiểu Cửu, nhìn thật giống như là một cái đáng yêu con vịt nhỏ. Đường Nhàn tiếp tục nói, cổ đại thẩm mỹ quan tại một thời đại nào đó bên trong có qua rất vặn vẹo biến hóa. Nam nhân thay đổi nữ nhân hóa, nữ nhân thay đổi tiểu hài hóa, tiểu hài thay đổi sủng vật thay đổi quý tộc hóa, quý tộc thì thay đổi vô lại thì bắt đầu giảng văn hóa, mà văn hóa thì bắt đầu hoang đường hóa. Nói như vậy ít nhiều có chút phê phán sắc thái quá đồng, nhưng đổi một chút trình tự, đem nữ nhân so sánh thú vị sủng vật, kỳ thật ngược lại có thể rất hình tượng miêu tả nữ nhân đang yêu. Lê Tiểu Ngu không hiểu cổ đại người thế nào. Đường Nhàn nói, thì như nói Đông Nhiễm, trong mắt ta cũng rất đáng yêu. Thật sao? Theo ý của ngươi, nàng giống như là động vật gì? Bọ sữa. Lê Tiểu Ngu trừng to mắt. Châu một mực là chăm chỉ an tâm, yêu tha thiết lao động, ngươi nhìn viện này tu, cái này nhỏ mương nước đảo, đều là Đông Nhiễm công lao. Vậy tại sao là bọ sữa? Tự mình nghĩ đi. Lê Tiểu Ngu lười nhác không nghĩ ra được, Đường Nhàn là cái não mạch kín người kỳ lạ. Vậy ta đâu? Ta như cái gì? Đường Nhàn kinh ngạc nhìn xem Lê Tiểu Ngu, phát hiện vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Ừm. Ngươi vẫn là coi là người đi. Suy nghĩ hồi lâu, Đường Nhàn tung ra một câu như vậy. Thật sự là hắn nghĩ không ra đáp án, dựa theo La Sáu mắt cho những cái kia bảy bộ ghi chép. Kỳ thật Lê Tiểu Ngu là phù hợp một loại sinh vật đặc thù. Bất quá không tốt làm nói. Cũng liền coi như thôi. Lê Tiểu Ngu sắc mặt khó coi, luôn cảm giác Đường Nhàn là đang mắng người. Không nhìn Lê Tiểu Ngu biểu lộ, Đường Nhàn bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Lần này không phía dưới cho Lê Tiểu Ngu ăn, thịt dê cùng thịt cá có thể làm xử lý cũng không ít. Đang chuẩn bị đồ ăn trong quá trình, Đường Nhàn phát hiện bầu trời trở tối. Hắn ngẩng đầu, trông thấy tầng mây biến hóa. To lớn mây xám chậm rãi trôi hướng rừng đất đỏ trên không. Sắp biến thiên. Thu quần áo đi. Đường Tiểu Cửu chạy đến nói. Trời muốn mưa sao Đường Nhàn ca ca, chúng ta đi chơi bùn a. Bản thân đi chơi. Đường Nhàn cầm quần áo hướng trong nhà gỗ đi, có chút ngoài ý muốn. Trước đó thôi diễn thời tiết, hôm nay không nên có như thế lớn đám mây. Đêm nay rừng đất đỏ, sợ là có gió tanh mưa máu. Đường Nhàn cầm quần áo chất đống tại trong nhà gỗ, cũng không có chú ý tới trong nhà gỗ một chỗ khác. Đường Tác dạng ngón tay, nhẹ nhàng giật giật. Chương 100. Chậm chút thời điểm, chưa đến hoàng hôn, trời liền rơi ra mưa to. Đường Nhàn Đường Tiểu Cửu cùng Lê Tiểu Ngu đành phải tại trong nhà gỗ dùng bữa tối. Lê Tiểu Ngu nói, ngươi rất thích nơi này sao? Đương nhiên. Không sao chút luận hai, không công văn khổ hình, đời người mỗi ngày suy nghĩ sự tình, chính là làm sao đi ăn hết những sinh vật khác, đây cũng là ta muốn đời người. Đường Nhàn nói. Đường Tiểu Cửu mở to hai mắt, nói, Tiểu Ngu tỷ tỷ không thích nơi này sao? Ngươi thích nhà, ngươi thích nhà, ta đem thịt dê phân cho ngươi à? Lê Tiểu Ngu có chút không thích ứng, không có trải qua loại chuyện này. Đường Nhàn nói, tiểu hài tử thích một người lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy, ngươi lần sau đến, mang một ít ăn chơi, nói không chừng nàng liền biến thành ngươi liếm chó. Nhưng ta là con vịt nhỏ a. Đường Tiểu Cửu mộng. Nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao trong vòng một ngày từ hồ ly biến thành con vịt, lại biến thành tiểu cầu cầu. Lê Tiểu Ngu mắt nhìn Đường Tiểu Cửu, không xác định nói, ngươi biết ta là ai sao? Biết rõ nha. Ngươi là Đường Nhàn ca ca hảo bằng hữu a. Đường Tiểu Cửu nói. Lê Tiểu Ngu lại nhìn mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn nói, ngươi cảnh giác quá nặng đi. Cũng không có. Lê Tiểu Ngu cúi đầu xuống, ăn lên thịt dê. Đường Nhàn cũng là có thể lý giải. Từ nhỏ đến lớn, hết thảy mọi người đối nàng hoặc là sợ hoặc là kính. Nhưng hai loại cảm xúc đều cuốn không mở Lê Gia Thiên Kim thân phận. Lê Tiểu Ngu không có nói sai, đại khái ngoại trừ Lê Tranh, không có người có thể được xưng là bằng hữu. Cho dù tại thứ 6 năm học thời điểm,
12 tuổi tiểu cô nương tại một đám sắp 18 tuổi người trong lớp, mọi người đối nàng cũng chỉ có lấy lòng cùng tranh né. Lê Tiểu Ngu phần lớn thời gian không quan tâm những vật này. Cùng người ngu xuẩn ở chung sẽ chỉ lãng phí thời gian của nàng. Nhưng đời người chính là không ngừng cùng thế giới thỏa hiệp quá trình. Cho dù là Lê gia người cũng không ngoại lệ. Một người nếu quả như thật có thổ lộ tâm tình bằng hữu, hoặc là bị một người thuần túy thích. Như vậy hắn thông minh cũng tốt, ngu dốt cũng được, đều chẳng phải trọng yếu. Lê Tiểu Ngu muốn sờ sờ đường tiểu cừu đầu, nhưng do dự mấy giây, tay lại duỗi thân trở về, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh như băng thần sắc. Đường Nhan nhìn ở trong mắt, không có để ý cái này gốc dạng, nói: "Sau khi cơm nước xong, ngươi liền nên trở về. Ngươi đang đuổi ta đi. Ngươi ngày mai có thể lại đến, nhưng ban đêm không thể lưu tại nơi này qua đêm. Nhà ta giường không đủ, trừ phi ngươi nguyện ý ngủ trên sàn nhà." "Vì cái gì không đủ, chúng ta có thể nhét chung một chỗ." Đường Nhan không có tiếp lời này, chỉ là nhìn xem Lê Tiểu Ngu nói: "Trở về." Đường Nhan thái độ cũng không có rất kiên quyết, nhưng Lê Tiểu Ngu biết mình cuối cùng là vặn bất quá hắn. Nàng nói: "Ngươi vì sao không quay về? Ta thích nơi này. Ta có thể gọi người ở chỗ này đóng một tòa lâu. Vậy ngươi người sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, biển cây là nguy hiểm." Câu nói này đối tất cả mọi người bao quát chính ta đều như thế. Nghĩ đến đám kia hồ ly thế mà đối Đường Nhan hữu hảo như vậy, Lê Tiểu Ngu không tin lắm Đường Nhan lời này. Nàng cũng không có quá kiên trì, bởi vì Đường Nhan đại khái thật không thích dạng này. "Tốt ta, ta lát nữa trở về, vậy ngươi nói cho ta, ngươi chừng nào thì về kim tự tháp?" "Không rõ ràng, nhìn tâm tình." Lê Tiểu Ngu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Ngươi có phải hay không có thể tại kim tự tháp đợi qua 7 ngày trở lên?" Đường Nhan nổi lên nghi ngờ. Đây cũng là làm thế nào đạt được kết luận? "Ta nghiên cứu qua ngươi 6 năm qua hành vi quen thuộc, bình thường ở buổi tối 6 điểm về sau, ngươi trong phòng nhiều lắm là sẽ nghỉ ngơi 1 giờ, đoán chừng là ăn. Sau đó ngươi có 30% khả năng sẽ đi tìm La Sáu mắt nói chuyện phiếm, 44% khả năng sẽ đi liếu lãng tiệm thợ rèn tử, 21% xác suất là đi xa đọa đường phố tản bộ. Còn sót lại 5% cơ bản mỗi lần cũng khác nhau, có thể thống quy về chuyện khác kiện. Mà khi ngươi chuyển thành chính thức làm việc về sau, ngươi mặc dù đi khu mỏ quãng thời gian một lần so một lần dài, nhưng trở lại khu mỏ quãng sau sinh hoạt quy luật cũng không có thoát ly dị vãng quy luật. Có thể ta bên này giám thị." "Không đúng, là bảo vệ ngươi người nói với ta, ngươi thường xuyên sẽ ở trong phòng một đợi chính là vài ngày không ra. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ ở một gian tầm 10 mét vuông trong phòng đợi mấy ngày, ta chỉ có thể tưởng tượng thành, ngươi kỳ thật vẫn luôn tại khu mỏ quặng. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi tuyệt đối là sẽ tự mình tìm đường chết đi khảo thí 7 ngày sinh tồn cực hạn người." Lê Tiểu Ngu nói xong những này, liền nhìn chằm chằm Đường Nhan. Đường Nhan khó được toát ra vẻ khen ngợi. Hắn vừa cười vừa nói: "Thế kỷ 18 thời trung cổ nhà vật lý học cùng xác suất luận học gia Lạm Tợ Lạ Sơ đã từng đưa ra trải qua tên Lạm Tợ Lạ Sơ S Đề Mòn. Nếu như một cái trí giả có thể biết một đoạn thời khắc tất cả tự nhiên vận động lực cùng tất cả tự nhiên tạo thành vật vị trí, nếu hắn cũng có thể đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích, kia trong vũ trụ lớn nhất vật thể đến nhỏ nhất hạt vận động đều sẽ bao hàm tại một đầu đơn giản công thức bên trong." Lê Tiểu Ngu cũng không có thời gian nghe Đường Nhan giảng toán học. Đường Nhan nói: "Kỳ thật đầu này lý luận biến chủng chính là môn thống kê, ngươi hôm nay dùng một loại toàn cục theo phương pháp, đã chứng minh một ít sự tình kỳ thật cũng không phải là thần tích. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ nhiều tin tức, đối một người làm xuống mảnh tổng kết cùng thống kê, như vậy người này tại cái nào đó đoạn thời gian tương lai là gần như cố định. Nhưng kỹ càng tiên đoán, còn muốn cân nhắc đến quanh mình lượng biến đổi, tỉ như ta muốn đi liếu lãng lò rèn, nhưng liệu sẽ có người tại ngày nào đó đột nhiên liên hệ ta, nói cho ta xa đoạn đường phố mở một nhà phục vụ nhất lưu hội sở. Ta khả năng liền sẽ thay đổi chủ ý. Ngươi thống kê đủ nhiều liên quan tới ta số liệu, nhưng ngươi nhưng không có tính toán đến ta xung quanh số liệu, cùng ngươi chỗ điều động người số liệu." Lê Tiểu Ngu mở to hai mắt, nói: "Ý của ngươi là ta người cho ra tình báo kỳ thật có sai?" "Đương nhiên, ta tất nhiên một mực biết rõ có người giám thị ta, ta coi như cố ý làm ra giả hành vi hình thức đi hướng dẫn, cũng là hợp tình hợp lý a. Bất quá ta không có cái này thời gian rỗi, ta chỉ là muốn nói, ngươi thống kê rất lợi hại, nhưng cũng không cần mù quáng tin tưởng nó." Đường Nhan trêu chọc nói: "Ta vì cái gì liền không thể cùng Trạch Nam đồng dạng trong phòng ngâm cái vài ngày đâu? Mặc dù trong phòng của ta chỉ có một cái giường, nhưng là nam nhân nhiều khi, có giường là đủ rồi." Lê Tiểu Ngu trầm mặc. Liên quan tới chính mình có thể tại khu mỏ quặng siêu việt 7 ngày sinh tồn sự tình, Đường Nhan cảm thấy có thể nói cho Lê Tiểu Ngu, nhưng không phải hiện tại. "Mặt khác, triệt tiêu ngươi những người kia, ta hy vọng lần sau về tầng dưới chót, đừng lại nhìn thấy bọn hắn. Không phải ta sẽ không lại mời ngươi đến biển cây làm khách." Lê Tiểu Ngu nhếch miệng. Qua mấy giây sau không tình nguyện lắc đầu. Mưa rơi càng lúc càng lớn, kèm thêm tiếng sấm. Đường Nhan đưa mắt nhìn Lê Tiểu Ngu mở ra truyền tống vết nước trở về. Sau đó liền ngồi tại bên cửa sổ, chợt có nghiêng gió táp mưa sa nhập cửa sổ bên trong, rơi ở trên người hắn, cũng không băng lãnh, mang theo một chút ấm áp. Đường Nhan nhìn xem phương xa, thầm nghĩ tối nay về sau, bãi săn thảo luận không chừng cũng chỉ thừa một nửa người. Dừng đất đỏ. Gú Lỗ đem đại kiếm ném vào một bên, lấy ra dinh dưỡng bữa ăn làm thành lương khô miệng lớn ướt. Bọn hắn tìm được một chỗ sơn động. Giờ phút này một đám người an vị tại bên đống lửa, nhìn xem ngoài sơn động mưa to. Dạ Phong cùng Tống Khuyết ngay tại trao đổi cái gì? Hai cái đội ngũ tỉ thí sớm tại mấy giờ trước kết thúc. Phe thắng lợi là Tống Khuyết. Gú Lỗ có chút thay Dạ Phong khổ sở. Bởi vì Tống Khuyết cho thấy năng lực, cơ hồ khắc chế tất cả chỉ huy. Hai quân giao đấu,
như thế nào để cho mình bộ đội rất có lực chấp hành hoàn thành chỉ huy chỉ lệnh, đúng thế làm trọng yếu. Nhưng có thể khám phá địch nhân bài bố cùng chiến thuật, dự báo địch nhân hành vi, thì đã lợi cho thế bất bại. Hai cái đội ngũ giao chiến, Dạ Phong không góc chết tính toán, kết hợp lúc ấy hoàn cảnh chung quanh, cùng hai cái đội ngũ thực lực sai biệt cấp ra cơ hội hoàn mỹ chỉ huy. Nhưng Tống Khuyết thật giống như nhìn qua cuộc tỷ thí này, luôn luôn có thể xảo diệu trước Dạ Phong một bước. Hai cái đội ngũ bản thân thực lực sai biệt cũng rất lớn. Gú Lộ nguyên lai tưởng rằng mình có thể áp chế chí ít hai người, có thể cái kia cầm bành côn vô lại, lực lớn vô cùng, đấu pháp bá đạo, đúng là một người liền cùng mình bất phân thắng bại. Đại kiếm ở trên người hắn lưu lại vết thương lúc, hắn cũng là lông mày đều không nháy mắt. Gú Lộ trong lòng tự nhủ người này một bộ vô lại hóa trang, cái này muốn thật sự là vô lại, chỉ sợ cái này vũ lực cùng chơi liệu mà đều đủ để thống nhất hắc đạo. Tên kia độc nhãn tay bắn tỉa cũng cực kỳ đáng sợ, hắn cơ hồ không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn, trong tay cái kia thanh lớn thư nhìn như thế nặng nề, lại trong tay hắn lộ ra nhẹ nhàng vô cùng. Kinh khủng xạ tốc đạn, tăng thêm tinh chuẩn xạ kích, một người liền chế trụ trong đội ngũ có ngoài hai người. Đến nỗi sau cùng một tên đội viên, ý đồ đi công kích tên lão giả kia, lại bị lão giả tại trong nháy mắt ở giữa nhẹ nhõm đánh bại, như bị sét đánh. Nếu không phải lão giả tận lực lưu thủ, chỉ sợ kia một chỉ uy lực đủ để lấy đi của mình đội viên mệnh. Gú Lộ tâm phục khẩu phục. Dạ Phong cũng mặc cảm. Tống Khuyết cho thấy vương giả phong phạm, trước đó tiền đặt cược hủy bỏ, chỉ nói hai đội không bằng liên thủ, lẫn nhau cũng có thể có chỗ chiếu ứng, còn có thể trao đổi một chút tình báo. Tống Khuyết càng là nói thẳng năng lực của mình, cũng không phải là con mắt tính toán mới có thể bên trên Dạ Phong thua bởi chính mình, mà là năng lực của mình, đối tất cả con mắt tới nói, đều là một loại khắc chế. Dạng này một vị lãnh tụ, rất nhanh cũng đã nhận được Gú Lộ đoàn đội tán đồng. Sắc trời thay đổi dần, Tống Khuyết kết luận muốn trời mưa to, một đoàn người liền không ngừng đi đường, xâm nhập rừng đất đỏ, tìm được một chỗ tránh mưa sơn động. Tống Khuyết mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Cổ huynh, đoạn đường này săn bắt tới, ta phát hiện tại rừng đất đỏ có rất nhiều vốn không nên thuộc về nơi này sinh vật. Phần lớn đến từ phương Bắc, khoảng cách rừng đất đỏ chí ít có mười mấy ngày lộ trình, thực sự không giống như là thăm nhà phạm vi. Các ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng biết đây là chuyện gì xảy ra?" Gú Lộ trong lòng tự nhủ cái này Tống gia công tử làm người thật đúng là phúc hậu, trao đổi tình báo cũng là trước cho ra tình báo. Hắn lắc đầu nói: "Chúng ta vận khí tốt, gặp phải chỉ là bản địa sinh vật, thiết thủ hiệu cao cổ. Còn bác vực sinh vật, chưa bao giờ gặp. Các ngươi nói hiện tượng ta còn thực sự không rõ ràng." Dừng một chút, Gú Lộ nhíu mày, nói: "Ta ngược lại thật ra gặp một cái khác so sánh khả nghi hiện tượng." "Là cái gì?" Tống Quyết hỏi. "Đoạn đường này đi tới, Dạ Phong tại chỗ rất xa liền phát hiện một chút người. Thoạt nhìn như là liên bang thợ săn. Bọn hắn rất nhiều người nhìn. Đều thập phần cổ quái, muốn nói ngốc trệ đi, cũng không giống, trong ánh mắt cố này sao động, còn có khỏe miệng tiếu dung đều nhìn có chút tà ác ý vị." Dạ Phong tiếp lời, nói: "Chúng ta không có đi trêu chọc đám người này, tâm tình của bọn hắn không giống như là bình thường cảm xúc, đều đang chậm rãi hướng đi rừng đất đỏ chỗ sâu. Những người này cho ta lớn nhất ấn tượng, tựa như là chúng ta đồng dạng." "Chúng ta?" Tống Khuyết suy nghĩ, một lúc lâu sau hắn nói: "Xem ra lần này săn bắt, mặc kệ là quái vật vẫn là nhân loại, đều thái độ khác thường a." Gú Lộ nói: "Chúng ta là thợ săn, quái vật tới một mực giết chính là, ta ngược lại thật ra cảm thấy, so với những quái vật này, càng hẳn là đề phòng nhân loại." Dạ Phong cũng gật gật đầu. "Trước đó tại sân vận động lớn, ta liền quan sát qua một tên, ở trên người hắn ta không cách nào làm ra bất kỳ phán đoán. Người kia cho ta cảm giác nói nguy hiểm cũng chưa nói tới, chính là tuyệt đối hỗn loạn." Tống Khuyết nhìn xem hai người này vẻ mặt nghiêm trọng, cười nói: "Chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn liền tốt, săn bắt thịnh hội chúng quy là truy sát khu mỏ quặng sinh vật, cá nhân ta cũng không muốn cùng người đấu." Gú Lộ gật gật đầu, hắn nhìn ra được Tống Khuyết kỳ nhân tính tình, xem như so sánh ôn hòa thân mật tác phong. Một đoàn người bắt đầu trao đổi giữa lẫn nhau cái khác tình báo. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ rừng đất đỏ bỗng nhiên run rẩy lên. To lớn lôi đình hạ xuống, dĩ nhiên đã không cách nào che đậy kín đại địa chấn chiến thanh âm. Trong sơn động run run, lấp lóe đống lửa để Tống Khuyết đám người toàn bộ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là có chuyện gì? Địa chấn? Lâm Quyết hét lớn. "Không, khu mỏ quặng xưa nay chưa từng xảy ra qua địa chấn, mỗi lần địa chấn đều là to lớn sinh vật tại phụ cận hoạt động tạo thành. Nhưng rất kỳ quái, loại sinh vật này rừng đất đỏ hẳn là không có." Dạ Phong hồi đáp. Tống Khuyết gật gật đầu, nói: "Rừng đất đỏ bên trong không từng có qua khổng lồ như vậy sinh vật, nhưng bây giờ rừng đất đỏ cũng khó mà nói." Tống Khuyết trong lòng lo lắng đến một việc, càng đến gần rừng đất đỏ tầng sâu khu, liền càng có thể phát hiện dày đặc sinh vật, phần lớn đều là chưa từng gặp qua. Hắn nhịn không được đang nghĩ, bây giờ rừng đất đỏ còn tính là lam sắc khu vực sao? Nếu như nơi này cất giấu thiên thai cấp sinh vật, chỉ sợ tham dự lần này săn bắt đám thợ săn sẽ tao ngộ cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Đám người ổn định thân hình, rung động cảm giác đang không ngừng yếu bớt. Dạ Phong con ngươi như là đêm tối, hắn mở ra cực hạn nhìn kỹ, nhìn xem chấn cảm nơi phát ra phương hướng, lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết viễn cổ hình người sinh vật, dù tổng cự nhân? Tất cả mọi người giật mình, Tống Khuyết đội ngũ người đã biết được Gú Lộ đoàn đội con mắt có được nhìn ban đêm cùng thấu thị năng lực, lại thị lực cực xa. Dù tổng cự nhân trong bọn họ rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng nhìn xung quanh đồng bạn phản ứng, cùng vừa rồi mãnh liệt chấn cảm, liền biết rõ loại sinh vật này chỉ sợ cực kỳ khó mà ứng đối. Không có suy nghĩ nhiều, Tống Khuyết đi ra sơn động, mặc cho mưa to rơi trên người mình. Nhìn xem phương xa ẩn ẩn hiện hiện hình dáng. Những hình người kia hình dáng cùng núi xa hình dáng trùng điệp cùng một chỗ,
cũng chia không rõ ai càng nhỏ bé ai to lớn hơn. Một màn này đối với Tống Khuyết tới nói cũng đồng dạng rung động. Mưa to tỉnh lại ngủ say trong lòng đất rủ tổng cự nhân. Rừng đất đỏ thế mà lại có trong truyền thuyết cực bắc chi địa mới tồn tại to lớn sinh mệnh. Cho dù đứng tại xa xôi như thế địa phương, Tống Khuyết cũng không có cách nào nhìn toàn, không biết đến cùng có bao nhiêu rủ tổng cự nhân. Những người khổng lồ này tựa hồ chỉ là trong ngủ mê bừng tỉnh, mờ mịt nhìn thoáng qua quanh mình bỏ túi thế giới. Sau đó lại chậm rãi bình tĩnh lại. Tống Khuyết về tới trong sân động, ngồi tại đống lửa bên cạnh hong khô chính mình ướt sũng một thân. Lôi lão lúc này bỗng nhiên mở to mắt, nói: "Công tử, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, lão hủ tự nhiên phục hồi, nhưng công tử cần phải hiểu rõ, mấy ngày nay quái tướng liên tục, chỉ sợ rừng đất đỏ chỗ sâu, trừ ra những người khổng lồ này, còn có tồn tại càng cường đại hơn. Đây không phải là chúng ta nhân loại hiện tại có thể ứng phó." Tống Khuyết gật gật đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu, nói: "Rừng đất đỏ bây giờ vô cùng có khả năng không còn xem như lam sắc khu vực, lấy chư vị bản sự, coi như chỉ ở biên giới, cũng có thể săn bắt ra cực cao thứ tự. Ta dự định xâm nhập rừng đất đỏ, do xét những dị tượng này đầu nguồn, có thể sẽ rất nguy hiểm, có chúng ta cũng ứng phó không được kinh khủng tồn tại. Chư vị có thể không cần đi theo ta." Tống Khuyết không có dục cầm cố túng, hoặc là khích tướng, hắn là thật hy vọng đồng bạn có thể cẩn thận cân nhắc. Dạng này lãnh tụ, cũng tự nhiên dễ dàng đạt được ủng hộ. Lâm Quyết cầu côn rủ xuống đất, nói: "Ta dù sao không sợ, ta ước gì gặp được thiên thai cấp sinh vật, nếu không đến cái thiên thai cấp bộ sinh vật cũng được à, chúng ta đem nó làm thịt, ngươi cầm hồn tình cho ngươi tiểu tức phụ ra sản xính lấy đi." Chương 101, rừng đất đỏ bên trong thiên thai cấp bột.